Chương 77, Kim Lan tỷ muội phương xa phía chân trời thổ lộ ra một tia tử khí, một vòng húc nhật từ phương đông từ từ bay lên, quang mang vạn trượng, chiếu rọi nhân gian. Kèm theo chu tức linh tượng tiêu tan, Xích Dương đỉnh núi cũng yên tĩnh trở lại. Hồng Lăng tại đỉnh núi một mực tinh đứng ở hướng đông. Thiên Viêm trong dãy núi bởi vì chu tức thần hồn tồn tại, đã tích lũy vô số năm tháng thiên địa nguyên lực, lúc này đều đang chậm rãi tràn hướng đứng lặng tại Xích Dương đỉnh núi Hồng Lăng. Nàng thích ý cảm thụ được đột phá đến tinh thần cảnh sau đó, có thể cùng thiên địa chi lực câu thông cảm giác kỳ diệu. Hồng Lăng cảm thấy chính mình phảng phất một chiếc thuyền con, có thể tự do tự tại phiêu đãng tại mảnh này mênh mông vô ngần giữa thiên địa, không chịu ràng buộc, không làm ràng buộc. Bây giờ tu vi của nàng cảnh giới đã vượt cấp tấn thăng đến tinh thần nhị giai, đôi này nguyên hồn đại lục ở bên trên ngàn vạn người tu luyện tới nói, đã không thể dùng thiên chi tiêu tử để hình dung. Nhưng mà Hồng Lăng để ý hơn cũng là nàng từ chu tức linh tượng nơi này biết được huyết ngọc chi hồn bí mật. Tiểu Vân quả nhiên có việc giấu giếm ta. Hồng Lăng nâng lên môi đỏ, đôi mắt đẹp nhắm lại, khẩn rỗi tự nói. Ngay sau đó, nàng tung người nhảy lên, trực tiếp từ đỉnh núi phiêu nhiên xuống. Tử Vân Tông trên dưới đều bị đem qua kinh thiên kỳ quan rung động. Vũ Nhược Linh tự mình dẫn người đi tới Thiên Viêm trong dãy núi xem xét, các nàng Tử Vân Tông tại Thiên Viêm ngoài dãy núi vây đã tồn tại trên trăm năm. Mặc dù các nàng vẫn luôn biết bên trong dãy núi chắc chắn cất giấu bí mật gì, nhưng mà lại không cách nào tiến vào sơn mạch trường, bởi vì nơi đó nhiệt độ đã vượt xa khỏi các nàng có khả năng tiếp nhận phạm vi. Chỉ là đi qua đêm qua to lớn vang động sau đó, cả tòa sơn mạch nhiệt độ đều đang giảm xuống. Lúc tờ mờ sáng, các nàng một nhóm hơn 10 người đã tới Xích Dương chủ phong chân núi. Lấy Vũ Nhược Linh tu vi, tự nhiên không khó phát giác, cái này Xích Dương phong trung quanh thiên địa linh khí đang hướng về đỉnh núi hội tụ. Cái này không khỏi làm cho trong nội tâm nàng hãi nhiên, thông thường tinh thần cảnh cường giả tối đa chỉ có thể cảm nhận được phương viên trăm trượng bên trong nguyên lực, mà trước mắt chỗ ngồi này Xích Dương phong thiếu nói cũng có cao mấy ngàn trượng, đến cùng là dạng gì cường giả lại có thể dẫn động cái này cả ngọn núi thiên địa chi lực. Nàng mệnh lệnh tông môn đệ tử bốn phía xem xét, mà chính mình thì canh giữ ở chân núi, nàng không dám tùy tiện leo lên đỉnh núi. Bởi vì nếu quả như thật có dạng này cường giả đang tại đỉnh núi tu luyện, vậy nàng đi lên quấy rầy đến đối phương, có thể sẽ cho Tử Vân Tông mang đến khó mà dự đoán tai họa. Đúng lúc này, Vũ Nhược Linh cảm giác được tự đỉnh núi truyền đến một đạo mạnh mẽ huyền lực ba động. Nàng từ nơi này cỗ huyền lực mạnh yếu rõ ràng đánh giá ra, thực lực của đối phương cùng nàng tương đương, đều là tinh thần nhị giai tu vi. Chỉ là từ không trung truyền đến đạo này huyền lực bên trong kèm theo nồng nặc hỏa diễm hơi thở, cứ thế mà đến chính là hùng hậu vô cùng hồn lực áp, làm cho nàng không tự chủ được lui lại đến ngoài mấy trượng. Đợi nàng đứng vững thân hình sau đó, phát hiện bên trên bầu trời xuất hiện một đạo hồng sắc tịnh lệ bóng hình xinh đẹp, đang tự phiêu nhiên mà xuống, còn chưa chờ đến nàng rơi xuống đất, Vũ Nhược Linh liền nhận ra nàng. Ngay sau đó, cười tiến ra đón. "Không nghĩ tới là ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm tự mình rời đi đây." Vũ Nhược Linh đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, nàng cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới Hồng Lăng, phát hiện thiếu nữ này cùng nàng mấy tháng phía trước mới vừa mang về Tử Vân Tông thời điểm hoàn toàn khác biệt, vô luận là bề ngoài ý vị, vẫn là biểu lộ thần thái, đều tưởng như hai người. "Chẳng lẽ ngươi tại phía trên ngọn núi này thu được gì gì đó cơ duyên?" Hồng Lăng thấy là Vũ Nhược Linh, khẽ cười nói, "Vũ tông chủ, vãn bối trong khoảng thời gian này một mực đều ở nơi này, đúng là may mắn thu được một phần cơ duyên." Vũ Nhược Linh nhìn Hồng Lăng cử chỉ thần thái, dung mạo thần sắc, phản phất đều xảy ra một lần triệt để thuế biến, vốn là có hiếm thấy trên đời dung mạo nàng, bây giờ càng thêm tiên tư ngọc chất, kinh động như gặp thiên nhân. Cho dù là giống như nàng dạng này vốn là có diễm quan nhóm phương dung mạo mỹ lệ nữ tử, tại Hồng Lăng trước mặt, cũng lập tức cảm thấy ảm đạm tối tăm. Vũ Nhược Linh si ngốc nhìn lên trước mặt Hồng Lăng, nàng có chút không hiểu hỏi. "Ngươi thoạt nhìn và mấy tháng phía trước hoàn toàn khác biệt, chẳng lẽ cái này cũng cùng cơ duyên của ngươi có liên quan?" Hồng Lăng nở nụ cười xinh đẹp nói, "Ừ, ta phía trước bởi vì một hiểu lầm mà nản lòng thoái chí, cho đến hôm nay cái hiểu lầm này mới giải khai, vì lẽ đó, tâm cảnh cùng ngày đó hoàn toàn khác biệt." "Hả, kia thật là phải chúc mừng ngươi rồi, mà lại, ngươi còn trẻ tuổi như vậy, liền đã đột phá đến tinh thần nhị giai, thật là không thể tưởng tượng." Vũ Nhược Linh đang thán phục Hồng Lăng dung mạo đồng thời, cũng phát hiện nàng xác thực đã có tinh thần nhị giai thực lực cảnh giới, không nhịn được giật mình nói, "Nhớ năm đó, cái kia Đông Hoang thần điện Độc Cô Tuyết tại ngươi cái tuổi này, cũng chỉ là mới vừa đột phá đến tinh thần cảnh mà thôi. Mà lại, ta tin tưởng Thiên Viêm Sơn mạch đêm qua kinh thiên vận động, nhất định sẽ rất nhanh chuyển đến Đông Hoang thần điện. Vạn bối chỉ là may mắn thu được phần cơ duyên này, cho nên mới có thể có hiện tại tu vi như vậy, nếu như bình thường tu luyện, là vạn vạn không cách nào cùng đại lục ở bên trên truyền thuyết đánh đồng rồi." Nhìn thấy Hồng Lăng kiêm tốn, Vũ Nhược Linh không nhịn được than thở. "Không sai, giống như ngươi chắc tuyệt tuổi trẻ hậu bối, còn có thể có tâm tính như vậy, sau này chắc chắn tiền đồ vô lượng, ta ngược lại thật ra rất may mắn trước đây đem ngươi dẫn tới Tử Vân Tông." Vũ Nhược Linh trước đây nhìn thấy Hồng Lăng thời điểm, chẳng qua là cảm thấy nàng là một cái không sai hẳn giống, có lẽ có thể mang về Tử Vân Tông bồi dưỡng, sau này nếu như tu luyện có thể có sở thành liền có thể thế chỗ nàng, trở thành Tử Vân Tông hạ nhiệm tông chủ. Nhưng là làm nàng tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Hồng Lăng dĩ nhiên dưới cơ duyên xảo hợp, phá giải cái này Thiên Viêm Sơn mạch từ xưa đến nay hiện tượng kỳ dị. Mà lại, còn thu được trong đó cơ duyên lớn lao, trở thành nguyên hồn đại lục ở bên trên có thể đếm được trên đầu ngón tay đỉnh tiêm tồn tại. Hồng Lăng hồi tưởng lại chính mình mấy tháng phía trước bị Chu Tức Minh khiếu hấp dẫn, tiến vào Thiên Viêm Sơn mạch đi không từ giá sự tình, cảm thấy xin lỗi nhìn về phía Vũ Nhược Linh. "Vũ tông chủ, trước đây ta mới vừa đến nơi đây, tâm tình lo lắng, về sau bị cái này trong dãy núi kỳ dị tiếng đều to hấp dẫn, cho nên mới tự ý rời đi, còn xin ngươi đừng trách móc mới phải." "Ha ha, ngươi là ta Tử Vân Tông quý khách, cũng không phải là đệ tử trong môn phái, tự nhiên có thể tới đi tự do, ta tại sao có thể có ý kiến đây?" Vũ Nhược Linh cười khanh khách nói, lại nói, ngươi thực lực hôm nay đều cùng ta người tông chủ này lực lượng ngang nhau rồi, ta còn làm sao có thể hy vọng xa với ngươi làm đệ tử của ta đây? Vũ tông chủ quá khen, trước đây nếu không phải là ngươi đem ta đưa đến Tử Vân tông, ta cũng sẽ không có cơ hội đến gần đến Thiên Viêm sơn mạch, càng sẽ không đến cho tới bây giờ kỳ ngộ, nói đến ta còn phải cảm giác tạ Vũ tông chủ ngươi đây. Hồng Lăng ngay sau đó ôm quyền hướng Vũ Nhược Linh thi lễ. Nàng một thân lụa đỏ sao y y, anh tư chắc tuyệt, mọi cử động thể hiện ra thoát trần ý vị, khiến cho người tâm động. Cho dù là Vũ Nhược Linh đồng dạng thân là nữ tử, cũng không khỏi bị nàng dáng vẻ chết phục. Ha ha, đây cũng là duyên phận, ngươi cùng ta mặc dù về tuổi chênh lệch rất nhiều, nhưng mà ta nghĩ rằng cùng ngươi kết làm tỉ muội, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Vũ Nhược Linh mặc dù so sánh lại Hồng Lăng lớn một chút, nhưng cũng không có chính nàng nói tới như vậy không hợp thói thường. Muốn nàng 30 tuổi không đến, liền có thể trở thành nhất tông chi chủ, tự nhiên cũng là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Nàng sở dĩ bỗng nhiên đưa ra cùng Hồng Lăng kết làm tỉ muội, là thật thưởng thức thiên phú của nàng cùng tâm tính, muốn cùng nàng hôn nhiều gần. Bởi vì, giống như Hồng Lăng nhân vật thiên tài như vậy, định không phải vật trong ao, ngày khác muốn nói có khả năng đến giúp Tử Vân tông, cũng là vô cùng có khả năng. Cái này không quá phù hợp đi. Hồng Lăng có chút hơi khó nhìn lấy Vũ Nhược Linh. Ta chỉ là một cái văn bối, ngươi là nhất tông chi chủ, cái này. Hồng Lăng cũng không phải là tự coi nhẹ mình, nàng chỉ là bị Vũ Nhược Linh cái này to gan đề nghị làm cho có chút không biết làm sao. Suy cho cùng, Vũ Nhược Linh là cao nhân tiền bối, vừa nhất tông chi chủ, nàng chỉ là một cái nhập thế không bao lâu sau tiểu nữ tử. Nhưng mà, Vũ Nhược Linh thân là Tử Vân tông tông chủ, tự nhiên là có được lâu dài ánh mắt. Nàng rất rõ ràng, Hồng Lăng đông nhiên đạt được dạng này kinh ngộ, cho nên thực lực tu vi đột nhiên tăng mạnh, chính nàng đều vẫn không có thích chúng thôi. Hoặc có lẽ, liền chính nàng khả năng cũng không biết, một người 20 tuổi tinh thần nhị giai người tu hành tại toàn bộ đại lục bên trên ý vị như thế nào. Thế là, Vũ Nhược Linh giả bộ không vui hướng Hồng Lăng hỏi, chẳng lẽ ngươi là không muốn cùng ta lão thái bà này kết làm tỉ muội sao? Lại có lẽ là, ta cái này Tử Vân tông nhất tông chi chủ theo ý của ngươi, căn bản liền không đáng giá nhắc tới. Hồng Lăng đương nhiên sẽ không nghĩ như vậy, mà lại, Vũ Nhược Linh cái kia một bộ giống như cười mà không phải cười, hờn dỗi muốn nổi giận bộ dáng thấy thế nào đều giống như đang làm nũng. Có thể tới Vũ Nhược Linh như vậy địa vị và thân phận, còn có thể giống như cử động lần này dừng lại thần thái, có thể thấy được nàng đối với Hồng Lăng đúng là thành tâm thành ý, những cái này Hồng Lăng trong lòng cũng đều hiểu, vì lẽ đó, nàng cũng không có từ chối nữa. Suy cho cùng, nếu không phải là Vũ Nhược Linh dẫn nàng đi tới nơi này Thiên Viêm sơn mạch, nàng cũng không khả năng trùng hợp như vậy gặp phải Chu Tước thần hồn, quan trọng nhất là, Chu Tước linh tượng giải khai nàng và Tiểu Vân ở giữa hiểu lầm. Chuyện này đối với nàng tới nói, rất trọng yếu. Ngay sau đó, Hồng Lăng vui vẻ nói với Vũ Nhược Linh, "Vũ tông chủ chịu cùng ban bối kết giao, ta cao hứng cũng không kịp, còn làm sao sẽ chê đây? Huống hồ, Vũ tông chủ thiên tư quốc sắc, đang lúc tiểu linh, làm sao có thể nói thành là lao thái bà đây?" "Hả? Vậy là ngươi đáp ứng?" Vũ Nhược Linh mừng rỡ nhìn lấy Hồng Lăng. "Khì hì, Vũ tỷ tỷ, xin nhận tiểu muội nhất bái." Nói xong, Hồng Lăng liền nghiêng người khuất cánh tay hướng Vũ Nhược Linh thi lễ. "Ha ha, muội muội không cần đa lễ, ngươi có thể trả lời, tỷ tỷ liền thật cao hứng, chúng ta cái này liền quay về bên trong tông chúc mừng một phen." Nói xong, Vũ Nhược Linh liền lên phía trước mang theo Hồng Lăng tay trở về Tử Vân tông. Hai người tại một mảnh hoan thanh tiếu ngữ bên trong kết làm tỉ muội. Trở lại Tử Vân tông sau đó, Vũ Nhược Linh cùng Hồng Lăng ở chung thật vui. Hồng Lăng cũng là tại đây ngắn ngủi mấy ngày bên trong đối với Vũ Nhược Linh sinh ra hảo cảm. Suy cho cùng, các nàng đều là người tu hành, đối với một chút lễ nghi phiền phức cũng không có để ý như vậy. Hồng Lăng chỉ dừng lại mấy ngày, liền muốn cáo từ trở về Nam Việt. Vũ Nhược Linh tại Tử Vân tông vì nàng thiết tiến tiễn biệt. Tại trước khi đi thời khắc, Hồng Lăng nhờ cậy Vũ Nhược Linh giúp nàng lưu ý Xích Dương phong biến hóa, bởi vì Chu Tước thần hồn bản giao nàng về sau còn cần lại trở lại nơi đó. Nhưng mà, Hồng Lăng không có đem Chu Tước thần hồn sự tình nói cho Vũ Nhược Linh. Cũng không phải là nàng không tín nhiệm Vũ Nhược Linh, mà là nàng nghe Vũ Nhược Linh nói qua, Đông Hoang thần điện cách nơi này rất gần, nếu như bọn hắn đối với chuyện nơi đây cũng cảm thấy hứng thú, có lẽ sẽ tới xem xét. Bất quá, Chu Tước thần hồn lưu lại ngưng thể đại trận cao thâm mặt chắc, lại phi thường bí mật, trừ phi mình sau này học được Viêm Dương thần quyết, mới có thể khởi động đại trận. Người khác đừng nói là khởi động đại trận, liền đại trận ở nơi nào đều không thể cảm giác được. Hồng Lăng sau khi thông báo xong, liền đội vàng rời đi Tử Vân tông trở về Nam Việt đế quốc. Bởi vì, nàng đã không kịp chờ đợi muốn trở về, bà hết thảy đều báo cho Tiểu Vân. Nàng còn muốn cho Tiểu Vân đền bù nàng cái này rất lâu đến nay bị ủy khuất cùng đau đớn. Mà lại, nàng còn muốn bắt lấy lỗ tai của hắn, cùng hồi nhỏ một dạng ép hỏi hắn, đến cùng còn che giấu chính mình bao nhiêu sự tình. Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có chín kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Chương 78, một cái tiểu bạch đồng dạng là sông núi rừng rậm, thanh thạch sơn mạch bên trong liền lộ ra sinh cơ rạt rào. Mặc dù là chỗ tây vực sa mạc, lâu dài nhiệt độ cao, mà lại thường xuyên báo cắt đầy trời. Nhưng mà, bởi vì sơn mạch chỗ sâu có xanh lục bát ngát hồ nước, vì lẽ đó khí hậu vẫn là vô cùng dễ chịu, mát mẻ thoải mái. Nhất là khoảng cách hồ nước cách đó không xa đá xanh tiểu trúc. Nam Cung Vân ở đây ở gần một tháng. Hắn không tiếp tục độc thân mạo hiểm, đi tới thanh thạch quận. Một tháng này bên trong, hắn ngoại trừ tại đá xanh tiểu trúc đợi, còn thường xuyên sẽ trở về cái kia ven bờ hồ trong sơn động. Bởi vì, trong sơn động khối kia hàn ngọc bệ đá đối với tu luyện của hắn trợ giúp cực đại. Nam Cung Vân biết như vậy vạn năm hàn ngọc đúng sự hiếm thấy, hắn nhưng cũng không cách nào mang đi, cũng chỉ có thể thừa dịp đoạn này thời gian nhàn hạ, tận lực nhiều ở đây tu luyện. Nam Cung Vân tu vi dừng lại ở Nguyên Hồn đỉnh phong cảnh giới đã có thời gian rất dài. Hắn cũng từng nhiều lần cùng Hỏa đại nhân nghiên cứu thảo luận qua, đến cùng như thế nào mới có thể thu nạp thiên địa chi lực, đột phá đến tinh thần cảnh. Hắn thậm chí không chỉ một lần mạo hiểm thử qua cưỡng ép đột phá đến tinh thần cảnh, nhưng mà, kết quả nhưng đều là làm hắn thất vọng. Mỗi lần tại hắn sắp chạm tới tinh thần cảnh thời điểm, cuối cùng sẽ bởi vì không cách nào kinh mương thông thiên địa chi lực mà thất bại trong gang tấc. Mới đầu, hắn thập phần không hiểu, đây rốt cuộc là vì sao? Về sau đi qua cùng Hỏa đại nhân câu thông, hắn mới dần dần minh bạch. Nguyên lai, tất cả những thứ này đều cùng mệnh hồn của hắn không chọn vẹn có liên quan. Bởi vì, hắn không có một cái nào hoàn chỉnh mệnh hồn, vì lẽ đó, không cách nào cùng thiên địa chi lực sinh ra chung, mà tinh thần chi lực liền ẩn chứa tại giữa thiên địa này. Lúc trước hắn mặc dù đang trợ giúp Lam Duệ đột phá đến tinh thần cảnh thời điểm, cũng từng chân chân thiết thiết cảm nhận được qua tinh thần chi lực. Nhưng mà, hắn lại không cách nào dựa vào bản thân hồn hải thu nạp loại lực lượng này, cái này khiến hắn có một lần cảm thấy phi thường bại. Nam Cung Vân thậm chí có thời điểm sẽ đối với mấy cái này mong muốn không thể so sánh thiên địa chi lực cảm thấy tuyệt vọng. Rõ ràng mình đã gần trong gang tấc rồi, lại vô luận như thế nào cũng không cách nào lại bước ra cái này không đáng kể một bước nhỏ. Nghĩ đến đây, hắn lúc nào cũng nhớ lại tại Phượng Minh Sơn thời điểm, sư phó một mực dạy bảo hắn câu nói kia. Tu hành là một cái dài dằng dặc đường đi, ngươi cần tự mình đi ra thuộc về chính ngươi đầu kia nói. Nam Cung Vân không biết thuộc về hắn tu hành chi đạo, đến cùng là dạng gì. Nhưng mà, hắn vẫn tin tưởng vững chắc sớm muộn có một ngày, hắn nhất định sẽ tìm ra biện pháp bước ra một bước này. Cho đến lúc đó, hắn sẽ thể nghiệm đến trước nay chưa có hoàn toàn mới tu hành thế giới. Nam Cung Vân ngồi ở bình tĩnh ven bờ hồ bên trên nhàn nhạt nhìn qua phương xa, ánh sáng như gương trên mặt hồ phản chiếu ra hai thân ảnh. Chỉ là trong đó một thân ảnh nhỏ bé, mà lại trắng như tuyết. Cũng chính bởi vì nó toàn thân trắng như tuyết, vì lẽ đó, Nam Cung Vân cho hắn lên cái tên rất dễ nghe, liền kêu Tiểu Bạch. Hắn đưa tay ra tại Tiểu Bạch cái kia lông xù trên đầu nhỏ vuốt ve. Tiểu Bạch, ngươi ở nơi này ở bao lâu? Hả, vậy ngươi nói ta đến cùng như thế nào mới có thể đột phá đến tinh thần cảnh đây? Chi chi. Hả, ngươi nói là rất nhanh đi, ta cũng nghĩ vậy. Nhưng mà, Tiểu Bạch ngoại trừ chi chi dạng này mơ hồ không rõ bạch hồ gọi tiếng bên ngoài, nó cũng căn bản sẽ không phát ra hắn thanh âm của hắn. Chỉ là, Nam Cung Vân lại nghe được hiểu. Bởi vì, hắn có thể từ Tiểu Bạch phát ra thanh âm khác nhau, dài ngắn cùng cao thấp bên trong đánh giá ra, nó biểu đạt ý tứ. Nam Cung Vân dùng thời gian một tháng, vẫn không có đột phá đến tinh thần cảnh, nhưng mà, hắn lại học được cùng Tiểu Bạch nói chuyện. Mặc dù Tiểu Bạch cũng không có biện pháp giúp hắn đột phá đến tinh thần cảnh, nhưng mà lại có thể cùng hắn làm bạn. Dạng này Nam Cung Vân chí ít sẽ không một người ở tại rừng sâu núi thẳm bên trong cảm thấy cô đơn. Thời gian một tháng không hề dài, Tiểu Bạch kể từ Nam Cung Vân lần thứ nhất trở về trong thạch động mượn nhờ Hàn Ngọc Bệ Đá tu luyện về sau, liền bắt đầu đi theo Nam Cung Vân rồi. Vừa bắt đầu, Nam Cung Vân cho là Tiểu Bạch chỉ là đối với hắn cảnh giác, cho nên mới đi theo giám thị hắn. Về sau, Nam Cung Vân phát hiện Tiểu Bạch lòng can đảm chậm rãi lớn lên, không chỉ có trong sơn động đi theo hắn, hơn nữa còn sẽ một mực đi theo hắn trở lại đá xanh tiểu trúc. Dạng này thời gian lâu dài, Nam Cung Vân cũng thành thói quen Tiểu Bạch đi theo hắn rồi. Thẳng đến vừa rồi, hắn trong hồ tắm rửa thời điểm, phát hiện Tiểu Bạch tại hắn chất đống tại bên bờ trong quần áo chui tới chui lui, hắn mới hiểu rõ. Nguyên lai, Tiểu Bạch đối với hắn mang theo người cái kia cái bình nhỏ màu hồng cảm thấy rất hứng thú. Nói xác thực, hẳn là đối với cái bình nhỏ màu hồng bên trong thanh nguyên đang cảm thấy hứng thú. Nam Cung Vân rất tò mò giúp Tiểu Bạch cẩn thận kiểm tra một chút cơ thể, phát hiện Tiểu Bạch thương thế đã khỏi rồi, vậy nó vì sao còn đối với thanh nguyên đang cảm thấy hứng thú? Nam Cung Vân nghĩ mãi không thông, tự đủ. Chẳng lẽ là bởi vì thanh nguyên đan mùi vị không tệ? Ngay sau đó, hắn lại lắc đầu, thanh nguyên đan là sư thuốc luyện chế chuyên môn dùng để khôi phục ngoại thương thảo dược đan, vô sắc vô vị, như thế nào lại ăn ngon đây? Nhưng hắn nghĩ lại, có lẽ Tiểu Bạch là một cái bạch hồ, nó vị giác cùng nhân loại khác biệt, vì lẽ đó, ưa thích cái này thanh nguyên đan hương vị cũng có nói. Chỉ là, cái này thanh nguyên đan đối với Tiểu Bạch tới nói coi như mùi vị không tệ, cũng không thể để nó coi như ăn cơm. Vừa đến Nam Cung Vân cũng không còn mang nhiều như thế, thứ hai suy cho cùng đây là chữa thương dùng đan dược, ăn nhiều chắc chắn đối với cơ thể không tốt. Nam Cung Vân cười tủm tỉm nhìn lấy Tiểu Bạch, bàn tay theo nó lông xù trên đầu nhỏ theo lưng vuốt ve, mà Tiểu Bạch cũng không chống đối, chỉ là co lại cái đầu một bức bộ dáng rất hưởng thụ. Tiểu Bạch, ta muốn rời đi, theo thời gian tới suy tính, bọn hắn lập tức liền muốn tiến đánh đến Thanh Thạch quận rồi, ta phải đi cùng bọn hắn hội hợp, về sau, ngươi liền ở tại trong nhà của ngươi đi. Hả, ngươi nghe không hiểu à? Nam Cung Vân đông nhiên ý thức được, Tiểu Bạch cũng không phải là hắn nói cái gì cũng có thể nghe hiểu được. Suy cho cùng nó chỉ là một cái nhỏ bạch hồ, coi như là bởi vì lâu dài sinh hoạt tại Hàn Ngọc Bệ Đá phụ cận, nảy sinh một chút linh tính. Nhưng mà, cái kia cũng giới hạn tại có thể nghe hiểu hắn đơn giản một chút lời nói, còn xa xa không đạt được giống như một nhân loại một dạng có thể cùng hắn trao đổi tình cảnh. Nam Cung Vân không nhịn được bật cười, khả năng là một người buồn bực đến quá lâu, có chút ngây người, dĩ nhiên cùng một cái bạch hồ nói nhiều như vậy, nó chỗ nào có thể nghe hiểu được đây. Nam Cung Vân chậm rãi đứng dậy, hướng Tiểu Bạch cửa động đi tới, Tiểu Bạch cũng rất cơ trí theo ở phía sau. Đến cửa động, Nam Cung Vân chỉ vào trong động, đối với Tiểu Bạch nói: "Đi vào." Tiểu Bạch cũng rất ngoan ngoãn liền chạy tới chui vào trong động, chỉ là tại nó đi vào trong động sau đó, lại quay người trở lại. Ngồi xổm trên mặt đất nhìn chằm chằm Nam Cung Vân. Bởi vì, nó phát hiện Nam Cung Vân lần này cũng không có đi vào, nó không biết Nam Cung Vân là muốn đi vào, hay là chuẩn bị xanh trở lại Thạch Tiểu Trúc. Vì lẽ đó, nó quay người lại ngồi xổm trên mặt đất nhìn lấy Nam Cung Vân. Nhưng mà, Nam Cung Vân lại nói với nó. Ta sẽ không trở lại, ngươi về sau liền ở tại ngươi trong động. Chi chi. Chi chi. Tiểu Bạch vẫn là không quá minh bạch, Nam Cung Vân nhìn ra được, Tiểu Bạch nghe không hiểu hắn ý tứ. Ngay sau đó cười nói, ngươi như thế nào đống nhiên thay đổi đần, được rồi, không nói, ta phải đi, không cho ngươi theo tới. Chi chi. Lần này Tiểu Bạch nghe hiểu. Liền thấy Nam Cung Vân mới vừa xoay người muốn rời đi, Tiểu Bạch đống nhiên liền nào tới, chạy đến dưới chân của hắn, một đôi đen nhánh sáng sủa mắt to trừng trừng nhìn hắn chằm chằm, hai cái trắng như tuyết dựng đứng lỗ thai nhỏ còn đang không ngừng bãi động. Nam Cung Vân nhìn thấy Tiểu Bạch cái dạng này, không nhịn được có chút bất đắc dĩ. Vừa rồi hắn nói nhiều như thế Tiểu Bạch đều nghe không hiểu, chính mình nói chuyện muốn đi, không cho phép theo tới, nó lập tức liền nghe hiểu. Ngay sau đó, Nam Cung Vân vừa chỉ trong động, đối với Tiểu Bạch nói, trở về. Ai biết lần này Tiểu Bạch chẳng những không có trở lại trong động đi, ngược lại là hướng về một hướng khác chạy tới. Nam Cung Vân cái này triệt để bó tay rồi. Bởi vì, Tiểu Bạch chính là hướng về đá xanh Tiểu Trúc phương hướng chạy tới, xem ra, Tiểu gia hỏa này là ỷ lại vào hắn rồi. Nam Cung Vân nhìn lấy Tiểu Bạch biến mất ở trong rừng sau đó, cũng là không thể làm gì đi theo. Không bao lâu, Nam Cung Vân liền về tới đá xanh Tiểu Trúc. Chỉ là, không đợi hắn đến gần, liền chợt nghe một tiếng thiếu nữ sợ hãi thán phục. Tốt tiểu tử khả ai a. Nam Cung Vân vừa nghe, lập tức mừng rỡ trong lòng, bởi vì, phát ra đạo thanh âm này thiếu nữ, chính là Lam Duê. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, quả nhiên, Lam Duê liền đứng tại đá xanh Tiểu Trúc trong đỉnh. Chỉ là, ánh mắt của nàng bị ngồi xổm trên mặt đất Tiểu Bạch hấp dẫn, đang tự dò xét cẩn thận lấy cái vật nhỏ này. Mà phía sau nàng, lại đứng một mặt mắt lạnh lùng, dáng người cao gầy trung nhân nhân. Nam Cung Vân mặc dù vẫn chưa đi đến trước mặt, nhưng mà lại rõ ràng cảm nhận được từ hắn trên người tán phát ra mạnh mẽ huyền lực ba động. Đối phương tựa hồ sớm tại hắn vẫn không có đến gần đá xanh Tiểu Trúc thời điểm liền phát hiện hắn, vì lẽ đó, sớm thả ra huyền lực ba động, lấy đó cảnh cáo. Chỉ là, khi hắn nhìn thấy chậm rãi hướng hắn đi tới Nam Cung Vân lúc, trên mặt cũng không tránh được lộ ra một chút kinh ngạc. Lam Duệ bây giờ đã có tinh thần cảnh tu vi, tự nhiên cũng trước kia liền phát giác Nam Cung Vân đến. Nhưng mà, ánh mắt của nàng nhưng vẫn là không nỡ lòng bỏ rời đi trên đất Tiểu Bạch, bởi vì, Tiểu Bạch thật là đáng yêu. Thích, ta liền tặng nó cho ngươi. Nam Cung Vân đi đến đỉnh trước, bị cười nhìn nói với Lam Duê. Có thật không? Lam Duê vui vẻ ra mặt, trang điểm lộng lẫy liếc về phía Nam Cung Vân, tựa hồ không quá tin tưởng Nam Cung Vân có khả năng cam lòng dáng vẻ. Ta lúc nào lừa qua ngươi? Nam Cung Vân một mặt người vô tội giang hai tay ra. Ngay sau đó, liền thấy Lam Duê vui mừng rỗi ra cánh tay ngọc đem trên mặt đất Tiểu Bạch ôm vào lòng, cười khanh khách nói với nó. Ngươi sau này sẽ là ta a, ngươi có nguyện ý hay không đi theo ta nha? Lam Duê vui vẻ muốn dùng tay đi vớt ve Tiểu Bạch cái đầu nhỏ. Nhưng mà, Tiểu Bạch lại là có chút không tình nguyện đem đầu tả hữu tránh né. Hai cái trắng như tuyết cẳng tay không ngừng tại Lam Duê trước ngực đập loạn. Chỉ một thoáng, một chỗ khác hai cái trắng như tuyết đất rung núi chuyển, Nam Cung Vân chỉ là nghiêng mắt nhìn gặp một cái, đều có chút tâm thần dập dờn, thậm chí mơ hồ. Chi 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 chi. Tiểu Bạch không ngừng phát ra âm thanh, Lam Duê nhìn rất hiếu kỳ, nháy mắt to hướng Nam Cung Vân hỏi. Nó không ngừng tại kêu cái gì? Khụ khụ. Tiểu Bạch nói nó rất thích ngươi, nói muốn một mực đi theo ngươi. Nam Cung Vân thần sắc dứt khoát, ngữ khí kiên định nói. Mặc dù hắn sớm liền nhìn ra Tiểu Bạch mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, mà lại nó nếu như liên tục phát ra chi chi âm thanh, chính là đại biểu nó không nên. Nhưng mà Nam Cung Vân vẫn là nghĩa vô phản cố bà Tiểu Bạch cho bàn đứng. Ha ha, có thật không? Ngươi gọi nó Tiểu Bạch, cái tên này thật sự rất thích hợp nó, mà lại nó còn thông minh như vậy, dĩ nhiên có thể nghe hiểu lời của ta. Nhìn lấy Lam Duê một mặt vui vẻ, Nam Cung Vân chậm chậm đi ra phía trước, dùng ngón tay tại Tiểu Bạch trên đầu nhỏ nhẹ nhàng điểm một cái, nhìn lấy nó nói. Ừ, Tiểu Bạch rất biết điều, nó phi thường yêu thích ngươi. Tiểu Bạch, ngươi nói đúng không? Nam Cung Vân mặc dù ý cười đầy mặt nhìn lấy Tiểu Bạch cái kia một đôi mắt to đen nhánh, nhưng mà tại Lam Duê chưa từng phát giác trong nháy mắt như vậy, trong mắt của hắn thoáng qua một chút uy hiếp, tựa như là tại đối với Tiểu Bạch nói, không nghe lời nữa, ta liền muốn ngươi để mặt. Ngay sau đó, liền thấy Tiểu Bạch đống nhiên rất ngoan ngoãn yên tĩnh trở lại, Lam Duê lúc này mới có thể đem ngọc thủ an ủi tại trên người của nó, không khỏi tâm hoa nộ phóng, vui vẻ nói với Nam Cung Vân, xem ra ngươi nói không sai, Tiểu Bạch xác thực rất thích ta đây. Chi 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 ít. Tiểu Bạch rất ủy khuất uốn éo người, đôi trắng nhưng lại không an phận rồi. Khục khục. Lam Duê, vị này là? Nam Cung Vân tại máu mũi vẫn không có văng đến Tiểu Bạch trên người thời điểm, đội vàng lùi lại, chỉ vào Lam Duê sau lưng trung niên nhân kia hỏi. Cái này sư thúc là của ta, Nhạc Thiên Bằng trưởng lão. Nam Cung Vân lập tức ôm quyền hướng Nhạc Thiên Bằng thi lễ. Nhạc trưởng lão ngưỡng mộ đã lâu. Ừm. Mời vào bên trong. Ngay sau đó, Nam Cung Vân mang theo Nhạc Thiên Bằng cùng Lam Duê đi vào trong phòng. Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có 9 kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Chương 79, chuyện đương nhiên ba người đi vào đá xanh Tiểu Trúc xương phòng riêng phần mình vào chỗ. Nam Cung Vân đầu tiên mở miệng hướng Nhạc Thiên Bằng dò hỏi, không biết hiện tại tình huống thế nào? Hết thể tiến triển thuận lợi, chúng ta kể từ một tháng trước thành công cầm xuống Vạn Thú Thành sau đó, liền bắt đầu toàn diện hướng Vạn Tượng môn khai chiến. Nhạc Thiên Bằng nói xong dừng một chút, nhìn một chút một bên Lam Duê, lại nhìn một chút Nam Cung Vân tiếp tục nói, chúng ta có khả năng rất thoải mái đánh hạ Vạn Tượng môn mấy chỗ phân đà, còn nhờ vào Lam Duê chỉ dẫn cùng tình báo, chỉ là căn cứ nàng lời nói những tin tình báo này đều là ngươi lưu lại. Không sai, những địa phương này ta phía trước đều nhất nhất dò xét qua, những dấu hiệu kia cùng đồ án cũng đều là ta vẽ ra. Nam Cung Vân thẳng thắn, hắn bây giờ cùng Thiên Kiếm Sơn cũng coi như là đồng minh, tự nhiên không cần lại giấu giếm cái gì, Huống chi, Lam Duê nếu đều đã nói cho bọn hắn rồi, chính mình liền càng không cần lại giữ bí mật. Như thế nói đến, chúng ta có khả năng thuận lợi như vậy tiến đánh đến Thanh Thạch quận, công lao của ngươi cũng không nhỏ. Nhạc Thiên Bằng gật đầu khẽ cười nói, ha ha, ta chỉ là ta tận hết khả năng giúp đỡ bọn ngươi. Nếu như nói muốn thật sự bả vạn tượng môn triệt để diệt trừ, vậy nhất định phải dựa vào các ngươi Thiên Kiếm môn mới có thể. Vân công tử không cần kiêm tốn, chuyện này trưởng môn sư minh đã biết được, mà lại hắn đối với ngươi trợ giúp Lam Duê đột phá tinh thần cảnh sự tình cao hứng phi thường, cái này cũng là chúng ta Thiên Kiếm môn lựa chọn ở thời điểm này đối với vạn tượng môn khai chiến một nguyên nhân trọng yếu. Nhạc Thiên Bằng đối với Nam Cung Vân khiêm tốn thái độ rất hài lòng, vì lẽ đó hắn cũng không chút nào mịt mờ đem Thiên Kiếm môn quyết định cáo chi Nam Cung Vân. Nghe được Nhạc Thiên Bằng lời này, Nam Cung Vân tự nhiên biết hắn ý tứ. Thiên Kiếm môn vốn là có diệt trừ vạn tượng môn dự định, cái này vốn là cũng không tính là gì bí mật, chỉ là bọn hắn quyết định ở thời điểm này cùng vạn tượng môn khai chiến, trình độ nhất định đúng là chịu ảnh hưởng của mình. Về điểm này, Nhạc Thiên Bằng thẳng thắn, vì lẽ đó Nam Cung Vân trong lòng cũng là có chút cảm kích. Ngay sau đó, Nam Cung Vân lại lần nữa ôm quyền nói với Nhạc Thiên Bằng, văn bối ở đây cảm ơn qua. Nam Cung Vân mặc dù biết hắn cùng Thiên Kiếm môn đây là hợp tác cùng có lợi, nhưng mà hắn vẫn muốn đưa cảm ơn, bởi vì vô luận như thế nào hắn cũng không khả năng bằng sức một mình tiêu diệt vạn tượng môn. Ha ha, ngươi đứa nhỏ này cấp bậc lễ nghĩa bên trên ngược lại là không có chút nào mờ, bất quá ngươi thật muốn cảm tạ liền cảm ơn Lam Duy đi, ta nghĩ ngươi phải hiểu ta ý tứ. Nhạc Thiên Bằng nói xong cười ha hả nhìn về phía Lam Duy, vừa quay đầu nhìn lấy Nam Cung Vân, tiếp tục nói, Lam Duy dọc theo đường đi đều tại nói ngươi như xuất sắc gì, ta bản còn tưởng rằng nàng là nói quá sự thật, bất quá hiện tại xem ra ngươi xác thực rất không tệ. Nam Cung Vân nghe Nhạc Thiên Bằng vừa nói như thế, quay người đang muốn hướng Lam Duy nói lời cảm tạ, đã thấy Lam Duy ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp tràn đầy phong tình đoạt trước nói, giữa chúng ta không cần nói cảm ơn. Nam Cung Vân nghe được Lam Duy mà nói, gặp lại nàng một mặt nhu tình nhìn về phía mình, không thể không đem vốn muốn nói những cái kia cảm tạ lời nói đều nuốt xuống trong bụng. Một bên Nhạc Thiên Bằng lúc này cười tủm tỉm nói, thật là anh hùng xuất thiếu niên, Vân công tử ngươi thoạt nhìn cùng Lam Duy loại này niên kỷ, nhưng cũng có nguyên hồn đỉnh phong tu vi, điều này thật nếu như ta cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là ngươi công pháp tu luyện này lại là có chút đặc biệt, liền ta đều không thể cảm ứng được ngươi hồn lực ba động. Nhạc Thiên Bằng từ mới vừa mới thấy được Nam Cung Vân vẫn hoang mang, hắn nghe Lam Duy nhắc lên Nam Cung Vân là có nguyên hồn đỉnh phong tu vi cảnh giới, mà lại hắn cũng nhiều lần dò xét nhận biết, cũng không có phát hiện Nam Cung Vân trên người hồn lực hơi thở cùng huyền lực ba động. Vì lẽ đó, hắn cũng rất tự nhiên đem loại này hiện tượng kỳ quái cùng Nam Cung Vân công pháp tu luyện liên hệ tới, chỉ là nếu như trên đời thật sự có loại này có thể che giấu mình tu vi công pháp, cái kia cũng thật là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà hắn chỗ kinh ngạc tất cả những thứ này lại thành Nam Cung Vân nhức đầu nhất sự tình, thậm chí Nam Cung Vân còn không phải không chuyên môn học tập một loại công pháp dùng để biểu hiện tu vi của mình cảnh giới. Cái này có lẽ chính là ngươi tâm niệm đồ vật ở người khác lại không đáng giá nhắc tới cảm giác. Nam Cung Vân cũng không phải lần đầu tiên đụng tới loại tình huống này, vì lẽ đó hắn rất lạnh nhạt hồi đáp, văn bối xác thực tu luyện qua một loại công pháp có thể che giấu tu vi của mình. Nam Cung Vân cũng không có muốn giải thích hắn tu vi cảnh giới không cách nào bị người nhận biết nguyên nhân thực sự, đương nhiên hắn cũng không thể nói đây là hắn bí mật lớn nhất. Nhìn lấy Nhạc Thiên Bằng một mặt vẻ kinh ngạc, Nam Cung Vân bất đắc dĩ liền vận khởi pháp quyết, liền thấy quanh người hắn lập tức tản mát ra rõ ràng huyền lực ba động. Bắt đầu loại này huyền lực chấn động cường độ chỉ có nguyên hồn thất giai cấp độ, từ từ theo hắn đem tất cả tu vi hoàn toàn phóng xuất ra, Nhạc Thiên Bằng khiếp sợ phát hiện Nam Cung Vân tu vi từ nguyên hồn thất giai dần dần tăng lên tới nguyên hồn đỉnh phong. Khi hắn mắt thấy cái này tất cả quá trình sau đó, nhất thời khó có thể tin, ngồi yên tại chỗ. Nhưng mà một bên Lam Duy lại vẫn một mặt ý cười nhìn lấy Nam Cung Vân, nàng một chút cũng không có cảm thấy kinh ngạc, thậm chí tại nàng cảm thấy tất cả những thứ này xuất hiện tại Nam Cung Vân trên thân là chuyện đương nhiên, bởi vì Nam Cung Vân mang cho nàng ngạc nhiên đã vượt xa những cái này. Sau một hồi lâu, Nhạc Thiên Bằng mới tỉnh hồn lại, hắn ánh mắt đờ đẫn nhìn lấy Nam Cung Vân chậm rãi nói, trên đời dĩ nhiên thật sự có thần kỳ như thế tu luyện công pháp, cái này sợ rằng tại tất cả nguyên hồn đại lục ở bên trên đều không ai có thể tưởng tượng ra được. Ồ, công pháp này thật sự ly kỳ như vậy sao? Nam Cung Vân nghe được Nhạc Thiên Bằng sợ hãi thán phục, trong lúc nhất thời cũng có chút hoang mang. Đây bất quá là Hỏa đại nhân tùy ý truyền cho hắn một loại đê giai pháp quyết tu luyện, như thế nào tại Nhạc Thiên Bằng như vậy tinh thần nhị giai trong mắt cường giả, liền trở thành chân bảo hiếm thế. Thậm chí, hắn còn dám chắc chắn, tất cả nguyên hồn đại lục ở bên trên cũng không có ai biết loại công pháp này. Nhạc Thiên Bằng nghe được Nam Cung Vân hỏi như vậy, lại nhìn hắn một mặt thần tình nghi hoặc, phảng phất hắn thấy thần kỳ như vậy công pháp bí quyết hắn quá quen thuộc, đây càng thêm làm cho Nhạc Thiên Bằng im lặng. Hắn không tự chủ được thở dài, ngươi đến cùng là hạ người gì? Hắn chính là Tiểu Vân, một cái vĩnh biên đáng giá tin tưởng. Lúc này Lam Duy mở miệng, nàng mặc dù là đang trả lời sư thúc Nhạc Thiên Bằng tra hỏi, nhưng mà đôi mắt đẹp lại yên tĩnh nhìn về phía Nam Cung Vân. Nghe được Lam Duy mà nói, Nhạc Thiên Bằng là đã vui mừng vừa bất đắc dĩ, hắn thậm chí có chút hâm mộ Lam Duy, bởi vì nàng chẳng những thiên phú tuyệt hảo, hơn nữa còn dáng dấp rất đẹp. Vì lẽ đó nàng có thể nhận biết Nam Cung Vân, cái này có lẽ chính là cùng chung chí hướng cảm giác, giống như bọn hắn trẻ tuổi như vậy nhóm người ở giữa cuối cùng sẽ phát sinh vô hạn khả năng. Nhưng mà hắn nhưng cũng rất bất đắc dĩ, bởi vì hắn cũng là người tu luyện, vì sao liền không có tốt như vậy số mệnh đây? Bất quá nghĩ thì nghĩ, hắn cũng không thể liếm lắp mặt mò đi hướng Nam Cung Vân yêu cầu loại này thần kỳ pháp quyết tu luyện, hắn càng không thể hy vọng xa với Lam Duy sẽ đi giúp hắn muốn. Chỉ là lúc này Nhạc Thiên Bằng bỗng nhiên trở lại bình thường, hắn đến cùng đang miên man suy nghĩ thứ gì? xem như một cái Thiên Kiếm Sơn trưởng lão, dĩ nhiên thèm nhỏ dãi lên một thiếu niên người công pháp bí quyết, đây nếu là chuyển đi, hắn nét mặt giản mua này sợ là không có địa phương đặt. Bất quá còn tốt, hắn chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, Lam Duệ cùng Nam Cung Vân tự nhiên cũng sẽ không biết cái này trong chốc lát, trong lòng mình chưa nhiều tâm tư. Lam Duệ, nếu như về sau có rảnh rỗi, ta bả bộ công pháp này dạy cho ngươi, mặc dù không nói được là cái gì rất lợi hại công pháp, nhưng đôi khi nhưng cũng có thể có chút tác dụng. Nam Cung Vân lúc này đột nhiên mở miệng nói với Lam Duệ. Hắn sở dĩ nói như vậy, đương nhiên là bởi vì hắn nhìn ra Nhạc Thiên Bằng tâm tư. Chỉ là, hắn cũng biết, Nhạc Thiên Bằng tại Thiên Kiếm môn địa vị siêu nhiên, lại thân là trưởng bối, mặc dù đối với công pháp này rất là hâm mộ, nhưng lại do thân phận hạn chế cùng tình cảm, quả thực khó mà mở miệng. Vì lẽ đó, hắn liền cớ nói với Lam Duệ, hắn có thể đem bộ công pháp này chuyển thụ cho Lam Duệ, cũng tại trong lời nói, biểu lộ ra đối với công pháp này cũng không coi trọng ngữ khí. Cứ như vậy, chẳng khác nào rõ ràng nói cho Nhạc Thiên Bằng, ngươi về sau tìm Lam Duệ muốn cũng được. Nhưng mà, Nhạc Thiên Bằng nghe đến đó, lại thần sắc kích động nhìn về phía Lam Duệ. Hắn mặc dù vẫn không có tới cùng ngẫm nghĩ Nam Cung Vân chân thực dụ ý, nhưng mà, hắn lại phi thường lo lắng Lam Duệ lại bởi vì nhất thời khí phách, cự tuyệt Nam Cung Vân đề nghị. Nếu quả thật nói như vậy, hắn liền bị tươi sống tức chết rồi. Lam Duệ cũng phát hiện sư thúc nhìn ánh mắt của hắn, cái kia hai cái trận lên cùng chung đồng lớn nhỏ giống vậy trong mắt bên trên rõ ràng liền biết trả lời hai chữ. Ngay sau đó, nàng hướng Nam Cung Vân cười một tiếng, nhưng lại nghịch ngầm nói: "Ngươi muốn dạy liền dạy thôi." Nàng một câu nói kia kém chút không đem Nhạc Thiên Bằng chọc tức phẫn nộ, nha đầu này như thế nào không theo lừa gạt đến, Nhạc Thiên Bằng vốn là treo giữa không trùng tiểu tâm can lần này đều nhanh muốn nhảy cổ học rồi. Liền thấy hắn vội vàng ho khan lấy nói với Lam Duệ: "Khục, khục. Tiểu Nguyệt, ngươi làm sao có thể như thế cùng Vân công tử nói chuyện đây? Tất nhiên Vân công tử nguyện ý đem bí pháp này chuyển thụ cho ngươi, ngươi hẳn là muốn cảm tạ nhân gia mới đúng." Chỉ là, làm Nhạc Thiên Bằng nói xong câu đó thời điểm, cũng không tránh được mặt mo đỏ ửng, lời này cho dù ai còn nghe không ra trong đó vội vàng chi ý bất quá, lúc này cái này đá xanh tiểu trúc bên trong cũng chỉ có ba người bọn họ, Nhạc Thiên Bằng cũng không đếm xỉa đến, ngược lại hắn mà nói đều đã nói ra khỏi miệng, coi như lại muốn thu hồi đến, cũng là không thể nào. Lam Duê nhìn lấy sư thúc mặt mũi tràn đầy quẫn bách thần sắc, cũng biết không thể chơi quá mức rồi, vì lẽ đó, liền gật đầu đáp ứng nói: "Chỉ cần là ngươi dạy ta, ta đều nguyện ý học." Nhạc Thiên Bằng nghe được Lam Duê lời này, cái kia cắm ở cổ họng tiểu tâm can mới dùng an tĩnh về tới trong bụng. Hoàn hảo Lam Duê bây giờ là bọn hắn tất cả Thiên Kiếm môn vai hề bối, đây nếu là đổi lại Thiên Kiếm môn đệ tử khác, trở về không thể thiếu muốn chịu một trận tâm bán. Lại dám dạng này trêu đùa sư môn trưởng bối. Nhưng mà, Lam Duê cũng không phải nghĩ như vậy, nàng mặc dù tỷ lệ thật đáng yêu, có đôi khi cũng sẽ nghịch ngợm một chút, nhưng mà, nàng vừa rồi cử động, cũng không phải là vì chọc ghẹo sư thúc. Nàng ý đồ chân chính là muốn cho sư thúc nhớ kỹ Nam Cung Vân tốt, hoặc có lẽ, làm cho cả Thiên Kiếm môn nhớ kỹ Nam Cung Vân đối với trợ giúp của bọn hắn, chỉ đơn giản như vậy. Lam Duê vẫn cảm thấy chính mình cùng Nam Cung Vân trong lúc đó hẳn là chuyện đương nhiên, nhất là từ bọn hắn lần thứ hai gặp mặt về sau, cũng chính là Nam Cung Vân giúp nàng đột phá đến tinh thần cảnh lần đó. Vì lẽ đó, Lam Duê cũng sẽ chuyện đương nhiên đi vì Nam Cung Vân suy nghĩ. Chỉ là suy tư đến nơi đây, Lam Duê chợt nhớ tới nàng chất vấn qua Nam Cung Vân, đến cùng trong toàn bộ quá trình có hay không len lén mở ra qua vấn đề ánh mắt. Nàng cũng nhớ Nam Cung Vân là trả lời như thế nào. Nhưng mà, nàng liền là muốn cho Nam Cung Vân chính miệng nói với nàng đi ra. Nam Cung Vân phát hiện Lam Duê một mực yên lặng không nói, mà lại, thỉnh thoảng hai gò má ửng hồng, ánh mắt tăng dã, nghĩ đến nàng có thể là đang suy tư một chuyện nào đó. Ngay sau đó, trong lòng thoáng qua một đạo cảnh giác, đội vàng nói với Lam Duê: "Ngừng. Ta nói Lam Duê, ngươi lại như thế bắt đi, tiểu bạch mau đều muốn bị ngươi củ xuống." Không có nghĩ đến cái này thời điểm, tiểu bạch cũng rất phối hợp kêu hai tiếng, Nam Cung Vân không khỏi hướng nó ném đi tán thưởng cùng khen ngợi ánh mắt. Lam Duê bị Nam Cung Vân nhắc nhở đánh gây suy nghĩ, túi đầu nhìn về phía trong ngực tiểu bạch. Liền thấy nó một mặt người vô tội nhìn lấy mình, cái kia một đôi đen nhánh tròn trong mắt tràn đầy bị quất. Ngay sau đó vội vàng nâng lên cổ tay trắng, ôm cánh tay của nó cũng vung lòng một chút, trong mắt đẹp tràn đầy đau lòng cùng thương tiếc, nhẹ nói: "Thật xin lỗi, ta nhất thời thất thần, làm đau ngươi rồi." Tiếp đó liền êm ái vuốt ve tiểu bạch lưng an ủi nó. Nhưng mà, những cái này đều bị một bên Nam Cung Vân nhìn ở trong mắt, hắn không khỏi trong lòng than thở. Liên tiểu bạch đều biết diễn kịch. Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có chín kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Chương 80, Quang Minh chính đại Nhạc Thiên Bằng tâm tình vào giờ khắc này tốt đẹp, cùng mới vừa nhìn thấy Nam Cung Vân thời điểm không giống nhau lắm. Liền thấy hắn cao hứng nói với Nam Cung Vân: "Vân huynh đệ đối với tiểu Nguyệt ân tình chính là đối với chúng ta Thiên Kiếm Sơn ân tình, chúng ta Thiên Kiếm môn sẽ nhớ kỹ, sau này nếu có cơ hội, nhất định sẽ đền bù Vân công tử." Nhạc Thiên Bằng bởi vì tâm tình vui vẻ, trong lời nói cũng nhiều chút làm quen ngữ khí, ngay từ đầu nghiêm túc lạnh lùng thần sắc, lúc này đã sớm không còn sót lại chút gì. "Đa tạ tiền bối cất nhắc, đây đều là ta cam tâm tình nguyện, về công các ngươi Thiên Kiếm Sơn giúp ta cùng một chỗ đối kháng vạn cơ môn, về Tư Lam Duê là bạn tốt của ta, vì lẽ đó, ta sẽ ta tận hết khả năng đến giúp đỡ các ngươi." Nam Cung Vân thái độ khiêm tốn, giọng thanh khẩn, Lam Duê sau khi nghe được cũng là cười khanh khách nhẹ gật đầu, giữa bọn hắn cũng không cần giải thích nhiều. "Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta liền nói một chút tiến đánh vạn tượng môn." Nhạc Thiên Bằng lúc này vẻ mặt nghiêm túc, ngựa khí nói nghiêm túc: "Trước mắt, chúng ta đã công chiếm vạn thú thành cùng thanh thạch quận ở giữa mấy chỗ trọng yếu cứ điểm, Vạn Tượng Môn đang tập trung cái khác phân đà nhân mã chạy đến Thanh Thạch quận trợ giúp, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Lấy tiền bối phỏng đoán, chúng ta còn bao lâu thời gian? Nam Cung Vân cũng ý thức được, nếu như Vạn Tượng Môn trợ giúp nhân mã đổi tới, ác sẽ là một cuộc các chiến. Nhạc Thiên Bằng suy tư phút chốc nói, chúng ta cần tại trong vòng 10 ngày đánh hạ Thanh Thạch quận. Bằng không, Vạn Tượng Môn phân đà nhân mã vừa đến, thương vong của chúng ta sẽ tăng lên rất nhiều. Tiền bối kia chuẩn bị lúc nào tiến công Thanh Thạch quận? 3 ngày sau chúng ta Thiên Kiếm Môn các người đi đường mã đều sẽ đổi tới Thanh Thạch quận, đến lúc đó chính là khởi xướng tấn công thời cơ tốt nhất. Nhưng mà, Nhạc Thiên Bằng lúc này lại có chút sầu lo nói, nhị sư Minh Robin trước đó không lâu mới đột phá tinh thần tầng giai, vì giúp hắn củng cố tu vi, trưởng môn sư Minh tại Thiên Kiếm Sơn dừng lại lâu chút thời gian, mấy ngày trước đây hắn truyền tin nói, không ra 10 ngày liền sẽ chạy đến Vạn Tượng Sơn cùng Vạn Chấn Thiên một quyết sống mái. Hả? Nếu là như vậy, bây giờ chúng ta nơi này cũng chỉ có tiền bối ngươi một người là tinh thần cảnh cao thủ, không biết cái kia Thanh Thạch quận là ai đang trấn thủ. Nam Cung Vân mới vừa nói xong, liền nghe một bên Lam Duê nâng lên miệng nhỏ, không vui nói, ngươi như thế nào đem ta đem quên đi. Nam Cung Vân đột nhiên phản ứng đi qua, ngay sau đó lung túng cười nói, ta nói là chủ trì đại cuộc, Nhạc Tiền Bối chắc chắn có kinh nghiệm hơn rồi, chúng ta nghe vẫn là nghe Nhạc Tiền Bối dự định. Nhạc Thiên Bằng nghe được Nam Cung Vân lời này, nói tiếp, Thanh Thạch quận khoảng cách Vạn Tượng Sơn gần vô cùng, có thể nói là Vạn Tượng Sơn sơn môn, căn cứ chúng ta phía trước tin tức phán đoán, cái này Thanh Thạch quận rất có thể tồn tại tinh thần cảnh cao thủ tọa trấn, chỉ là cụ thể là người nào, ta bây giờ còn không thể xác định. Sau đó, Nhạc Thiên Bằng vừa cẩn thận cân nhắc một phen nói, cái này Vạn Tượng môn ngoại trừ Vạn Chấn Thiên bên ngoài còn có 4 tên tinh thần cảnh trưởng lão, trong đó lợi hại nhất hẳn là Cổ Hồng Sơn. Hắn tại 15 năm trước liền đã có tinh thần nhị giai tu vi, bây giờ cái này đều trôi qua nhiều năm như vậy, chắc hẳn hắn vô cùng có khả năng đã đột phá đến tinh thần tam giai. Chỉ là, hắn người này cực ít lộ diện, vì lẽ đó, có rất ít người biết hắn hiện tại rốt cuộc tu luyện tới cảnh giới gì. Ha ha, hắn bây giờ đã tiến giai đến tinh thần tứ giai tu vi, mà lại là 1 tháng trước vừa mới đột phá. Nam Cung Vân lúc này vừa cười vừa nói, nhưng mà Nhạc Thiên Bằng cùng Lam Duê sau khi nghe được đều là hơi kinh ngạc, Cổ Hồng Sơn tin tức liền bọn hắn Thiên Kiếm Sơn đều không dò được, cái này Nam Cung Vân vừa mới đến Tây Vực không bao lâu, lại là làm sao mà biết được rõ ràng như thế. Nhạc Thiên Bằng không nhịn được hiếu kỳ đầu tiên mở miệng hỏi, Vân công tử là như thế nào biết được? Liền thấy Nam Cung Vân ngẩng đầu quét mắt một vòng bọn hắn chỗ sư phòng, tiếp đó nhìn nói với Nhạc Thiên Bằng, bởi vì cái này ở giữa đá xanh tiểu trúc chính là Cổ Hồng Sơn bế quan tu luyện chi địa. A. Lúc này, Nhạc Thiên Bằng cùng Lam Duê cũng không khỏi kinh ngạc, bọn hắn quả thực là nghĩ không ra, nguyên lai nơi này dĩ nhiên Cổ Hồng Sơn tu luyện đạo tràng. Lam Duê dùng không hiểu ngữ khí hướng Nam Cung Vân hỏi, không phải là ngươi đem hắn đuổi chạy à? Lam Duê mặc dù đối với Nam Cung Vân năng lực có 10 phần lòng tin, nhưng mà nàng vẫn như cũ không cách nào tưởng tượng, Nam Cung Vân chỉ có nguyên hồn đỉnh phong thực lực, đến cùng là như thế nào chiến thắng có được tinh thần tứ giai tu vi Cổ Hồng Sơn? Có lẽ tại Lam Duê trong lòng đã nhận định chắc chắn là Nam Cung Vân đánh bại Cổ Hồng Sơn, vì lẽ đó mới ở nơi này. Mà Nhạc Thiên Bằng mặc dù một mặt chấn kinh, nhưng mà lý trí của hắn cùng kiến thức nói cho hắn biết, ở trong đó chắc chắn xuất hiện đặc biệt tình huống gì. Bởi vì hắn có thể hoàn toàn xác định, Nam Cung Vân lấy tu vi trước mắt thực lực, là tuyệt đối không cách nào chiến thắng có được tinh thần tứ giai tu vi Cổ Hồng Sơn. Nhìn thấy hai người một mặt không thể tưởng tượng nổi, Nam Cung Vân cũng là chậm rãi mở miệng, giải thích nói: "Là như vậy, ta đúng là tại 1 tháng phía trước đi tới nơi này đá xanh tiểu trúc, lúc đó vừa vận động tới Cổ Tiền Bối đột phá tinh thần tứ giai. Chỉ là, để cho ta không có nghĩ tới là, Cổ Tiền Bối thật là một cái người rất thú vị. Chúng ta còn ngồi xuống uống rượu, về sau đi qua chúng ta một phen trò chuyện, Cổ Tiền Bối rời đi Vạn Tượng Môn, đồng thời bả cái này đá xanh tiểu trúc cũng tặng cho ta." Nam Cung Vân nói xong, liền thấy Nhạc Thiên Bằng há hốc miệng, một mặt khó có thể tin. Mà Lam Duê lại khác, nàng mặc dù cũng có chút kinh ngạc thần sắc, nhưng ngay sau đó, một đôi xinh đẹp trong con ngươi lại lướt qua vẻ hồ nghi, đem gương mặt tinh xảo xích lại gần Nam Cung Vân hỏi: "Có thật không?" "A, ha ha." Nam Cung Vân biết mình thuyết pháp là có chút khoa trường, đương nhiên, hắn cũng không cần thiết đem mọi chuyện cần thiết đều nói rõ. Nhưng thật ra là Cổ Tiền Bối đã nhìn thấu thế tục, hắn một lòng truy cầu đại đạo, vì lẽ đó, không muốn lại cuốn vào cái này vĩnh viễn phân tranh. "Hả? Nói như vậy, cái này Cổ Hồng Sơn đúng là có chút đặc biệt, đúng như lời ngươi nói, hắn rất thú vị." Lam Duê nghe được Nam Cung Vân sau khi giải thích nhiều hứng thú suy tư. Nam Cung Thắng thì tiếp tục nói: "Cổ Tiên Bối trước khi đi đem cái này đá xanh tiểu trúc tặng cho ta, vì lẽ đó, ta mới tại Sơn Mạch phụ cận lưu lại tiêu ký đồ án, để các ngươi có khả năng tìm tới nơi này." "Hả? Thì ra là thế, ta liền nói ngươi tại sao lại ở chỗ này xây lên một gian thảo xá, chỉ là, cái này đá xanh tiểu trúc là cái kia Cổ Hồng Sơn đưa cho ngươi, cái kia tiểu bạch lại là từ đâu tới?" Lam Duê cúi đầu nghiêm túc vuốt ve tiểu bạch cái kia lông xù cái đầu nhỏ, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: "Ê, tiểu bạch à, nó là ta tại phụ cận nhặt được, khi đó nó bị thương, vì lẽ đó bị ta mang theo trở về, về sau cùng ta quen thuộc rồi vẫn đi theo ta." Lam Duê lúc này lực chú ý đều đặt ở tiểu bạch trên thân, lại nghe Nam Cung Vân nói nó nhận qua thương, không nhịn được lo lắng tra xét một phen. Quả nhiên tại tiểu bạch bên cạnh thân có một đạo thật nhỏ vết sẹo, bất quá bây giờ đã cơ hồ không nhìn thấy. Nhưng mà nàng lại không có lưu ý Nam Cung Vân lúc nói lời này ngôn từ chậm chạp, ánh mắt lấp lóe. Kỳ thực Nam Cung Vân sở dĩ giấu giếm tiểu bạch ngọn nguồn là có một chút tư tâm. Hắn đương nhiên không phải không nguyện ý nói cho Lam Duê, chỉ là bây giờ còn có Nhạc Thiên Bằng ở một bên đây. Phải biết rằng cái này Vạn Năm Hàn Ngọc đối với người tu luyện là có hấp dẫn cực lớn, hắn không chút nghi ngờ, nếu như bí mật này bị Thiên Kiếm Sơn biết được, vậy bọn hắn nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem tới tay. Nam Cung Vân tự nhiên không phải không nỡ khối này vạn năm hàn ngọc, chỉ là nếu như khối này hàn ngọc thật sự bị Thiên Kiếm Sơn đoạt được, cái kia trước tiên nhất định sẽ bị Thiên Kiếm môn môn chủ chiếm thành của mình. Cũng chính bởi vì như thế, Nam Cung Vân mới sẽ sinh ra tư tâm, mà hắn tư tâm chính là hắn chỉ có thể đem bí mật này báo cho Lâm Duệ. Huống chi, hắn bây giờ còn đem Tiểu Bạch phó thác cho Lâm Duệ, suy cho cùng, nơi đó là Tiểu Bạch nhà. Nhạc Tiên Bằng lúc này còn đang kinh ngạc cổ Hồng Sơn rời đi, bởi vì như vậy, bọn hắn đối phó Vạn Tượng môn liền thiếu một cái cường đại đối thủ, chuyện này đối với bọn hắn Thiên Kiếm Sơn tới nói, không thể nghi ngờ là một cái cự đại tin tức tốt. Mà Lam Duệ cũng không nghĩ tới nhiều như thế, nàng chỉ là để ý hơn trong lực Tiểu Bạch, thế nhưng là nàng lại nghĩ không ra, Nam Cung Vân đã vì nàng nghĩ kỹ hết thảy. Nếu như là dạng này, vậy thì quá tốt rồi, cổ Hồng Sơn bây giờ rời đi Vạn Tượng môn, vậy chúng ta liền thiếu một cái kinh địch, xem ra Vạn Tượng môn lần này là kiếp số khó chạy thoát. Nhạc Tiên Bằng nghĩ tới đây, không khỏi cảm xúc bành trướng. Nhiều năm như vậy, cuối cùng có cơ hội có thể đem Vạn Tượng môn triệt để diệt trừ, bọn hắn Thiên Kiếm môn từ đây liền có thể nhất thống tất cả Tây vực, hắn làm sao có thể không kích động. Chỉ là, mặc dù trong lòng sục sôi, mặt ngoài nhưng cũng hết sức che giấu. Ta cái này truyền tin cho trưởng môn sư mình, nếu như hắn biết cái tin tức tốt này, nhất định sẽ càng có thêm phần chắc chắn đối phó Vạn Tượng môn. Nhưng mà, lúc này lại nghe Nam Cung Vân nói, cổ tiên bối tại trước khi đi còn nói cho ta biết một cái liên quan tới Vạn Tượng Sơn bí mật. Nghe được Nam Cung Vân mà nói, Nhạc Thiên Bằng không nhịn được nghi ngờ hỏi, bí mật gì? Chắc hẳn Nhạc Tiên Bối hẳn phải biết, cái này Vạn Tượng môn có một tòa hộ sơn đại trận, một khi mở ra, bất kỳ người nào cũng không thể xâm nhập. Nhạc Tiên Bằng hơi thêm suy tư, liền là hồi đáp, không sai, chúng ta mấy chục năm qua mấy lần tiến đánh Vạn Tượng môn, đều là bị cái này hộ sơn trận pháp ngăn cản, cuối cùng cũng không thể triệt để tiêu diệt bọn hắn. Kỳ thực, Vạn Tượng môn cái này hộ sơn đại trận là có thiếu sót. Nghe được Nam Cung Vân lời này, Nhạc Tiên Bằng không kịp nghĩ kỹ, thốt ra, chỗ thiếu hụt? Cái gì chỗ thiếu hụt? Cái này cũng là cổ tiền bối nói cho ta biết. Hắn nói cái này hộ sơn đại trận nếu có tinh thần ngũ giai cao thủ cưỡng ép phá vỡ mà nói, có mấy hơi thở thời gian là không cách nào khôi phục. Ý của ngươi là nói, tại đây mấy hơi thở bên trong đại trận là vô hiệu? Hẳn là dạng này. Nhạc Thiên Bằng sau khi nghe xong sau khi suy tư chốc lát thở dài. Thế nhưng, cho dù có số ít mấy người xông vào đại trận cũng không cách nào tiêu diệt tất cả Vạn Tượng môn. Nghe được Nhạc Thiên Bằng thở dài, Nam Cung Vân nói tiếp. Lời tuy như vậy nhưng mà trong khoảng thời gian này hộ sơn đại trận trận nhãn lại hết sức yếu ớt, đây có lẽ là một cơ hội. Trận nhãn? Ta đối trận đạo không là rất quen thuộc, như lời ngươi nói cơ hội là chỉ. Đối mặt Nhạc Thiên Bằng nghi vấn, Nam Cung Vân giải thích nói, trận nhãn là pháp trận hộ sơn trong khống chế trụ cột, nếu như lọt vào phá hoại, pháp trận liền không cách nào duy trì liên tục vận hành. Như thế nói đến, cái này cũng thực sự là cái biện pháp, bây giờ chúng ta cũng chỉ có trưởng môn sư Minh có khả năng chống lại Vạn Chân Thiên, chỉ là như vậy vừa đến, sư Minh hắn liền không cách nào giành tay phá vỡ đại trận. Nhạc Thiên Bằng lo lắng cũng không phải không có lý, nếu quả như thật tiến đánh đến Vạn Tượng môn pháp trận hộ sơn trước, Vạn Chân Thiên nhất định sẽ đi ra, đến lúc đó có thể cùng hắn đối kháng cũng chỉ có Thiên Kiếm môn môn chủ. Nam Cung Vân nghe xong Nhạc Thiên Bằng phân tích, trong lúc nhất thời cũng muốn không phải càng ra tốt là chiến lược. Nhưng mà lúc này một bên Lam Duê lại tự lẩm bẩm nói, bọn hắn cái này pháp trận hộ sơn khởi động lúc nào cũng cần thời gian, chúng ta có thể hay không thừa dịp bất ngờ tại bọn hắn pháp trận hộ sơn còn chưa mở ra thời điểm tấn công Vạn Tượng sơn đây. Nhạc Thiên Bằng nghe được Lam Duê thuyết pháp, đột nhiên cảm giác được rất có đạo lý. Bọn hắn ngày trước cùng Vạn Tượng môn khai chiến, cuối cùng sẽ trước tiên hưng sư động chúng đại binh tiếp cận, dạng này Vạn Tượng môn liền sớm chuẩn bị tốt hết thảy, đợi đến bọn hắn muốn bắt đầu tiến đánh thời điểm tự nhiên sẽ khởi động đại trận. Nam Cung Vân sau khi nghe nói cảm thấy đây đúng là một biện pháp, nhưng mà hắn nhưng lại không thể không bất đắc dĩ lấy ra cổ Hồng Sơn lưu cho hắn thư. Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có chín kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Chương 81, mở ra nhìn một chút Nhạc Thiên Bằng vốn là cảm thấy Lam Duê ý nghĩ này rất không tệ, có thể thử một lần. Nhưng mà, không đợi hắn mở miệng, đã thấy Nam Cung Vân lấy ra một phong thư bày trên bàn, hắn không nhịn được nhíu mày nghi ngờ hỏi. Đây là cái gì? Đây là cổ Hồng Sơn lưu cho Vạn Tượng môn thư. Nghe được Nam Cung Vân nói như vậy, Nhạc Thiên Bằng vẫn là không quá minh bạch. Phong thư này bên trong viết cái gì? Ta không biết. Ngươi chưa từng xem qua sao? Không có. Gặp Nhạc Thiên Bằng cùng Lam Duê đều là mặt mũi tràn đầy hoang mang, Nam Cung Vân tiếp tục giải thích nói. Phong thư này là ta cùng cổ tiền bối ước định, đồng dạng cũng là hắn nói cho ta biết liên quan tới Vạn Tượng môn hộ sơn đại trận bí mật điều kiện trao đổi. Lúc này, Nhạc Thiên Bằng mới hiểu rõ một chút, nhưng hắn vẫn không hiểu hỏi. Các ngươi ước định cái gì? Ta cùng cổ tiền bối ước định, phong thư này nhất thiết phải tại chúng ta tiến đánh Vạn Tượng sơn phía trước đưa đến Vạn Chấn Thiên trong tay. Nam Cung Vân cười khổ mà nói ra chính mình trả lời cổ Hồng Sơn sự tình. Nhưng mà, Nhạc Thiên Bằng lại dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Nam Cung Vân. Vậy ngươi chuẩn bị tuân thủ ước định này? Tựa hồ là cảm thấy mình hỏi như vậy còn không cách nào làm cho Nam Cung Vân từ bỏ ước định, Nhạc Thiên Bằng lại bổ sung. Ngươi cũng đừng quên, Vạn Tượng môn là cựu nhân của ngươi. Nam Cung Vân trầm mặc, Nhạc Thiên Bằng nói không sai, Vạn Tượng môn đúng là chính mình không đội trời chung tử địch. Chính mình thiên tân vạn khổ chạy đến Tây vực tới chính là vì có khả năng đả kích Vạn Tượng môn, hiện nay hết thảy đều tiến hành thuận lợi như vậy, hắn thậm chí có khả năng mượn nhờ Thiên Kiếm môn triệt để tiêu diệt Vạn Tượng môn. Nhưng mà, hắn lại do dự. Nam Cung Vân mặc dù trong tính cách thỉnh thoảng sẽ có một chút không quả quyết, xử trí theo cảm tính thói quen, nhưng đó cũng là tùy từng người mà khác nhau. Muốn nói hắn nhân từ nương tay, vậy hắn là tuyệt đối sẽ không dùng phương thức như vậy diệt trừ Ngô Thiên Dũng cùng Ngô Lao Tam, nhưng là bây giờ muốn cho hắn thất tín với Cổ Hồng Sơn, Nam Cung Vân lại đột nhiên cảm giác được có chút khó khăn. Tiểu Vân nếu là không tuân thủ ước định, cái kia thì hắn không phải là Tiểu Vân. Lúc này, liền thấy một bên Lam Duệ cười khanh khách nói. Nhạc Thiên Bằng nghe nói như thế rất không minh bạch, quay đầu nhìn về phía Lam Duệ, phát hiện nàng bây giờ chính tràn đầy ánh mắt trân trọng nhìn lấy Nam Cung Vân, hắn bỗng nhiên cảm thấy mình xem không hiểu hai đứa bé này rồi. Chỉ là có trong nháy mắt như vậy, Nhạc Thiên Bằng đột nhiên cảm giác được có chút hổ thẹn, hắn không biết loại cảm giác này là bởi vì gì sinh ra. Nhưng mà, chính là làm hắn cảm thấy có chút không được tự nhiên, thế nhưng là nghĩ lại, ở cái này mạnh được yếu thua, thế giới thích giả sinh tồn, vô vị nhân từ chỉ có thể là chê cười thôi. Ngay sau đó, trong lòng của hắn cũng thư thái rất nhiều, chỉ là hắn những cái này cái gọi là đạo lý lại đều không để ý đến một vấn đề, đó chính là nguyên tắc. Nam Cung Vân có nguyên tắc của hắn, Lam Duệ cũng có. Cái này có lẽ chính là một người tu luyện có thể hay không tại con đường tu hành thượng tẩu càng xa cao hơn yếu tố mấu chốt. Vì lẽ đó, Nam Cung Vân biểu lộ nghiêm túc, ngữ khí kiên định hồi đáp. Ừ, ta sẽ tuân thủ ước định. Nhạc Thiên Bằng nghe được Nam Cung Vân lời này thời điểm nhẹ nhàng than ra một hơi, hắn đoán được Nam Cung Vân sẽ trả lời như vậy. Mặc dù hắn quyết định như vậy sẽ đối với tiêu diệt vạn tượng môn tạo thành rất nhiều phiền phức, nhưng mà, chí ít tự nhìn người ánh mắt cũng không tệ lắm. Hắn không có nhìn lầm Nam Cung Vân, tâm tính của thiếu niên này cùng phẩm chất lấy được công nhận của hắn, hắn đột nhiên cảm giác được, cái này người thiếu niên xứng với Lam Duệ. Nhạc Thiên Bằng đúng là nghĩ như vậy, nhưng mà, ý nghĩ của hắn tất lại không cách nào chi phối Lam Duệ cùng Nam Cung Vân hai cái này người trong cuộc lựa chọn. Bởi vì, bọn hắn tương lai đường còn rất dài, dài đến Nhạc Thiên Bằng căn bản mức không thể tưởng tượng nổi. Một trận trầm mặc sau đó, Lam Duệ đầu tiên lên tiếng, nàng cuối cùng sẽ tại Nam Cung Vân tình thế khó xử, không biết làm sao thời điểm lịch ngợm nói ra một cái rất hợp lý đề nghị. Có lẽ chúng ta có thể mở ra xem nhìn. Lam Duệ lúc nói ra lời này biểu lộ phi thường bình tĩnh, tựa hồ là đang nói một cái rất phổ thông mà lại vô cùng đơn giản sự tình. Vốn là mở ra một phong thư nhìn một chút đúng là chuyện rất dễ dàng, nhưng mà, đi qua vừa rồi ba người một phen trò chuyện cùng thảo luận, phong thư này bây giờ đã trải qua trở nên có chút đặc biệt. Thậm chí, Nhạc Thiên Bằng một phen cảm khái cùng Nam Cung Vân khăng khăng kiên trì đều trở nên không quan trọng rồi. Nam Cung Vân cũng là rất buồn bực, vì sao Lam Duệ cuối cùng sẽ nói ra một chút nhường hắn không phản bác được nhưng cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là, bởi vì không biết tên ý nghĩ đang tắc quái, Nam Cung Vân vẫn là muốn dây rủa nữa một chút, thế là nói. Chúng ta nếu như mở ra phong thư này giống như cũng không tốt lắm đâu. Làm Nam Cung Vân nói xong câu đó thời điểm, trong lòng đông nhiên thư thái rất nhiều. Bởi vì hắn vì trong lòng mình một loại nào đó chấp nhất mà làm ra liều chết chống cự, cái này liền làm hắn cảm thấy phi thường vui mừng. Nhưng mà, tiếp xuống chuyện xảy ra, nhường Nam Cung Vân có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hắn hao hết thiên tân vạn khổ xây lên phòng tuyến tâm linh, bị người bẻ gãy nghiền nát đồng dạng san thành bình địa. Lúc này, liền thấy Lam Duê đem trong ngực tiểu bạch nhẹ nhàng đặt lên bàn, cùng sử dụng chính mình cái kia trắng non béo mập ngọc chỉ điểm điểm sách trên bàn thư, tiếp đó môi son hé mở. Tiểu Bạch, đi. Nghe được Lam Duê chỉ thị, Tiểu Bạch như một làn khói chạy đến Nam Cung Vân trước mặt, ngập lên thư quay người đặt mông ngồi xổm ngồi xuống, hai cái trắng như tuyết móng vuốt nhỏ thuần thục bả bên trong giấy viết thư móc ra, tay chân lanh lẹ phô bình đặt lên bàn ở giữa, tiếp đó lại hoạt bát về tới Lam Duê trong ngực, thậm chí còn xoay qua cái đầu nhỏ, hướng Nam Cung Vân cười nhạo nói: "Chi chi 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 chi." Liền thấy Lam Duê bước lên túi mì, khóe miệng khẽ nhếch, cười duyên nói: "Ta nghĩ rằng cổ tiền bối hẳn là sẽ không cùng Tiểu Bạch chấp nhận đi." Nam Cung Vân là triệt để bó tay rồi, cái này Lam Duê tuyệt đối là mạng hắn bên trong khắc tinh. Thế nhưng là bây giờ việc đã đến nước này, hắn cũng không thể cùng Tiểu Bạch đánh nhau chết sống. Huống chi hắn phát hiện nay Tiểu Bạch giống như đã phản bội hắn mà đi nương nhờ Lam Duê rồi. Nhưng mà, làm ba người bọn họ đều đem ánh mắt chuyển rời đến chính giữa bàn lá thư này bên trên lúc, lại đều ngẩn ra. Bởi vì vậy căn bản cũng không là cái gì thư tín, mà chỉ là một tờ giấy trắng. Thế nhưng là cái này tờ giấy trắng nếu là chứa ở trong phong thư, hay kia là một phong thư. Nam Cung Vân thực sự không rõ, Cổ Hồng Sơn làm như vậy rốt cuộc là ý gì? Hắn nhưng cũng nói là cùng chính mình trao đổi tình báo, lại vì cái gì ở trong thư cái gì cũng không biết. Thế nhưng, nếu như hắn không nghĩ thông suốt biết Vạn Chấn Thiên, lại vì cái gì muốn lưu lại phong thư này? Cái này Cổ Hồng Sơn còn thật thú vị, hắn làm như vậy chẳng lẽ là liệu đến ngươi sẽ nhìn thư tín của hắn? Nhạc Thiên Bằng ý vị thâm trường nhìn lấy Nam Cung Vân hỏi. Thế nhưng là Nam Cung Vân cũng là nghi hoặc không giải, hắn không biết Cổ Hồng Sơn là nghĩ như thế nào, chỉ là, đột nhiên trong lòng của hắn thoáng qua một đạo linh quang, ngay sau đó, Nam Cung Vân nhịn không được cười nói: "Cổ tiên bối a Cổ tiên bối, ngươi thực sự là quá thú vị." Lam Duệ tâm tư cẩn thận, tư tưởng thông suốt, nàng có lẽ không đoán được tâm tư của người khác, nhưng duy chỉ có khả năng nhìn thấu Nam Cung Vân, nàng gặp Nam Cung Vân một bộ kính trọng thần tình, lập tức đoán được trong đó vấn đề. "Ha ha, bây giờ chúng ta đều cảm thấy cái này Cổ Hồng Sơn là người thú vị rồi, hắn làm chuyện này cũng có duyên." "Ồ, ngươi minh bạch hắn ý tứ." Một bên Nhạc Thiên Bằng lúc này nghi ngờ nhìn về phía Lam Duệ. "Cổ tiên bối cái này tờ giấy trắng có lẽ không thể đem chúng ta mỗi người tình huống đều nói cho Vạn Chấn Thiên, thế nhưng là nhất định có thể nhường Vạn Tượng môn hộ sơn đại trận tại chúng ta tấn công núi phía trước mở ra." Nhạc Thiên Bằng không hiểu Lam Duệ ý tứ, Nam Cung Vân cũng hiểu được. Cổ Hồng Sơn như là đã quyết định rời đi Vạn Tượng môn, vậy hắn liền sẽ không lại trở về. Thế nhưng là suy cho cùng Vạn Tượng môn là hắn cùng Vạn Chấn Thiên chung nhau khai sáng, vì lẽ đó, hắn không chỉ có muốn cho Vạn Chấn Thiên một cái cảnh báo, càng là muốn cho Vạn Tượng môn một cái công đạo. Có lẽ Cổ Hồng Sơn đang quyết định rời đi Vạn Tượng Môn một khắc này, hắn liền đã bảo Vạn Tượng Môn tương lai vận mệnh giao cho Thượng Thiên. Đồng thời, hắn cũng bởi vì chính mình theo đuổi đại đạo cũng không tại vậy từ đó bất đắc dĩ lựa chọn trốn tránh. Nam Cung Vân mỉm cười hướng Lam Duê nhẹ gật đầu, tiếp đó nói với Nhạc Thiên Bằng: "Nhạc tiên bối, 3 ngày sau đó ta sẽ lợi dụng Vạn Tượng làm cho lẫn vào Thanh Thạch Quận, trước tiên dò xét tra rõ ràng tình huống bên trong, tiếp đó hành sự tùy theo hoàn cảnh, chúng ta nội ứng ngoại hợp công phá Thanh Thạch Quận." "Tốt, chỉ là Vân huynh đệ nếu như tại Thanh Thạch Quận bên trong gặp phải cao thủ, tuyệt đối không nên mạo hiểm, chờ trưởng môn sư huynh vừa đến, hết thảy mới có thể không có sơ hở nào." Nhạc Thiên Bằng không xác định Thanh Thạch Quận tình huống bên trong, vì lẽ đó hắn có chút bận tâm Nam Cung Vân an nguy. "Đúng vậy a, Tiểu Vân không bằng chúng ta đợi sư tôn hắn sau khi tới lại nói." Lam Duệ lúc này nghe được Nam Cung Vân muốn tự mình lẻn vào Thanh Thạch Quận, cũng có chút lo lắng nói: "Ta sẽ cẩn thận, nếu như Thanh Thạch Quận bên trong thật sự có tinh thần cảnh cường giả tọa trấn, ta sẽ lượng sức mà đi. Ngược lại là ngươi cũng đến chú ý cẩn thận, mặc dù ngươi bây giờ đã là một cái tinh thần cảnh cao thủ, nhưng mà loại tu luyện này người ở giữa chém giết không giống với phạm nhân ở giữa chiến đấu, đao kiếm không có mắt, một phần bạn ngươi có một cái sơ suất, ta nghĩ rằng Thiên Kiếm môn thế nhưng là sẽ không nguyện ý nhìn thấy đấy." "Vậy còn ngươi?" "Ta đương nhiên." Nam Cung Vân bỗng nhiên ngậm miệng, bởi vì một bên Nhạc Thiên Bằng lúc này đang tại một mặt cười đùa nhìn lấy hai người bọn họ. Tựa hồ là ý thức đi vào trong phòng bầu không khí có chút lúng túng, Nhạc Thiên Bằng cũng biết được, thiếu nam thiếu nữ trong lúc đó cuối cùng sẽ có chút bí mật, vì lẽ đó, hắn mượn cớ nói: "Ha ha, lão phu đi ra xem một chút tiên." Ngay sau đó, liền cười ha hả hướng Tiểu Trúc đi ra ngoài. Nam Cung Vân nhìn lấy rời đi Nhạc Thiên Bằng chợt cảm thấy buồn cười. Nguyên lai Lam Hạo huynh cái kia thích xem thiên thói quen là cùng Nhạc Tiền Bối học đó a. Khanh khách. Lam Duy nghe vậy cười gập cả người, đôi trắng đẻ tiểu bạch không ngừng chi chi gọi vậy. Trong lúc nhất thời, trong phòng xuân quang chợt tiết, cảnh sát liêu nhân. Nam Cung Vân liều mạng trung quy là không có đem nóc phòng cho sốc. Một hồi vui vẻ thoải mái sau đó, Nam Cung Vân vẻ mặt nghiêm túc đối với Lam Duy nhỏ giọng nói: "Lam Duy, về sau đến hết rồi, nhờ tiểu bạch dẫn ngươi quay về một chuyến nhà." Lam Duy bỗng nhiên nghe Nam Cung Vân nói như vậy, không hiểu mà hỏi: "Cái gì về nhà?" Liền thấy Nam Cung Vân thần bí hề hề nói: "Tiểu Bạch trong nhà có một khối vạn năm hàng ngọc bệ đá, đó là người tu luyện tha thiết ước mơ chí bảo, ngươi có thể đi nơi đó tu luyện, sẽ đối với tu vi của ngươi có lợi thật lớn." "Hả? Nguyên lai là có chuyện như vậy, Tiểu Vân." Lam Duy là bực nào thông minh, nàng nghe đến đó tự nhiên là minh bạch hết thảy. Vừa rồi Nam Cung Vân ngay trước sư thúc diện không có đem Tiểu Bạch lai lịch nói rõ ràng, chắc chắn đều là đang vì nàng suy nghĩ, nàng đây ha có thể không hiểu. Vì lẽ đó, khi nàng nghe được Nam Cung Vân nói ra những lời này thời điểm, không tránh được có chút khống chế không nổi tâm tình của mình, đến mức nói chuyện đều có chút kích động. Nhưng mà, nàng lại phát hiện đến Nam Cung Vân cười híp mắt nhìn lấy nàng, vẫn là như thế một bộ ngốc đầu ngốc não, buồn cười lại phốc suy một tiếng bật cười. Nam Cung Vân thấy thế bội vàng chặn lại nói: "Tốt tốt, hôm nay có thể, liền đến nơi đây đi." "Có ý tứ gì?" "Ý của ta là, ngươi nhìn Tiểu Bạch, nó đang cắn ngươi tay áo." "A, ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có 9 kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì?" "Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy." Chương 82, Thảo Mộc Giai Binh Thanh Thạch Quận. Bên ngoài thành, Nam Cung Vân tại tiễn đưa Nhạc Thiên Bằng cùng Lam Duệ sau đó liền lập tức đến đây Thanh Thạch Quận, trước mắt tình thế gấp gáp, hắn nhất định muốn mau chóng nắm giữ Thanh Thạch Quận tình huống bên trong. Cứ như vậy, hắn mới có thể giúp Nhạc Thiên Bằng cùng Lam Hạo bọn hắn thuận lợi đánh hạ Thanh Thạch Quận. "Dừng lại, người nào?" Nam Cung Vân tại ở gần cửa thành thời điểm bị 2 tên thủ thành thị vệ cản lại, trong đó một tên dáng người cao gầy, tay cầm trường thương thị vệ nghiêm nghị quát lên: "Ta là Vạn Tượng môn đệ tử, phụ mệnh đi tới Vạn Tượng Sơn." Nam Cung Vân nho nhã lễ độ, ôm quyền đáp. Liền thấy tên kia cao gầy thị vệ tiến lên xem xét cẩn thận Nam Cung Vân một phen, tiếp đó hỏi: "Ngươi là chỗ nào phân đà?" "Ta là từ Vạn Thú Thành trốn ra được, bên kia đã bị Thiên Kiếm Sơn chiếm lĩnh." Nam Cung Vân đúng sự thật đáp, thần sắc trong lúc đó có vẻ hơi hốt hoảng. Cao gầy thị vệ cười lạnh một tiếng, tiếp tục hỏi: "Hiện tại bọn hắn đều nhanh muốn tiến đánh tới đây, ngươi đoạn đường này lại là thế nào tránh thoát bọn hắn?" Nam Cung Vân không có nghĩ đến, vẹn vẹn một cái thủ vệ thị vệ đều như vậy khó chơi, ngay sau đó, hắn từ trong ngực lấy ra Vạn Tượng lệnh giao cho cao gầy thị vệ, nói: "Ta là Sơn môn đệ tử mới chiêu thu, môn chủ sư tôn tại 1 tháng phía trước truyền tin cho ta, để cho ta đi tới Vạn Tượng Sơn bài kiến." Cao gầy thị vệ tiếp nhận Vạn Tượng lệnh cẩn thận kiểm tra một hồi, quả nhiên là Vạn Tượng môn lệnh bài thông hành, mà lại là có mang theo Tử Kim Đoàn kiếm khắc ấn lệnh bài. Sơn môn có khả năng phát ra loại lệnh bài này, đại biểu cầm làm người tại Vạn Tượng môn chí ít có thân truyền đệ tử thân phận và địa vị, cao gầy thị vệ không dám thất lễ. Ngay sau đó, hắn cung kính đem lệnh bài trả lại cho Nam Cung Vân, lễ phép vừa cười vừa nói: "Thuộc hạ mạo phạm, còn mời sư huynh không lấy làm phiền lòng, bây giờ cũng là vì cảnh giới Thiên Kiếm môn có người lẫn bảo, cho nên mới phá lệ chú ý cẩn thận." Nam Cung Vân nhìn cái này cao thủ thị vệ nói ít cũng có 30 tuổi trở lên, nhưng mà khi hắn nhìn qua Vạn Tượng lệnh sau đó liền lập tức gọi mình là sư huynh. Rõ ràng cái này Vạn Tượng lệnh tại Vạn Tượng môn là có tác dụng rất lớn, thậm chí còn có thể đại biểu lấy một loại nào đó thân phận. "Ân, ta vừa tới Thanh Thạch Quận, mấy ngày liên tiếp đều tại Thanh Thạch Sơn mạch bên trong đi đường, hôm nay sắc trời đã tối, ta nghĩ rằng tại Thanh Thạch Quận nghỉ ngơi một đêm." Nam Cung Vân biết lúc này bọn hắn đã tán thành thân phận của mình, vì lẽ đó dự định trước tiến vào Thanh Thạch Quận lại nói: "Không có vấn đề, ta cái này mang sư huynh vào thành." Ngay sau đó, hắn liền tại phía trước dẫn đường, dẫn lấy Nam Cung Vân tiến vào Thanh Thạch Quận. Dọc theo đường đi, Nam Cung Vân từ cao gầy thị vệ khẩu bên trong biết được, Thanh Thạch quận bên trong cũng không có phổ thông bách tính, toàn bộ đều là từ vạn tượng môn đệ tử tạo thành thị vệ đội. Tất cả Thanh Thạch quận cũng không lớn, bên trong tổng cộng có không đến 2 vạn người, mà lại đều là mỗi người giữ đúng vị trí của mình. Bây giờ Thiên Kiếm môn sắp tiến đánh đến nơi đây, trong thành bầu không khí cũng càng lộ ra khẩn trương và kiềm chế. Thông qua cùng cao gầy thị vệ nói chuyện, Nam Cung Vân còn biết được, cái này Thanh Thạch quận bây giờ người phụ trách là Sơn môn một tên trưởng lão, nghe nói là một cái tinh thần nhị giai cường giả. Nam Cung Vân không nhịn được cảm thấy kỳ quái, Vạn Tượng Sơn bây giờ đã cùng Thiên Kiếm môn trang nghiêm khai chiến, mà lại cái này Thanh Thạch quận lại khoảng cách Vạn Tượng Sơn gần vô cùng, bọn hắn vì sao không ở nơi này phái càng mạnh hơn người phòng thủ? Chẳng lẽ bọn hắn Vạn Tượng môn thật là không người có thể dùng rồi sao? Nam Cung Vân trong lòng còn đang suy tư liền bị cao gầy thị vệ dẫn tới một nơi hoa lệ trạch viện trước, liền thấy cái kia cao gầy thị vệ cùng trạch viện lính gác cửa nói chuyện với nhau vài câu, cái kia thủ vệ thị vệ liền vội vàng hướng trong nội viện chạy tới. Không bao lâu, từ trong trạch viện đi ra một cái dáng người trung đẳng, tướng mạo nho nhã trung niên nhân, đằng sau còn đi theo 2 tên lưng đeo bội đao hộ vệ. Trung niên nhân kia đi tới trước cửa viện trông thấy Nam Cung Vân, ngay sau đó cười rạng rỡ tiến lên đón tới. Không biết môn chủ lúc nào lại chiêu thu một cái thân truyền đệ tử, hơn nữa còn như này tuổi nhỏ xuất chúng. Ta là Thanh Thạch quận hộ pháp trưởng lão Ngụy Tông. Nam Cung Vân từ trung niên nhân này cách hắn còn có mấy 10 chỗ lúc, liền có thể rõ ràng cảm nhận được hắn trên người tán phát ra huyền lực ba động. Người này mặc dù cũng là một gã tinh thần nhị giai cường giả, nhưng mà tu vi của hắn tựa hồ muốn so Nhạc Thiên Bằng càng thêm mạnh mẽ. Nam Cung Vân thấy hắn tiến lên đón đến, cũng là ôm quyền đáp: tại hạ là đệ tử mới nhập môn Vân Diệt Thiên, gặp qua Ngụy trưởng lão. Ngụy Tông thế nào nghe được Nam Cung Vân tự xưng Vân Diệt Thiên, đầu tiên là sững sờ, sắc mặt hơi có chút biến hóa, nhưng ngay sau đó lại khôi phục bình thường, tiếp tục vừa cười vừa nói: Vân sư điệt không cần đa lễ, tất nhiên môn chủ đã phát xuống Tử Kim Vạn Tượng lệnh, chắc là hắn cũng rất thích ngươi, đợi đến ngươi bên trên Vạn Tượng Sơn, môn chủ tự nhiên sẽ phong ngươi làm đệ tử đích truyền, đến lúc đó, sư điệt ngươi nhất định tiền đồ vô lượng. Nam Cung Vân nghe được Ngụy Tông một phen lý do thoái thác, trong lòng cũng là phỏng đoán, có thể là cái này Vạn Tượng lệnh nguyên nhân, cái kia mặt sau Tử Kim ngắn đánh dấu hẳn là đại biểu cho một loại đặc thù nào đó ý nghĩa sâu xa. Nhưng mà hắn vẫn là khiêm tốn hữu lễ hồi đáp: Ngụy trưởng lão quá khen, không biết có thể hay không cho ta tại Thanh Thạch quận nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại cử động trước người hướng về Vạn Tượng Sơn. Đương nhiên không có vấn đề, mời vào bên trong, chúng ta ngồi xuống bàn lại. Ngay sau đó, Ngụy Tông cùng Nam Cung Vân cùng nhau tiến vào trạch viện. Dọc theo đường đi, Nam Cung Vân cẩn thận quan sát được, trong trạch viện tất cả thủ vệ đều là người tu luyện, mà lại cảnh giới cũng đều tại nguyên hồn ngũ giai trên dưới. Chắc hẳn tất cả Thanh Thạch quận bên trong thủ vệ cũng phần lớn đều là tu vi như vậy cảnh giới. Chờ hắn bước vào phòng sau đó, liền thấy Ngụy Tông quay người vừa cười vừa nói: sư điệt mời ngồi. Đồng thời hướng một bên thị vệ phân phó nói: dâng trà. Nam Cung Vân cảm ơn một tiếng sau đó liền tại trong sảnh ngồi xuống. Nhưng mà đã thấy Ngụy Tông đi lên phía trước, mang theo ấy này nói với Nam Cung Vân: sư điệt, bây giờ Thanh Thạch quận tình thế ngươi cũng cần phải tin tưởng, ta cần hết sức chú ý cẩn thận, vì lẽ đó còn mời sư điệt đem Tử Kim Vạn Tượng lệnh lấy ra để cho ta kiểm tra một chút cho thỏa đáng. Nam Cung Vân tự nhiên hiểu Ngụy Tông ý tứ, bây giờ Thiên Kiếm môn sắp muốn tiến đánh Thanh Thạch quận, loại thời khắc mấu chốt này hắn xem như trấn thủ trưởng lão, nhất định muốn càng thêm thận trọng mới phải. Ngay sau đó, Nam Cung Vân đem Tử Kim Vạn Tượng lệnh lấy ra ngoài. Tiếp nhận Nam Cung Vân giao cho hắn Vạn Tượng lệnh, Ngụy Tông cũng là cẩn thận tra xét một phen, thậm chí còn âm thầm điều động nguồn lực dò xét, lấy bảo đảm không có sơ hở nào. Nam Cung Vân thì lạnh nhạt bưng lên chén trà trên bàn, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Hắn đương nhiên sẽ không lo lắng Ngụy Tông có thể tra xét ra vấn đề gì, bởi vì cái này Vạn Tượng lệnh hàng thật giá thật. Quả nhiên, lúc này Ngụy Tông cười đem Tử Kim Vạn Tượng lệnh trả lại cho Nam Cung Vân, cũng nói: sư điệt xin cầm lấy. Không nghĩ tới môn chủ thời gian qua đi 15 năm, còn chuẩn bị tân thu một cái đệ tử nhập thất, thật là thật đáng mừng. Nam Cung Vân nghe hắn nói như vậy, có chút không hiểu hỏi: Ngụy trưởng lão nói là môn chủ sư tôn hắn đã có 15 năm không có thu qua đệ tử sao? Nam Cung Vân tự nhiên không biết Vạn Chấn Thiên cái này 15 năm tới còn có hay không từng thu đệ tử, hắn chỉ là nghe Ngụy Tông nâng lên 15 năm thời gian này, khiến cho hắn không khỏi cùng thân thế của mình liên hệ tới. Liền thấy Ngụy Tông tại Nam Cung Vân châu ngồi đối diện bên trên chậm rãi ngồi xuống, thở dài một cái nói: sư điệt ngươi mới nhập môn, còn chưa từng đi Vạn Tượng Sơn, tự nhiên là không biết nội tình. Môn chủ hắn vốn là có 3 tên đệ tử, theo thứ tự là đại đệ tử Ngô Thiên Vương, nhị đệ tử Ngô Thiên Dũng, tam đệ tử Vệ Thiên Hảo. 3 người bọn họ đều là môn chủ từ nhỏ đem bọn hắn mang theo núi, tự mình dạy bảo, nhìn lấy bọn hắn trưởng thành, bây giờ cái này nhoáng một cái đều qua mấy thập niên. Nhìn thấy Ngụy Tông một mặt cảm thán thần sắc, Nam Cung Vân không tránh được hiếu kỳ, cái này Ngụy Tông thoạt nhìn cũng không có so cái kia Ngô Thiên Vương lớn hơn bao nhiêu, nói thế nào lên Ngô Thiên Vương 3 người bọn họ lúc, giống như là tại nói vãn bối của mình đồng dạng. Nhưng mà hắn nhất định là không thể hỏi do, bởi vì hắn không thể để cho Ngụy Tông biết hắn căn bản chính là gặp qua Vạn Chấn Tiên cùng Ngô Thiên Vương bọn hắn. Ngay sau đó, Nam Cung Vân chỉ là thản nhiên nói: nguyên lai môn chủ sư tôn đã có 3 cái đệ tử nhập thất rồi, xem ra ta chỉ có thể bài thứ 4. Ngụy Tông nghe vậy cũng là cười khổ nói: sư điệt ngươi có chỗ không biết, môn chủ lần này phát ra Tử Kim Vạn Tượng lệnh giải thích do hắn muốn tuyển nhận đích truyền thủ tọa, mà không chỉ là đệ tử nhập thất. Ồ, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì cái này Tử Kim Vạn Tượng lệnh? Nam Cung Vân nghi hoặc không giải, hắn biết cái này Vạn Tượng lệnh là Vạn Tượng môn lệnh bài thông hành, mà lại Tử Kim Vạn Tượng lệnh là so với bình thường lệnh bài hơi cao cấp một chút, có khả năng có quyền hạn cũng sẽ lớn một chút, nhưng hắn cũng không biết cái này Tử Kim Vạn Tượng lệnh chân chính đại biểu cho cái gì. Ha ha, sư điệt đừng nội, nghe ta chậm rãi giải thích cho ngươi. Ngụy Tông ngay sau đó cười ha hả nhìn về phía Nam Cung Vân, hắn phỏng đoán Nam Cung Vân hẳn là chỉ là tiếp thu được lệnh bài, những chuyện khác còn không hiểu rõ lắm, vì lẽ đó, hắn vừa mới như thế cẩn thận kiểm tra một lần cái này Tử Kim Vạn Tượng lệnh. Bây giờ, xác định cái này Tử Kim Vạn Tượng lệnh hoàn toàn không có vấn đề, lại do xét một phen Nam Cung Vân tu vi cảnh giới, hắn trên cơ bản tin chắc, cái này người thiếu niên nhất định chính là môn chủ Khâm Định chuyên nhân. Ngay sau đó, Ngụy Tông tiếp tục nói, cái này Vạn Tượng môn Vạn Tượng lệnh chỉ có hai loại, một loại chính là Tử Kim Vạn Tượng lệnh, một loại khác chính là chúng ta bình thường sử dụng lệnh bài thông hành. Những cái này lệnh bài thông hành cùng Tử Kim Vạn Tượng lệnh hoàn toàn khác biệt. Ồ, có bất đồng gì? Đối mặt Nam Cung Vân nghi hoặc, Ngụy Tông cười nói, tất cả Vạn Tượng môn cũng chỉ có một khối Tử Kim Vạn Tượng lệnh. Nghe được Ngụy Tông thuyết pháp, Nam Cung Vân không nhịn được kinh ngạc. Mặc dù cái này Tử Kim Vạn Tượng lệnh bản thân không tính là cái gì chân quý chí bảo, thế nhưng nếu như nói tất cả Vạn Tượng môn cũng chỉ có một khối này mà nói, vậy hắn tại Vạn Tượng môn nhất định là có lấy ý nghĩa trọng đại. Mà bây giờ, Vạn Chấn Thiên lại đem tấm lệnh bài này cho hắn, điều này nói rõ Vạn Chấn Thiên xác thực rất xem trọng hắn cái này tương lai người nối nghiệp. Chỉ là, Vạn Chấn Thiên hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hắn chỗ Khâm Định người nối nghiệp đúng là hắn cựu nhân không đội trời chung. Nam Cung Vân trong lòng cảm khái, nhưng sắc mặt vẫn như cũ, khẽ cười nói, tất nhiên Tử Kim Vạn Tượng lệnh chân quý như thế, vậy nó khẳng định có trọng yếu công dụng. Không sai. Ngụy Tông lúc này thần sắc có chút nghiêm túc nói, năm đó Vạn Tượng môn trợ giúp Nam Việt Đế quốc tấn vương đoạt quyền, hao tổn sư điệt Ngô Thiên Dũng, gần nhất lại đi một chuyến Nam Việt, kết quả trở về thời điểm hai gã khác sư điệt Ngô Thiên Phương cùng Vệ Thiên Hạo đều bản thân bị trọng thương, môn chủ vì cho hai vị sư điệt chữa thương, cái này trong vòng 3 tháng mấy lần bế quan, dù vậy hai vị sư điệt cũng còn không biết có thể khôi phục hay không. Nam Cung Vân nghe đến đó, cơ bản biết rõ, xem ra lần trước tại Nam Việt Vương cung thời điểm, tự mình ra tay làm Ngô Thiên Phương bị thương nặng cùng Vệ Thiên Hạo, cái kia Vạn Chấn Thiên cũng không có rất dễ dàng liền giúp hai bọn họ khôi phục. Nhưng mà liền Nam Cung Vân chính mình cũng không biết, vì sao hắn phóng ra hỏa diễm sẽ đối với Ngô Thiên Phương cùng Vệ Thiên Hạo tạo thành thương nặng như vậy hại. Nghĩ đến có lẽ là cùng Hỏa đại nhân có quan hệ đi, dù sao cũng là hắn giao cho chính mình đối với ngọn lửa này năng lực thao túng. Ngay sau đó, Nam Cung Vân giả bộ thương tiếc nói, hy vọng hai vị sư minh có khả năng mau chóng khôi phục đi. Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét. Chương 83, mạng sống như treo trên sợi tóc. Ngụy Tông nghe được Nam Cung Vân mà nói, dùng ánh mắt trân trọng nhìn lấy hắn nói, môn chủ hắn tu vi tinh thâm, hẳn là lại chẳng bao lâu nữa liền có thể giúp hai vị sư điệt khôi phục. Ngụy Tông mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn không chắc. Mà Nam Cung Vân nghe đến mấy cái này, cũng là âm thầm may mắn, xem ra cái này Vạn Chấn Thiên là tại Vạn Tượng Sơn bên trên cho hai người chữa thương đây, cứ như vậy, ít nhất hắn không cần lo lắng Vạn Chấn Thiên sẽ bỗng nhiên chạy đến nơi này. Ngay sau đó, hắn lại hướng Ngụy Tông hỏi, "Ngụy trưởng lão, bây giờ Thiên Kiếm môn đã công đánh tới, không biết rõ chúng ta Thanh Thạch quận có thể hay không phòng thủ được?" Đối mặt Nam Cung Vân lo nghĩ, Ngụy Tông vừa cười vừa nói, "Điểm ấy sư đệ không cần lo nghĩ, ta ở ngoài thành đã bố trí sắp đặt, chờ Thiên Kiếm môn công đánh tới, át hẳn để bọn hắn có đến mà không có về, cho dù là bọn hắn có cao thủ tọa trấn, cũng tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề." Nam Cung Vân nghe được Ngụy Tông lời này sau trong lòng cả kinh, hắn ở ngoài thành đến cùng bố trí cái gì cả bấy? Vì sao dạng này tự tin có thể đánh bại Thiên Kiếm Sơn nhân mã? Nam Cung Vân muốn định nỗ lực tìm hiểu nhiều hơn về bí mật của bọn hắn sắp đặt, thế nhưng là nghe Ngụy Tông đống nhiên cười nói, "Ha ha, sư điệt cũng không cần ưu tâm, nếu như sư điệt có hứng thú, có thể tại Thanh Thạch quận dừng lại lâu 2 ngày, ta đoán muốn Thiên Kiếm môn trong vòng 2 ngày tất nhiên sẽ tới công đánh chúng ta Thanh Thạch quận, đến lúc đó, sư điệt cũng có thể thật tốt thưởng thức Thiên Kiếm môn đám này tặc tử là thế nào bị ta đánh bại đấy." Nói đến đây, Ngụy Tông thần sắc lộ ra phi thường đắc ý, tựa như là hắn đối với trận chiến đấu này đã 10 phần chắc chín đồng dạng, cái này không khỏi làm cho Nam Cung Vân trong lòng càng thêm lo nghĩ. Nếu như Ngụy Tông thật sự ở ngoài thành bố trí lợi hại gì cả bấy, vậy hắn đến mau chóng nghĩ biện pháp thông chi Nhạc Thiên bằng bọn hắn. Bằng không, đến lúc đó Thiên Kiếm môn nhân mã chúng mai phục, kế hoạch của bọn hắn chỉ sợ cũng phải thất bại trong gang tấc. Nhưng mà, vừa rồi Ngụy Tông một câu nói lại làm cho Nam Cung Vân mừng thầm, đó chính là hắn muốn mời Nam Cung Vân lưu lại quan chiến, như vậy, Nam Cung Vân chí ít có thời gian có thể điều tra Ngụy Tông âm mưu. Ngay sau đó, hắn cười nói với Ngụy Tông, nếu như chỉ là trì hoãn 1-2 ngày, chắc hẳn sẽ không có ảnh hưởng gì, chờ Ngụy trưởng lao lớn phá Thiên Kiếm cửa sau đó, ta vừa vặn có thể đem cái tin tức tốt này mang cho môn chủ sư tôn, nhường hắn cũng cao hứng một chút. Nam Cung Vân lời này một chút nói đến Ngụy Tông tâm khảm bên trong đi rồi, hắn vốn là thụ mệnh tại Thanh Thạch quận trấn thủ, trong lòng cũng là không chắc, suy cho cùng cái này Thiên Kiếm Sơn thế tới hung hăng. Thế nhưng, khi hắn trước đây không lâu rời đi Vạn Tượng Sơn thời điểm, Vạn Chấn Tiên giao cho hắn một thứ, có cái này, hắn lại đối mặt Thiên Kiếm môn thời điểm, trở nên lòng tin 10 phần rồi. Liền thấy Ngụy Tông vừa cười vừa nói, sư điệt nói rất hay, vậy ngươi liền ở lại nơi này chờ tin tức tốt của ta, nhìn ta làm sao không phí một binh một tốt đem bọn này tặc nhân đánh lui. Tốt lắm. Nam Cung Vân cáo từ Ngụy Tông sau đó được an bài ở tại trạch viện góc tây nam một nơi trong phòng khách. Bây giờ hắn đã ẩn vào Thanh Thạch quận, mà lại cũng bước đầu điều tra được Thanh Thạch quận nội bộ tình huống. Tất cả Thanh Thạch quận có sắp xỉ 2 vạn thủ vệ, nếu như là chính diện cùng Thiên Kiếm môn chiến đấu, chỉ sợ là thua nhiều thắng thiếu. Nhưng mà Ngụy Tông nhắc tới bên ngoài thành sắp đặt, lại làm cho Nam Cung Vân lo nghĩ. Hắn phỏng đoán cái này Ngụy Tông nói tới sắp đặt hẳn là cơ quan cạm bẫy một loại phương tiện, bởi vì hắn mới vừa nói không vượt qua được phí một binh một tốt, tất nhiên không có phái người mai phục, cái kia có thể là bố trí cạm bẫy. Nam Cung Vân suy tư đến nơi đây, không nhịn được hồi tưởng lại tại Vạn Thú Thành giết Ngô Thiên Dũng thời điểm, đã từng nghe hắn nói qua vạn chấn thiên là tinh thông trận đạo. Như thế chẳng khó đoán ra, cái kia Ngụy Tông nói tới sắp đặt rất có thể chính là pháp trận kết giới một loại đồ vật. Ngay sau đó, Nam Cung Vân quyết định ra khỏi thành tìm tòi hư thực, chỉ là hắn vừa tới Thanh Thạch quận, huống hồ còn ở tại Ngụy Tông trong trạch viện, nếu như bị phát hiện lén lén lút lút, có thể sẽ gây nên hắn hoài nghi. Nhưng mà nếu như chính mình không nhanh chóng điều tra rõ Ngụy Tông âm mưu, át sẽ nhường Tiên Kiếm môn tổn thất nặng nề. Nói như vậy, kế hoạch của bọn hắn sẽ gặp công dạ chẳng. Cuối cùng, hắn vẫn là quyết định mạo hiểm thử một lần. Ngược lại bây giờ cũng đã tra rõ Thanh Thạch quận bên trong tình huống, nếu quả như thật bị phát hiện, cùng lắm thì chạy ra Thanh Thạch quận cùng Nhạc Thiên Bằng bọn hắn tụ hợp, quy mô lớn đến đâu tiến công. Trời tối người yên, Nam Cung Vân thân mang hắc áo, càng cửa sổ mà ra, hướng Thanh Thạch quận bên ngoài thành lao đi. Cũng không biết hắn là từ chỗ nào làm tới cái này thân áo đen, vậy mà lúc này hắn cũng đã cùng đêm đen như mực hòa làm một thể. Không bao lâu, Nam Cung Vân liền đi tới Thanh Thạch quận bên ngoài thành. Đương nhiên, hắn là từ tưởng thành một nơi góc tối không người bên trong vượt qua đi ra. Hắn lập tức bắt đầu đối với ngoài thành các nơi tiến hành dò xét. Pháp trận loại này dùng để ngưng kết thiên địa chi lực cấu tạo, tại bố thiết đồng thời nhất định sẽ lưu lại bố trí người hồn lực hơi thở. Nam Cung Vân chỉ phải căn cứ Ngụy Tông trên người hồn lực hơi thở tiến hành lùng tìm, liền không khó tìm đến pháp trận chỗ. Nhưng mà hắn tại trong đêm đen, đem toàn bộ Thanh Thạch quận ngoại vi phương viên hơn 10 dặm phạm vi đều dò xét một lần, lại không có phát hiện bất luận cái gì pháp trận bóng dáng. Thậm chí hắn cũng không có dò xét đến bất kỳ một chút Ngụy Tông lưu lại hồn lực hơi thở. Nam Cung Vân đi tới khoảng cách Thanh Thạch quận ngoài 10 dặm một nơi trong sơn ao làm sơ nghỉ ngơi, trong lòng của hắn không được nói thầm. Chẳng lẽ Ngụy Tông lưu đồ cũng không phải là chỉ pháp trận? Bởi vì đây cũng chỉ là chính hắn phỏng đoán mà thôi, có lẽ Ngụy Tông bố trí là có ám chỉ gì khác đây. Nam Cung Vân nghĩ tới đây tầng, không tránh được có chút thất vọng cùng lo lắng, nếu như không thể mau chóng điều tra rõ Ngụy Tông âm mưu, sợ rằng sẽ làm Thiên Kiếm môn tổn thất nặng nề. Trong lúc nhất thời Nam Cung Vân có chút mở mịt luống cuống. Chỉ là, trong lúc hắn thở dài thời khắc, phía sau lại cũng tương tự truyền đến một tiếng thở dài. Nam Cung Vân lập tức giật mình, hắn toàn thân cao thấp mỗi khối cơ bắp tại trong một sát na đều tiến vào cao độ phòng bị bên trong. Người này có thể thần không biết quỷ không hay tới gần đến bên cạnh hắn, quả thực là không thể tưởng tượng. Mà lại, Nam Cung Vân ngay lập tức ý thức được, thực lực của đối phương chắc chắn trên hắn rất già, thậm chí so bạn Chấn Thiên còn phải lợi hại hơn nhiều. Bởi vì coi như là tinh thần ngũ giai tu vi bạn Chấn Thiên ở cách hắn mấy chục trượng phạm vi lúc, hắn cũng có thể phát hiện, đương nhiên là Hỏa đại nhân giúp hắn phát hiện. Thế nhưng là cái này Thanh Thạch quận làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện dạng này cường giả, mà hắn lại tại sao lại lặng yên không tiếng động đứng ở sau lưng chính mình thở dài. Rõ ràng, cái này cao thủ thần bí đã theo dõi hắn rất lâu. Nhưng mà, nhất làm hắn không thể tưởng tượng nổi chính là, người này đến, thậm chí ngay cả Hỏa đại nhân đều không nhắc tới phía trước cảm giác được, vậy nói rõ thực lực của hắn vượt xa khỏi tưởng tượng của mình. Nam Cung Vân trong lòng bỗng nhiên trở nên băng lãnh, hắn từ tới chưa bao giờ gặp tình huống như vậy, cho dù là đối mặt Vạn Chấn Thiên thời điểm, cũng không có làm hắn từng sinh ra như vậy tuyệt vọng. Hắn chỉ cảm thấy tay chân của mình run lên, cơ thể có chút cứng ngắc, bởi vì phía sau người kia cho đến bây giờ vẫn không có ra tay với hắn. Nam Cung Vân không biết hắn đang suy nghĩ gì, chẳng lẽ đối phương cảm nhận được sợ hãi của hắn cùng tuyệt vọng, vì lẽ đó, cố ý muốn như vậy giày vò hắn, sau cùng lại giết hắn. Nam Cung Vân càng nghĩ càng kinh dị, hắn cảm thấy toàn thân lông tơ trồng cây chuối, tê cả da đầu. Hắn từ nhỏ tại Phượng Minh Sơn an nhàn lớn lên, chung quanh sư thúc sư tỷ đều đối với hắn đều là che chở chăm bề, vì lẽ đó, hắn cũng không có ma luyện ra cỡ nào cứng cỏi tâm lý năng lực chịu đựng. Nhưng mà, tại đối mặt tử vong trong nháy mắt, hắn đã không có lựa chọn nào khác, đã như vậy, vậy hắn thà rằng dùng hết tia khí lực cuối cùng, cũng không muốn cứ như vậy khuất nhục chết đi. Cuối cùng, hắn cuối cùng không thể chịu đựng được dạng này vô cùng vô tận giàn vặn. Ngay sau đó, Nam Cung Vân toàn thân tràn đầy ý chí chiến đấu quát to một tiếng. Tới chiến. Ngươi tại phát thần kinh cái gì? Nam Cung Vân chợt nghe phía sau truyền đến một câu đầy đủ. Không sai, là một câu đầy đủ, mà không chỉ là một tiếng thở dài. Nam Cung Vân biểu lộ có chút bặm mẹo, khoe miệng mất tự nhiên có rút hai cái. Hắn quên một việc, đó chính là Hỏa đại nhân mình là không cần phát hiện chính hắn đấy. Bởi vì từ phía sau hắn truyền tới thanh âm chính là xuất từ Hỏa đại nhân. Nam Cung Vân chậm rãi quay người, nhìn lấy lơ lửng sau lưng hắn giữa không trung Hỏa đại nhân, trong nháy mắt, toàn thân mỗi một chỗ cơ bắp đều cảm thấy có chút đau nhức. Hỏa đại nhân, ta kém chút bị ngươi cho hù chết. Hỏa đại nhân nhìn thấy Nam Cung Vân như thích phụ trọng, vẻ mặt suy sụp dáng vẻ, hài hước nói: "Tiểu tử ngươi tâm lý năng lực chịu đựng còn kém quá xa, về sau vẫn phải nhiều tôi luyện nhiều mới được." "A." Trái lại, Nam Cung Vân một mặt bất đắc dĩ. Vừa rồi Hỏa đại nhân cái này một tiếng thở dài cho hắn dọa cho phát sợ, nhưng mà, chờ hắn tỉnh táo lại sau đó, lại cảm thấy chung quanh khác thường. Bởi vì ở cái này trong sân ao, hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ vô cùng yếu ớt hồn lực ba động, khi hắn lại cẩn thận thả ra hồn lực dò xét sau đó mới bừng tin. Nơi này lại là một nơi trận cơ. Nam Cung Vân còn tại cẩn thận dò xét lấy chung quanh, nhưng mà, ngoại trừ chỗ này khe núi, địa phương khác hoàn toàn không có pháp trận hơi thở. Tại sao sẽ như vậy? Nam Cung Vân trên mặt lộ ra hoang mang thần sắc. Bình thường tới nói, một tòa đại trận trận cơ, trận nhãn cùng trận văn là lẫn nhau tương liên, trong đó thiếu một thứ cũng không được, đồng dạng, nếu như chỉ có một trong số đó, cái kia cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lúc này, chỉ nghe một bên Hỏa đại nhân mở miệng nói ra: "Gia hỏa này, thật đúng là gà tặng. Lại còn biết được đem pháp trận diễn hóa tới đất thế bên trong, chỉ là hắn cái này tứ phẩm không chịu nổi cách giải quyết, không chỉ không có mượn nhờ tới đất thế chi lực, ngược lại là vẽ rắn thêm chân, làm cho tất cả pháp trận uy lực vẫn chưa tới nguyên bản 1/10." Hỏa đại nhân một trận đánh giá, Nam Cung Vân nghe là như lọt vào trong sương mù, hắn không hiểu nhìn lấy Hỏa đại nhân hỏi: pháp trận còn có thể mượn nhờ địa thế. Đó là đương nhiên, trận pháp chi đạo, bao quát ngàn vạn, thiên thời địa lợi, không gì không thể dùng, trận đạo chí tôn, có thể mượn nhờ thiên địa chí lực, di sơn đảo hải, không thành vấn đề. Hòa đại nhân lại đối trận đạo làm một phen giải thích, nhưng mà, Nam Cung Vân cái này triệt để ngộp. Hắn thở nhỏ tại Hòa đại nhân dưới sự dạy dỗ, hoặc nhiều hoặc ít đối trận đạo có hiểu một chút, thậm chí, hắn đều có thể tự mình bố trí đơn giản một chút tiểu hình pháp trận. Thế nhưng, hôm nay hắn lại bị Hòa đại nhân hung hăng học một khóa. Xem ra, hắn chỗ thứ phải học tập còn rất nhiều, mà Hòa đại nhân biết đồ vật thì càng nhiều, xa hoàn toàn không phải cái này thời gian mười mấy năm liền có thể toàn bộ học được. Nam Cung Vân thu hồi suy nghĩ, hướng Hòa đại nhân hỏi: "Vậy hắn ở đây chỉ xếp đặt một đạo trận cơ, trận nhãn lại ở nơi nào đây?" "Nơi này chỉ là trong đó một nơi trận cơ, chắc hẳn còn có cái khác bảy chỗ trận cơ tại địa phương khác, chỉ cần tìm được tất cả trận cơ, trận nhãn kia liền rõ ràng." Nam Cung Vân tự nhiên là minh bạch Hòa đại nhân ý tứ, bởi vì pháp trận trận cơ là căn cứ trận nhãn chỗ phương hướng, hướng bốn phương tám hướng chờ khoảng cách bố thiết, vì lẽ đó, tất cả trận cơ tâm điểm chính là trận nhãn chỗ. Suy nghĩ minh bạch tầng này, Nam Cung Vân lập tức khởi hành tìm kiếm cái khác mấy chỗ trận cơ, hắn muốn trước khi trời sáng tìm đến trận nhãn chỗ, cùng nghĩ cách phá giải đại trận. "Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét." Chương 84, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại đi qua hai canh giờ không ngừng lùng tìm, Nam Cung Vân cuối cùng tại một nơi đất chúng phụ cận tìm được trận nhãn chỗ. Khi hắn đem hồn lực thăm dò vào trận nhãn, cảm nhận được chỗ ngồi này pháp trận chỉnh thể kết cấu sau đó, Nam Cung Vân không nhịn được kinh ngạc, may mắn hắn phát hiện ra sớm, chỗ ngồi này pháp trận uy lực hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Hắn có thể bưng tin, nếu như Tiên Kiếm môn tại không biết chuyện dưới tình huống tùy tiện xâm nhập chỗ ngồi này pháp trận, tổn thất nặng nề có lẽ đều xem như may mắn, toàn quân bị diệt cũng không phải là không có khả năng. Bởi vì, đây là một tòa lệ khí 10 phần sát trận, mà lại, Ngụy Tông còn đối pháp trận làm một chút sửa chữa, mặc dù những cái này sửa chữa theo Hỏa đại nhân là múa dịu qua mắt thợ, nhưng lại cũng không phủ nhận, tất cả sát trận hiệu suất vẫn như cũ rất cao. Thật nhìn không ra, cái này Ngụy Tông vẫn còn có như vậy trận đạo tu vi. Nam Cung Vân thu hồi hồn lực nhận biết, không nhịn được thở dài. Hỏa đại nhân nghe được Nam Cung Vân thở dài rồi nói ra: "Cái này tòa sát trận mượn nhờ địa thế chi lực, đã đem tất cả Thanh Thạch quận phương viên 10 dặm phạm vi toàn bộ bao trùm, muốn tiến đánh Thanh Thạch quận không cách nào tránh đi đại trận này, xem ra hắn thật đúng là phí đi tâm tư, chỉ là tòa sát trận cấu tạo cũng là bắt chước được tới." "Ồ, hắn đây là vẫn là bắt chước pháp trận." Nam Cung Vân hơi kinh ngạc, liền trước mắt chỗ ngồi này pháp trận kết cấu đến xem, uy lực của nó đủ để thuấn sát nguyên hồn bảy, bắt giai người tu luyện. Mà Thiên Kiếm môn nếu như xâm nhập trong đó, sợ rằng lập tức liền sẽ bị tiêu diệt hơn 9 thành nhân mã. Chỉ là, Nam Cung Vân nghe Hỏa đại nhân ý tứ, hắn đây vẫn chỉ là bắt chước trận pháp, cái kia nguyên bản pháp trận uy lực chẳng phải là càng khủng bố hơn? Không sai, hắn cái này pháp trận nhưng thật ra là bắt chước 10 diện sát trận bố thiết, chỉ là hắn cũng không có lĩnh ngộ 10 diện sát trận tinh túy, không hiểu được trận đạo là cần nhập ra tùy tụ, mà không phải chết chuyển cứng rắn bộ. Hòa đại nhân nói xong chỉ hướng mấy chỗ Nam Cung Vân vừa mới dò xét qua trận cơ vị trí tiếp tục nói: "Cái này 8 chỗ trận cơ phương vị bố thiết là rối tinh rối mù, hắn chỉ hiểu được mượn nhờ thiên địa chi lực, vì lẽ đó đem trận cơ hết khả năng đặt ở dễ dàng nhất hấp thu nhật nguyệt tinh hoa địa phương, lại không nghĩ rằng dạng này ngược lại tạo thành trận cơ ở giữa xung đột lẫn nhau, từ đó triệt tiêu phần lớn pháp trận uy lực." Nam Cung Vân nghe Hỏa đại nhân giải thích cặn kẽ một lần cái này sát trận tình huống, không khỏi cảm thán nói: "Cái này sát trận cho dù bị đổi bộ mặt hoàn toàn thay đổi, khuyết vẫn còn có mạnh như vậy lực sát thương, cái kia nguyên bản hoàn chỉnh 10 diện sát trận, cái kia có uy lực khủng bố cỡ nào? Có thể khủng bố đến mức nào? Nhiều lắm là cũng chính là thuấn sát một chút võ đạo sơ cảnh người tu luyện mà thôi." "A." Nam Cung Vân bị Hỏa đại nhân rất khinh thường một câu nói cho đánh triệt để bỏ tay rồi. Chỉ là, hắn trước mắt cũng không có thời gian lại hướng Hỏa đại nhân hỏi kỹ, trước tiên cần phải nghĩ biện pháp phá giải cái này sát trận mới được. Nhưng mà, lúc này lại nghe Hỏa đại nhân nói: "Hắn cái này sát trận cùng Ngô Thiên Dũng bố thiết cái kia cúng tế pháp trận khác biệt, lại thêm pháp trận này là Ngụy Tông như vậy tinh thần cảnh cường giả bố thiết, mà lấy ngươi trước mắt nguyên hồn cảnh tu vi, là không cách nào phá giải." Nam Cung Vân nghe được Hỏa đại nhân lời này, không hiểu hỏi: "Chẳng lẽ pháp trận cũng có cảnh giới phân chia?" "Không sai. Khác biệt tu vi cảnh giới người tu luyện cho bố trí thiết lập ra pháp trận cường độ khác biệt, Ngụy Tông bố thiết cái này tòa sát trận đã có thể tính bên trên là một loại cấp độ nhập môn trận pháp. Hắn có tinh thần cảnh thực lực, mà cái này đồ dọn pháp trận vốn là chí ít có thuấn sát tinh thần sơ cảnh người tu luyện uy lực, nhưng mà, gia hỏa này không biết rõ làm sao làm, liền trận văn cũng làm đến loạn thất bát ao, vì lẽ đó, bây giờ chỉ có thể giết chết nguyên hồn bát giai trở xuống người tu luyện." Nam Cung Vân vừa nghe không nhịn được âm thầm may mắn, cực may gia hỏa này đối trận đạo hiểu rõ có hạn, bằng không, chẳng phải là liền Lam Duệ đều gặp nguy hiểm. Lúc này, Nam Cung Vân bỗng nhiên ý thức được, cái này tòa sát trận nhất định là xuất từ Vạn Chấn Tiên chi thủ, mà Ngụy Tông chỉ là dựa theo chỉ thị của hắn, đem pháp trận bố trí ở đây thôi. Ngay sau đó, hắn vừa cười vừa nói: "Cái này Ngụy Tông thật đúng là không ai bị nổi, từ Vạn Chấn Tiên nơi đó mèo tam cầu bốn học được hai cái liền ra tới phô trường, bọn hắn làm sao biết cái này trận pháp chi đạo ảo diệu thực sự. Ha ha, ngươi về sau cũng đừng học cái kia dạng liền tốt." Hòa đại nhân gặp Nam Cung Vân thật vất vả đối trận đạo sinh ra kính sợ cùng cảm xúc, liền không mất cơ hội nên gõ hắn một chút. "Trận pháp chi đạo, bác đại tinh thâm, nếu như Nam Cung Vân có khả năng tại trận đạo bên trên có thành tựu, vậy hắn tại sau này con đường tu luyện bên trên cũng sẽ thu hoạch rất nhiều." "Cái kia đương nhiên sẽ không." Nam Cung Vân khẳng định đáp. Chỉ là, khi hắn nhìn về phía trước mặt sát trận trận nhãn lúc, lại có chút tiếc khi nói: "Bây giờ ta chỉ có nguyên hồn cảnh tu vi, chẳng lẽ liền thật sự không có cách nào phá giải cái này sát trận rồi sao?" Nhìn thấy Nam Cung Vân một mặt đột trí dáng vẻ, Hỏa đại nhân lại thở dài. Có lẽ có biện pháp, chỉ là Nam Cung Vân gặp Hỏa đại nhân muốn nói lại thôi, trong lòng phỏng đoán Hỏa đại nhân lợi hại như vậy, nhất định là có biện pháp, thế là liền vội vàng hỏi. Hỏa đại nhân ngươi có phải hay không có biện pháp, mau nói cho ta biết. Hỏa đại nhân hơi chút do dự, sau cùng mở miệng nói ra. Kỳ thực, ngươi hẳn là đã sớm nhìn ra, cái sát trận này nhất định là Vạn Chấn Thiên nghĩ ra được, Ngụy Tông chỉ là theo chỉ thị của hắn bà trận bố trí ở đây. Nhưng mà, loại này mượn nhờ địa thế chi lực phát trận, là cần bảy trận người tiến hành tinh chuẩn điều khiển mới có thể khởi động, đây cũng chính là nói cái kia Ngụy Tông căn bản là không có cách điều khiển đại trận. Nam Cung Vân từ Hỏa đại nhân trong lời nói tựa hồ minh bạch thứ gì, ngay sau đó mở miệng hỏi. Hỏa đại nhân có ý tứ là, Ngụy Tông nhất định là mượn nhờ vật gì đó mới có thể trưởng khống đại trận a? Không sai, ta suy đoán Vạn Chấn Thiên vì để cho Ngụy Tông có khả năng tinh chuẩn điều khiển đại trận, nhất định là luyện chế ra một cái trận nhãn sử giao cho Ngụy Tông. Trận nhãn sử là cái gì? Nam Cung Vân còn là lần đầu tiên nghe nói trận nhãn sử loại vật này, vì lẽ đó hắn không nhịn được tò mò hỏi. Trận này mắt sử kỳ thực giống như là một cái chìa khóa, dùng cho mở ra cùng đóng lại pháp trận, bình thường là từ đại trận người sáng tạo luyện chế, trận này mắt sử một khi luyện thành, bất kỳ người nào cũng có thể sử dụng, vì lẽ đó, Ngụy Tông có thể bằng vào trận nhãn sử phi thường tinh chuẩn điều khiển tất cả pháp trận. Thì ra là thế. Vậy ta nhất định phải nghĩ biện pháp hủy đi trận nhãn kia sử mới được. Không sai, chỉ là đại trận một khi mở ra, coi như là trận nhãn sử cũng cần tinh thần cảnh trở lên thực lực mới có thể phá hủy. Nghe xong Hỏa đại nhân giải thích, Nam Cung Vân chúng quy là minh bạch, nhưng mà, dựa theo tình thế trước mắt, muốn phá giải cái sát trận này mấu chốt chỉ sợ sẽ là cái kia trận nhãn lộ. Chỉ là, không cần nghĩ cũng có thể biết, cái kia trận nhãn sử nhất định là tại Ngụy Tông trong tay rồi. Hắn muốn từ tinh thần nhị giai tu vi Ngụy Tông trong tay cướp đoạt trận nhãn sử, sợ là có chút không thực tế. Bây giờ, hắn cũng là minh bạch Hỏa đại nhân vừa rồi vì cái gì như thế là khó. Cướp đoạt trận nhãn sử sợ rằng không có dễ dàng như vậy, thế nhưng, nhạc tiền bối bọn hắn cái này một hai ngày liền có khả năng sẽ tiến đánh tới, trước mắt tình thế nguy cơ, chúng ta không có quá nhiều thời gian. Nam Cung Vân không thể làm gì thở dài nói. Đây cũng chính là ta lo lắng địa phương, nếu như vậy mang xuống, tất phải cũng sẽ đợi đến Vạn Tượng môn cái khác phân đà nhân mã chạy đến lúc đó đồng dạng sẽ lâm vào khốn cảnh. Hòa đại nhân mà nói cũng chính là Nam Cung Vân lo lắng, thế nhưng là bây giờ hắn cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Ngay sau đó, Nam Cung Vân ngẩng đầu, mục quang lãnh lệ nhìn về phía Thanh Thạch quận phương hướng, một chữ một giọng kiên định nói: "Tất nhiên không có lựa chọn nào khác, cái kia liền buông tay đánh cược một lần." Nam Cung Vân bây giờ đối với tinh thần cảnh cường giả đã có khá là rõ ràng nhận thức, huống chi hắn tại Nam Việt Vương cung thời điểm, còn cùng tinh thần ngũ giai Vạn Chấn Thiên giao thủ qua. Mặc dù lần kia hắn lấy thảm bại chấm dứt, nhưng cũng coi như là tự thể nghiệm đến tinh thần cảnh cường giả thực lực. Tại Yểm Nguyệt Các, hắn trợ giúp Lam Duệ đột phá đến tinh thần cảnh thời điểm, lại một lần tự mình cảm nhận được tinh thần chi lực kỳ diệu, đồng thời, hắn cũng đối tinh thần cảnh thực lực có rõ ràng hơn nhận thức cùng phán đoán. Về sau, hắn còn đụng tới tinh thần tứ giai Cổ Hồng Sơn, tinh thần nhị giai Nhạc Thiên Bằng, cùng với Thanh Thạch quận Ngụy Tông, những người này đều là tinh thần cảnh người tu luyện. Nam Cung Vân bây giờ không có thể bảo chứng mình nhất định có thể cướp được trận nhãn sử, nhưng mà, hắn lại có lòng tin có thể ngăn cản Ngụy Tông khởi động đại trận. Bây giờ cũng chỉ có thể như vậy, Ngụy Tông mặc dù chỉ có tinh thần nhị giai thực lực tu vi, nhưng mà, trên người hắn tản mát ra huyền lực ba động lại mạnh hơn so với đồng dạng cảnh giới Nhạc Thiên Bằng, chắc là hắn sắp muốn đột phá đến tinh thần tam giai. Nam Cung Vân nghe được Hỏa đại nhân phân tích, cũng hơi hơi gật đầu nói: "Hồn lực của hắn uy áp sát thực mạnh hơn so với Nhạc Tiền Bối, chỉ là tại hắn vẫn không có đạt đến tinh thần tam giai phía trước, ta có lòng tin có thể cùng hắn đọ sức, chỉ cần ta có thể cùng hắn giằng co xuống, dây dưa đến Nhạc Tiền Bối bọn hắn đuổi tới, chúng ta liền nhất định có thể cầm xuống Thanh Thạch quận." Lời tuy như vậy nhưng mà người cũng phải cẩn thận, không phải bạn bất đắc dĩ, không muốn điều khiển chính mình hãm sâu tuyệt cảnh. Hỏa đại nhân nhẹ giọng thở dài nói, mặc dù hắn rõ ràng sợ Nam Cung Vân đối mặt Ngụy Tông sẽ không có nguy hiểm quá lớn, nhưng mà hắn không muốn để cho Nam Cung Vân tại con đường tu luyện bên trên ngộ nhập lạc lối. Hỏa đại nhân sở dĩ có thể như vậy suy tính, chủ yếu là không hy vọng Nam Cung Vân quá ủy lại chính mình. Hắn có thể làm Nam Cung Vân con đường tu hành bên trên đèn sáng cùng chỉ dẫn, nhưng lại không muốn trở thành lá bài tẩy của hắn. Bởi vì như vậy mà nói, Nam Cung Vân sẽ vĩnh viễn cũng chưa trưởng thành, vĩnh viễn cũng học không được tự mình đối mặt không biết thế giới. Thú hổ, hắn cũng cuối cùng có một ngày sẽ rời đi. Nam Cung Vân cũng không có cảm nhận được Hỏa đại nhân câu nói này tầng sâu ý nghĩa sâu xa, hắn chỉ là đơn thuần cảm nhận được Hỏa đại nhân đối với mình quan tâm. Ngay sau đó, hắn vui vẻ nói với Hỏa đại nhân: "Hỏa đại nhân ngươi yên tâm đi, không phải bạn bất đắc dĩ, ta tự nhiên cũng sẽ không đi cùng Ngụy Tông liều mạng. Thú hổ, từ nhỏ Hỏa đại nhân ngươi liền dạy bảo ta, sống sót so với cái gì đều trọng yếu." Hỏa đại nhân gặp Nam Cung Vân một mặt cười đùa, lập tức cũng là không thể làm gì. Nam Cung Vân đôi khi xác thực làm cho hắn đau đầu, nhưng mà, Nam Cung Vân trưởng thành hắn cũng là nhìn ở trong mắt. Tiểu gia hỏa này trước kia tại Phượng Minh Sơn thời điểm, chỉ là thể hiện ra thiên phú hơn người cùng tư chất, thế nhưng chút hoặc nhiều hoặc ít đều cùng mình cùng với Thánh chủ thần hồn có liên quan. Nhưng mà, kể từ Nam Cung Vân xuống núi về sau, kinh lịch lúc này mới không đến thời gian một năm, hắn cũng đã không còn là trước đây cái kia u mê non nớt thiếu niên, mà trở nên có chút thằng nhóc láo cá rồi. Bất quá, Hỏa đại nhân cũng là dùng thượng thức ngữ khí nói: "Không sai, quả nhiên có tiến bộ, sống sót xác thực rất trọng yếu. Nếu như mệnh đều mất đi, cái kia hết thảy liền đều không tồn tại, còn nói gì đại đạo tu hành, vĩnh sinh bất diệt." Chỉ là, lúc này Nam Cung Vân cũng là một mặt cười ngây ngô nói: "Ha ha, Hỏa đại nhân, vì sao ngươi lúc nào cũng có thể nói ra một nhóm ta mặc dù nghe không hiểu, nhưng mà cảm giác cực kỳ lợi hại đại đạo lý đây?" ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có 9 kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Chương 85, phát sinh biến cố Nam Cung Vân tại làm rõ pháp trận cái vấn đề về sau, hắn đem thanh thạch quận bên ngoài tình huống làm nói rõ đơn giản, cũng tiêu ký tại một chút đặc thù vị trí, hắn tin tưởng Lam Duê nhất định có thể nhìn thấy những thứ này. Sau đó, hắn đuổi trước khi trời sáng quay trở về thanh thạch quận Ngụy Tông trạch viện. Hắn vô cùng cẩn thận, vì lẽ đó, cũng không có bị người phát giác. Khi hắn trở về phòng sau khi đổi lại y phục xong cũng không lâu lắm, liền nghe được trong viện truyền đến dồn dập đánh chiêng tụ tập âm thanh, sau đó tất cả trạch viện người đều bị đánh thức. Nam Cung Vân gian phòng cũng vang lên một hồi tiếng gõ cửa dồn dập, tiếp đó, chỉ nghe thấy ngoài cửa có người vội vàng nói: "Vân công tử nhanh mau thức dậy, xảy ra chuyện lớn, Ngụy trưởng lão mời ngươi nhanh đại sảnh tụ tập." Nam Cung Vân hơi chờ giây lát sau đó, mới lên phía trước mở cửa phòng. Liền thấy một cái toàn thân trang phục hắn tử, mặt hốt hoảng nhìn lấy Nam Cung Vân nói: "Vân công tử, Ngụy trưởng lão cũng tại đại sảnh chờ, mau mau cùng ta đi qua đi." Nam Cung Vân nhất thời không làm rõ được tình huống, nhưng mà, nhìn thấy tất cả trạch viện bỗng nhiên trở nên sốt sáng như vậy, nhất định là xảy ra chuyện gì chuyện trọng đại. Ngay sau đó, hắn liền đi theo tên này hán tử tiến đến đại sảnh. "Sư điệt, sớm như vậy quấy rầy ngươi rồi, có thể là mới vừa thu đến vạn tượng sử truyền tin, Thiên Kiếm Sơn nhân mã đã cách Thanh Thạch quận không đến trăm dặm." Nam Cung Vân mới vừa đến đại sảnh, đã nhìn thấy Ngụy Tông thần tình nghiêm túc tiến lên đón tới. "Cái gì? Nhanh như vậy?" Nam Cung Vân nghe được Ngụy Tông mà nói cũng là hơi kinh ngạc. Phải biết, hắn cũng là mới từ bên ngoài thành trở về, bây giờ vẫn chưa nghĩ ra như thế nào phá hoại Ngụy Tông bố trí ở ngoài thành sát trận. Lúc này, Nhạc Tiền Bối bọn hắn lại đột nhiên tiến công, thế nhưng là hắn vẫn không có chuẩn bị kỹ càng. Huống hồ ước định khi trước công giết thời gian cũng không phải là bây giờ, vậy bọn hắn tại sao phải chuẩn bị tiến công? Chẳng lẽ là đã xảy ra biến cố gì? Nam Cung Vân trong lúc nhất thời cũng có chút lo nghĩ, ngay sau đó, hắn lại thử thăm dò hướng Ngụy Tông hỏi: "Vì sao bọn hắn bỗng nhiên chuẩn bị tiến công?" Liền thấy Ngụy Tông cười lạnh một tiếng, nói: "Chắc là bọn hắn phát hiện chúng ta phân đà nhân mã nhanh muốn chạy đến rồi, bọn hắn không muốn hai mặt thù địch, vì lẽ đó, không kịp chờ đợi muốn trước tiên đánh hạ Thanh Thạch quận lại nói." "Hả? Vậy chúng ta phân đà trợ giúp nhân mã lúc nào có thể chạy tới nơi này?" "Nhiều nhất 3 ngày." Nam Cung Vân vừa nghe trong lòng kinh ngạc, nguyên bản hắn cùng Nhạc Tiên Bằng đoán chừng, vạn tượng môn trợ giúp nhân mã còn cần 10 ngày tả hữu mới có thể chạy tới nơi này, mà bây giờ lại chỉ muốn 3 ngày. Nam Cung Vân rốt cuộc minh bạch Nhạc Tiên Bằng bọn hắn vì sao bây giờ liền muốn tiến đánh Thanh Thạch quận rồi. Nói như vậy, bọn hắn xác thực không thể không lập tức động thủ. "Chỉ là, chúng ta Thanh Thạch quận có bao nhiêu nhân mã, bây giờ hết thể chuẩn bị xong chưa?" Nam Cung Vân trên mặt lộ ra sầu lo thân sắc, hắn biết Ngụy Tông đòn sát thủ lợi hại là ngoài thành pháp trận, nhưng mà, hắn lại hỏi dò bên trong thành phòng vệ nhân mã, tự nhiên là muốn moi ra Ngụy Tông. Ngụy Tông không hổ là vạn tượng môn trưởng lão, mặc dù trước mắt tình thế nghiêm trọng, nhưng mà hắn lại như cũng không chút hoang mang, trấn định tự nhiên. "Sư điệt ngươi không cần lo lắng, Thanh Thạch quận còn có 2 vạn nhân mã, mà lại đều là nguyên hồn 5, 6 giai đệ tử, chỉ là Thiên Kiếm môn bây giờ thế tới hung hăng, bọn hắn sĩ khí đang nổi, ta trước tiên áp chế một chút nhuệ khí của bọn họ lại nói." Ngụy Tông một mặt tự tin nói. Rõ ràng, hắn hoàn toàn chắc chắn có thể đánh bại Thiên Kiếm môn, bất quá, tình huống thực tế nhưng cũng như hắn suy nghĩ, chỉ là ngoài thành sát trận, cũng đủ để làm cho Nhạc Thiên Bằng bọn hắn tổn binh hao tướng rồi. Nam Cung Vân trong lòng có chút lo lắng, bây giờ, Nhạc Thiên Bằng bọn hắn không biết ngoài thành tình huống, mà hắn cũng không có cách nào lập tức cướp đoạt trận nhãn sự, mắt thấy tiếp qua nửa ngày thời gian, Thiên Kiếm môn nhân mã liền muốn xông vào Ngụy Tông bấy giờ, cái này nên làm thế nào cho phải? Báo cáo Ngụy trưởng lão, tìm được địch nhân tình báo trọng yếu. Đang tại Nam Cung Vân suy tư thời khắc, bên ngoài phòng đi vào một cái hoa phục thanh niên, nhìn hắn xuyên tựa hồ cùng thông thường vạn tượng môn đệ tử có chỗ khác biệt, liền thấy hắn bước nhanh về phía trước, đem trong tay ống trúc đưa chỉnh cho Ngụy Tông sau đó, liền quay người nhanh chóng rời đi rồi. Nam Cung Vân nhìn thấy sau đó hơi nghi hoặc một chút, trong lòng phỏng đoán, chẳng lẽ người này chính là vạn tượng môn vạn tượng sử? Ngụy Tông nhìn ra Nam Cung Vân trên mặt hoang mang, ngay sau đó vừa cười vừa nói: "Sư điệt, cái này đúng là chúng ta vạn tượng môn vạn tượng sử, bọn hắn là chuyên môn phụ trách truyền tình báo đấy." Nghe được Ngụy Tông giải thích, Nam Cung Vân nhẹ gật đầu, chỉ là trong lòng của hắn bỗng nhiên có chút lo nghĩ, chẳng lẽ vạn tượng môn dò xét được Thiên Kiếm môn bí mật gì? Ngay sau đó, hắn chỉ vào Ngụy Tông trong tay ống trúc, tò mò hỏi: "Không biết xảy ra chuyện gì?" Ngụy Tông thì lập tức mở ra ống trúc, lấy ra cuốn thả ở bên trong tơ lụa, ngay trước Nam Cung Vân diện mở ra xem xét cẩn thận. Chỉ là, khi hắn đem văn kiện khẩn cấp sau khi xem xong, sắc mặt trở nên có chút khó coi, sau đó, hắn thở dài một cái nói: "Thực sự là không nghĩ tới, cái này Thiên Kiếm môn đích truyền kiếm tâm đã đột phá tinh thần cảnh." Nam Cung Vân nghe được Ngụy Tông nói như vậy, trong lòng sầu lo thoáng làm chậm lại một chút. Nguyên lai bọn hắn chỉ là dò xét được chuyện này, cũng không phải là biết Thiên Kiếm môn đội ngũ cái gì bí mật trọng yếu. Nhưng mà, chuyện này Nam Cung Vân sớm tại một tháng phía trước liền biết, huống hồ, vẫn là hắn trợ giúp Lam Duê đột phá cảnh giới, vì lẽ đó, hắn cũng không có đối với chuyện này cảm thấy ngạc nhiên. Ngược lại là Ngụy Tông, từ hắn nhìn qua phong thư này sau đó, cũng có chút khó có thể tin rơi vào trầm tư, nửa ngày không có trở lại bình thường. Nam Cung Vân nhìn hắn cái này thần tình, trong lòng đoán nghĩ hắn có thể là đang lưu đột như thế nào đối phó Thiên Kiếm môn. Chỉ là hắn lại không nghĩ tới, Ngụy Tông hoàn toàn là bởi vì nghe được sau chuyện này, trong lòng sinh ra kịch liệt rung động, trong lúc nhất thời còn không thể nào tiếp thu được mà thôi. Nam Cung Vân thấy hắn nửa ngày không nói thêm gì nữa, liền là có chút hiếu kỳ hỏi: "Nàng đột phá tinh thần cảnh đối với chúng ta có thể có cái uy hiếp gì sao?" Ngụy Tông suy tư bị Nam Cung Vân tiếng hỏi đánh gãy, nhưng thấy hắn lắc đầu nói: "Sư đệ à, nàng bây giờ chỉ là tinh thần sơ cảnh mà thôi, cũng không đối với chúng ta tạo thành bao lớn uy hiếp, chỉ là..." Ngụy Tông ngẩng đầu nhìn một cái Nam Cung Vân, ý vị thâm trường nói tiếp: "Chỉ là Thiên Kiếm môn có được như vậy tuyệt thế kỳ tài, sợ rằng sớm muộn sẽ trở thành chúng ta vạn tượng môn hòa lớn." "Có nghiêm trọng như vậy sao?" Nam Cung Vân giả bộ khinh thường mà hỏi. "Sư đệ có thể muôn ngàn lần không thể coi thường nàng, bây giờ nàng bất quá mới 16 tuổi, cũng đã đột phá đến tinh thần cảnh, như vậy thiên phú tư chất nhất định sẽ thành là chúa tể một phương. Nếu như không phải thiên ý như vậy, chúng ta vạn tượng môn tuyệt đối không muốn đối địch với nàng." Ngụy Tông tựa hồ là cảm thấy Nam Cung Vân có chút tuổi trẻ khinh cuồng, không biết trời cao đất rộng. Nhưng mà, hắn dù sao cũng là môn chủ tuyển định đích truyền thủ tọa, chính mình cũng không thể ngay mặt cờ mắng, vì lẽ đó, chỉ có thể tận lực khuyên bảo hắn đừng quá mức tự ngạo. Nam Cung Vân mới vừa rồi là có ý nói như vậy, hắn vốn là muốn đánh tiêu tan Ngụy Tông lo lắng, nhường hắn đừng quá mức để ý Lam Duệ tồn tại. Chỉ là, khiến cho hắn không có nghĩ tới là, cái này Ngụy Tông thân là vạn tượng môn trưởng lão, mà lại tự thân vừa tinh thần nhị giai cường giả, hắn lại không có chút nào cuồng vọng tự đại. Thậm chí, còn đối với mình cái này sư đệ tân cần khuyên bảo. Nam Cung Vân trong lòng cũng là âm thầm thán phục, xem ra cái này vạn tượng môn có khả năng tại ngắn ngủn trong vòng mấy chục năm, ngay tại Tây vực quật khởi cùng truyền thừa ngàn năm Thiên Kiếm Sơn Vân tòa chống lại, cũng không phải là không có đạo lý. Chỉ là hết thảy cũng đúng như Ngụy Tông lời nói đều là thiên ý. Tất nhiên thiên ý như vậy vậy cũng chỉ có thể thuận thế mà làm. Ngay sau đó, hắn lạnh nhạt nói với Ngụy Tông: "Thế nhưng là thiên ý nhường hắn trở thành địch nhân của ta, ta cũng chỉ có thể tiêu diệt hắn." Ngụy Tông nghe được Nam Cung Vân nói ra lời như vậy, cũng là tán thưởng gật đầu nói: "Sư điệt nói không sai, tất nhiên sinh nhi là địch, vậy thì không nói cái khác, chỉ luận sinh tử." "Không nói cái khác, chỉ luận sinh tử." Nam Cung Vân yên lặng lặp lại một lần Ngụy Tông lời nói, nhưng mà, Ngụy Tông không hiểu là, Nam Cung Vân câu nói này nhưng thật ra là nói với hắn. Ngụy Tông suy nghĩ sau một lát, thần sắc nghiêm nghị nói với Nam Cung Vân: "Sư điệt, ta có một chuyện cần trợ giúp của ngươi." Nam Cung Vân vốn đang suy tư Ngụy Tông phía trước lời nói, lại nghe hắn bỗng nhiên nói như vậy, không nhịn được nghi ngờ nói: "Sư thúc có chuyện gì cứ việc nói thẳng." "Là như vậy, thông qua chúng ta vạn tượng sử dò xét, Thiên Kiếm môn nhân mã bên trong trước mắt cũng chỉ có Nhạc Thiên Bằng cùng Lam Duệ cái này hai tên tinh thần cảnh cao thủ, mà chúng ta Thanh Thạch quận cũng chỉ có một mình ta đạt đến tinh thần cảnh, vì lẽ đó, chờ Thiên Kiếm môn nhân mã tiến đánh tới đây thời điểm, ta cần sư điệt giúp ta làm một việc." Nam Cung Vân vừa nghe, mừng thầm trong lòng, nếu như hắn đoán không lầm, cái này Ngụy Tông có thể là muốn để cho hắn hỗ trợ điều khiển sát trận. Ngay sau đó, hắn giả bộ làm nghi ngờ hỏi: "Sư thúc muốn cho ta làm chuyện gì?" Lúc này, liền thấy Ngụy Tông từ trong ngực lấy ra một cái dạng trụ đen thui kim loại đen đoàn đồng, dài ước chừng 10 tấc, nắm chặt kích thước, bên trên cùng hạ nhẹ bén, chỉnh thể giống như là một cái dạng trụ đinh gỗ. Nam Cung Vân tò mò nhìn Ngụy Tông đồ trong tay, trong lòng của hắn tự nhiên tin tưởng, đây chính là Hỏa đại nhân nói tới trận nhãn rộng. Chỉ là, dạng này một cái thoạt nhìn bình thường không có gì lạ đồ vật lại có thể thao túng tất cả sát trận, Nam Cung Vân vẫn như cũ cảm giác đến có chút khó tin. Nhìn thấy Nam Cung Vân kinh ngạc thần sắc, Ngụy Tông trong lòng cũng là đắc ý, đây chính là Vạn Chấn Thiên vì có thể làm cho hắn chính xác điều khiển đại trận mà chuyên môn luyện chế trận nhãn sử. Hắn mặc dù biết Nam Cung Vân sắp trở thành môn chủ đệ tử đích truyền, những cái này hắn sớm muộn cũng là sẽ biết, nhưng hiện nay lại vẫn có thể khoe khoang một phen, ngay sau đó cười ha hả nói: "Sư điệt nhưng biết đây là vật gì?" Nam Cung Vân nghe vậy trong lòng buồn cười, cứ như vậy cái phá loạn ý có cái gì tốt đắc ý, chỉ là trên mặt vẫn phải giả trang ra một bộ ngạc nhiên bộ dáng hỏi: "Không biết, sư thúc đây rốt cuộc là cái gì?" "Cái này gọi là trận nhãn sử." "Trận nhãn sử? Chẳng lẽ là cùng pháp trận vật có liên quan?" Nhìn thấy Nam Cung Vân một mặt dáng vẻ nghi hoặc, Ngụy Tông không khỏi vui mừng nhướng mày, bất quá nghe Nam Cung Vân có khả năng nói ra pháp trận, Ngụy Tông cũng là có chút thưởng thức. Bởi vì, trận đạo tại tất cả nguyên hồn đại lục tới nói đều là tương đối bí ẩn tồn tại, ngoại trừ Đông Hoàng có chuyên môn tu hành trận đạo môn phái bên ngoài, cũng chính là bọn hắn vạn tượng môn môn chủ Vạn Chấn Thiên đối trận đạo có chút nghiên cứu. Không sai, sư điệt tuổi còn nhỏ vẫn còn biết pháp trận đã là bất phàm, trận này mắt sử là trận đạo đại sư ngưng luyện ra có thể dùng đến điều khiển pháp trận mấu chốt. Ồ, chẳng lẽ sư thúc ngươi là trận pháp đại sư? Nam Cung Vân ngoài miệng mặc dù hỏi như vậy đến, nhưng trong lòng là khinh thường, cái gì gọi là tự mình biết cái pháp trận sẽ bất phàm rồi, vậy hắn còn có thể sắp xếp ra tiểu hình pháp trận chẳng phải là muốn thành trận đạo đại sư. Ngụy Tông tự nhiên không biết Nam Cung Vân từ nhỏ đã học qua liên quan tới pháp trận tri thức, hắn thấy, cái này Vạn Chấn Thiên không thể nghi ngờ liền là thiên hạ hôm nay trận đạo đại sư, mà hắn có khả năng tiếp xúc đến pháp trận đồng thời điều khiển đại trận, đây đã là rất chuyện không tầm thường rồi. Vì lẽ đó, khi hắn nghe được Nam Cung Vân tuân hỏi mình có phải hay không trận pháp đại sư thời điểm, trong lòng không khỏi sinh ra một cố vẻ tự đắc, cười ha hả nói: "Trận pháp đại sư ngược lại chưa nói tới, chỉ là có thể bố trí cùng điều khiển pháp trận mà thôi." Nam Cung Vân vừa nghe, gia hỏa này thật đúng là không xấu hổ, liền cứng rắn tự dắt vàng lên mặt mình. Bất quá, cái này Ngụy Tông đang nói về trận đạo thời điểm có chút quên hết tất cả, có thể là bởi vì hắn đúng là đối trận đạo rất hướng tới đi. Nhưng Nam Cung Vân nhưng cũng không dám kinh thường, suy cho cùng cái này Ngụy Tông là một gã tinh thần nhị giai tu vi cường giả, giống như hắn tuổi như vậy, có khả năng tu luyện tới cảnh giới này, cũng coi như là đại lục ở bên trên hạng người kinh tài tuyệt diễm. Vì lẽ đó, hắn có khả năng bố trí cùng điều khiển pháp trận cũng thì chẳng có gì lạ. Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét. Chương 86, đôi cưới đi gặp. Lúc này, Nam Cung Vân theo Ngụy Tông mà nói tiếp tục hỏi: "Sư thúc có ý tứ là, ngay tại phụ cận bày ra pháp trận để chống đỡ Thiên Kiếm môn tiến công?" "Không sai, sư điệt quả nhiên tâm tư nhạy bén." Ngụy Tông gật đầu hài lòng nhìn lấy Nam Cung Vân tiếp tục nói: chuyện cho tới bây giờ, ta cũng sẽ không lừa gạt sư điệt ngươi rồi. Ta đã ở ngoài thành 10 dặm trong phạm vi bày ra bắt giác nhanh nhẹn đại trận, chỉ cần Thiên Kiếm môn đám tặc tử kia dám can đảm đến phạm, át hẳn để bọn hắn hải cốt không còn. Nam Cung Vân nghe vậy một mặt kinh ngạc nhìn về phía Ngụy Tông hỏi, cái này bắt giác nhanh nhẹn đại trận có lợi hại như vậy? Ngụy Tông gặp Nam Cung Vân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cười hồi đáp, ngươi đây liền có chỗ không biết, bắt giác nhanh nhẹn đại trận là môn chủ hắn tiêu phí mấy năm tâm huyết sáng lập ra một tòa sát trận lớn. Bản dùng bài này trận pháp chỉ có thể uy hiếp được nguyên hồn ngũ giai trở xuống người tu luyện, về sau trải qua môn chủ hơn phiên cải tiến, bây giờ chỗ ngồi này bắt giác nhanh nhẹn đại trận uy lực tăng nhiều, có khả năng dễ dàng diệt sát nguyên hồn bắt giai trở xuống người tu luyện. Lợi hại như vậy? Nếu như vậy, cái kia Thiên Kiếm môn nhân mã chí ít có 8 thành ở trên đều sẽ bị cái này pháp trận giết chết. Nam Cung Vân không nhịn được cảm thán nói, mặc dù hắn đây là tại định đoạt Ngụy Tông, bất quá trong lòng hắn nhưng cũng đang vì này sầu lo. Nhưng mà lúc này Ngụy Tông thần sắc lại trở nên có chút nghiêm trọng, chỉ nghe hắn trầm giọng nói, mặc dù như vậy nhưng vẫn là có một cái vấn đề, đó chính là dẫn dắt Thiên Kiếm môn Nhạc Thiên Bằng cùng Lam Duệ, hai người bọn họ tu vi đã đạt đến tinh thần cảnh. Vì lẽ đó, đại trận cũng không đối bọn hắn có bao nhiêu uy hiếp, mà lại bọn hắn một khi phát hiện mình người bị đại trận giết chết, liền tất nhiên sẽ ngay đầu tiên hủy hoại đại trận. Nam Cung Vân nghe đến đó, đại khái hiểu Ngụy Tông ý đồ, hắn là muốn cho giúp mình hắn bảo vệ cái này bắt giác nhanh nhẹn đại trận. Bất quá, Nam Cung Vân vẫn như cũ cảm thấy có chút nghi hoặc, Ngụy Tông đến cùng muốn để cho hắn làm như thế nào đây? Liền thấy Ngụy Tông nhìn lấy Nam Cung Vân tiếp tục nói, đến lúc đó nếu như bọn hắn muốn phải phá hư đại trận, chúng ta nhất thiết phải ngay lập tức ngăn cản, cái kia Nhạc Thiên Bằng để ta đến đối phó, mà sư điệt ngươi chỉ muốn đối phó cái kia tinh thần sơ cảnh Lam Duệ là được rồi. Nghe được Ngụy Tông mà nói, Nam Cung Vân cũng là nghiêm túc nhẹ gật đầu. Sắp xếp của hắn không có vấn đề, nếu như che lại đại trận, chẳng khác nào giữ được thành thạch quận. Chỉ là, Ngụy Tông có thể có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hắn sư chất lại sẽ là bọn hắn tất cả vạn tượng môn lớn nhất cửu địch. Nam Cung Vân cảm thấy mừng thầm, nếu quả thật như vậy, vậy hắn hoàn toàn có thể mượn cơ hội hư mất đại trận, dễ như trở bàn tay liền có thể trợ giúp Thiên Kiếm môn đánh hạ thành thạch quận. Nhưng mà, hắn còn có một chút không giải, đó chính là Ngụy Tông dựa vào cái gì cho là mình có năng lực đối kháng đã đạt đến tinh thần cảnh Lam Duệ. Nhìn thấy Nam Cung Vân ánh mắt nghi hoặc, Ngụy Tông vừa cười vừa nói, ta biết sư điệt sầu lo, mặc dù cái kia Lam Duệ đã đột phá đến tinh thần cảnh, nhưng mà sư điệt ngươi lại tay nắm khống bắt giác nhanh nhẹn đại trận. Nam Cung Vân không có hiểu rõ Ngụy Tông ý tứ, ngay sau đó hỏi, sư thúc không phải nói đại trận này đối với tinh thần cảnh cường giả không có nhiều đại uy hiếp sao? Ha ha, mặc dù cái này pháp trận không thể gây tổn thương cho đến tinh thần cảnh cường giả, thế nhưng là có thể áp chế tu vi của đối phương. Muốn cái kia Lam Duệ mới vừa vặn đột phá đến tinh thần cảnh, nếu như ở bên trong đại trận, thực lực của nàng sẽ bị ảnh hưởng lớn. Ta đoán muốn nàng chịu đến đại trận áp chế, chỗ có thể phát huy ra được thực lực sẽ không cao hơn tinh thần bát giai. Ngụy Tông cười ha hả nhìn về phía bên ngoài thành phương hướng tiếp tục nói, mà lại sư điệt ngươi chỉ cần cùng cái kia Lam Duệ đọ sức phút chốc là được, chờ ta giải quyết Nhạc Thiên Bằng sau đó liền sẽ lập tức tới giúp ngươi xử lý Lam Duệ. Nam Cung Vân nghe được Ngụy Tông nói như vậy, vẫn là không hiểu hỏi, sư thúc xác định có thể tại trong chốc lát đánh bại Nhạc Thiên Bằng? Phát hiện Nam Cung Vân tựa hồ có chút lo lắng, Ngụy Tông liền giải thích nói, ừ, căn cứ tham báo, cái kia Nhạc Thiên Bằng chỉ có tinh thần nhị giai tu vi, mà ta sắp muốn đột phá đến tinh thần tam giai, mặc dù tại tu luyện cấp độ bên trên không có khác nhau, nhưng mà chân chính đối chiến nhưng khác biệt rất xa, điểm này ta tin tưởng sư điệt mới có thể lý giải. Ân, thì ra là thế. Nam Cung Vân gật đầu đáp. Hắn tự nhiên là biết được cùng giai trong lúc đó cũng là tồn tại khác biệt to lớn, nhất là làm một người tu luyện sắp muốn đột phá cảnh giới thời điểm, vậy hắn tại đồng cảnh giới bên trong cơ hồ có thể nói là tồn tại vô địch. Huống chi, giống như Ngụy Tông dạng này thiên tài người tu luyện, khó tránh khỏi sẽ có cái gì ẩn tàng thủ đoạn cũng khó nói. Chỉ là Nam Cung Vân hiện nay nhưng có chút lo nghĩ, một phần bạn Nhạc tiền bối cùng Lam Duệ bởi vì gấp gáp mà bỏ lỡ hắn lưu lại tiêu ký, bỏ lỡ xông vào bắt giác nhanh nhẹn đại trận, vậy thì hỏng. Sát trời đã sáng rõ, nếu như dựa theo Thiên Kiếm môn phía trước tốc độ tấn công, bọn hắn lúc này sợ đã nhanh muốn tới Thanh Thạch quận bên ngoài 50 dặm trong phạm vi. Nam Cung Vân cảm thấy càng thêm lo lắng, bởi vì thẳng đến trước mắt, Ngụy Tông cũng không có đem trận nhãn sử giao cho hắn, mà chỉ là một mực tại an bài Thanh Thạch quận bên trong bố phòng. Lại qua một canh giờ, đợi cho Ngụy Tông bà hết thảy đều an bài thỏa đáng sau đó, liền thấy hắn đi tới Nam Cung Vân trước mặt, vừa cười vừa nói, sư điệt, bây giờ liền theo ta đi tới thành lâu, bọn hắn đã sắp đến rồi, chúng ta là thời điểm đi nên đón một chút bọn họ, ha ha. Nói xong Ngụy Tông liền xuất lĩnh đám người hướng viện đi ra ngoài. Nam Cung Vân thì theo sát tại Ngụy Tông bên cạnh, bây giờ chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó rồi. Không bao lâu, Ngụy Tông dẫn dắt mọi người đi tới Thanh Thạch quận trên cổng thành, liếc nhìn lại bên ngoài thành 10 dặm cảnh tượng thu hết vào mắt. Nhưng mà, kỳ quái là Thiên Kiếm môn tất cả nhân mã đều chỉnh tề đứng tại một đường kia bên ngoài, không ai xông về phía trước. Xa xa có thể trông thấy Thiên Kiếm môn đám người, đông nghịt một mảnh, thô sơ giản lược đoán chừng không dưới 5 vạn nhân mã. Chỉ là, nhìn thấy bọn hắn cũng không có công đánh tới, Nam Cung Vân một khoảng nỗi lòng lo lắng chung quy là bông xuống. Bởi vì, từ hiện tại tình huống này đến xem, bọn hắn chắc chắn là phát hiện chính mình cho bọn hắn lưu lại tiêu ký. Đã như thế, mặc dù bọn hắn không thể lập tức liền tiến đánh Thanh Thạch quận, nhưng bọn hắn cũng tránh khỏi thân hãm hiểm cảnh. Lúc này, liền thấy Ngụy Tông sắc mặt trở nên có chút khó coi, hắn không biết vì sao Thiên Kiếm môn người không có công đánh tới. Nhưng mà hắn cũng không khó phát hiện, đối phương đại đội nhân mã dừng lại vị trí đúng lúc là hắn bố trí bắt giác nhanh nhẹn trận khu vực biên giới. Đây cũng chính là nói, đối phương phát giác hắn bày ra pháp trận, Ngụy Tông khẽ miệng mất tự nhiên co rút hai cái, ngựa khí cứng ngắc nói, bọn hắn là thế nào phát hiện? Đối mặt Ngụy Tông như vậy chất vấn, chung quanh không người nào dám đáp lại, tất cả mọi người là giữ im lặng. Nam Cung Vân bỗng nhiên cảm thấy, nếu như lúc này hắn không nói chút gì, Ngụy Tông rất có thể sẽ bởi vì suy nghĩ lung tung. Có lẽ Thiên Kiếm môn bên trong cũng có tinh thông trận đạo cao thủ. Nam Cung Vân tiếng nói phá vỡ trên cổng thành yên tĩnh bầu không khí, hắn nói như vậy cũng không phải là không có đạo lý, suy cho cùng, Thiên Kiếm môn là một cái truyền thừa lâu đời, nội tình thâm hậu tông phái, có nhân tinh thông trận đạo cũng không phải là không thể được. Ngụy Tông sau khi nghe nói khẽ gật đầu một cái, tiếp đó lạnh lùng nói: "Cho dù là bọn hắn phát hiện thì phải làm thế nào đây, bọn hắn bây giờ không dám công đánh tới, đợi đến 3 ngày sau, chúng ta phân đà nhân mã vừa đến, khi đó có thể không phải do bọn hắn tiếp tục làm con rùa đen rút đầu." Ngụy Tông lời không sai, nếu quả như thật chờ cho đến lúc đó, Thiên Kiếm môn sẽ hai mặt tụ địch, trước sau đều khó khăn. Vì lẽ đó, Ngụy Tông tự nhiên không cần phải gấp gáp cùng bọn hắn một trận chiến, hắn chỉ cần đem Thiên Kiếm môn nhân mã ngăn đón ở đây là được rồi. Nhưng mà, đúng lúc này, đã thấy Thiên Kiếm môn đại đội nhân mã bên trong có hai người rục ngựa xông thẳng Thanh Thạch quận mà đến. Còn chưa đi vào trước mặt, Nam Cung Vân liền bận khởi huyền lực dõi mắt nhìn lại, hắn đương nhiên phát hiện đó chính là Nhạc Thiên Bằng cùng Lam Duy hai người. Nam Cung Vân không biết bọn hắn vì cái gì tự mình đến đây, tất nhiên bọn hắn đã thấy chính mình lưu lại tiêu ký, đem Thiên Kiếm môn rất nhiều người mã đều dừng lại ở ngoài 10 dặm, nhưng lại vì cái gì đơn độc đến đây mạo hiểm? Chẳng lẽ bọn hắn làm muốn? Nam Cung Vân đương nhiên ý thức được, có lẽ chỉ có biện pháp này mới có thể tốt nhất giải quyết trước mắt tiến thối lưỡng nan cục diện. Ngay sau đó, hắn không tự chủ khẽ miệng toát ra vẻ mỉm cười, tiếp đó, đem ánh mắt rời về phía trước người Ngụy Tông. Liền thấy Ngụy Tông lúc này cũng đang nhìn về phía sau lưng Nam Cung Vân, ánh mắt hắn bên trong toát ra thần sắc mừng rỡ, cười nói với Nam Cung Vân: "Ha ha, không nghĩ tới bọn hắn sẽ chủ động đưa tới cửa, cái này cũng tiết kiệm ta khổ đi nữa chờ 3 ngày. Sư điệt, đợi chút nữa chờ ta khởi động đại trận sau đó, từ ngươi cầm trận nhãn sử trưởng khống đại trận, ta sẽ dốc toàn lực đánh giết Nhạc Thiên Bằng, ngươi chỉ cần cùng Lam Duy đọ sức là được, nhớ lấy." "Tuân mệnh." Nam Cung Vân lúc này cũng không cần phải nhiều lời nữa, hắn chỉ là một mặt nghiêm nghị tại chỗ chờ lệnh. Không bao lâu, Nhạc Thiên Bằng cùng Lam Duy rục ngựa đi tới Thanh Thạch quận xuống. Liền thấy Nhạc Thiên Bằng quắc mắt nhìn chừng chừng, uy phong lấm lấm, toàn thân trên dưới đều tản ra bức người sắc ý. Mà cùng hắn khí thế hung hăng ngoại hình hoàn toàn tương phản chính là hắn sau lưng Lam Duy. Lam Duy chỉ là yên tĩnh cưỡi tại trên lưng ngựa, nàng cũng không có bao nhiêu động tác, nhưng mà trên cổng thành ánh mắt mọi người lại đều tập trung trên thân nàng. Nam Cung Vân cẩn thận quan sát nàng. Nàng vẫn là trước sau như một như vậy ưu nhã mê người, không gì sánh kịp. Cho dù là nàng bây giờ thân ở cổng thành phía dưới, nhưng mọi người lại rõ ràng cảm thấy mình hoàn toàn là tại ngưỡng mộ tên này dung mạo tuyệt thế thiếu nữ. Đây không chỉ là bởi vì bọn hắn biết nàng là ai, mà là bởi vì trên người nàng tản mát ra cái chủng loại kia phi phàm ý vị. Cho dù là giống như Ngụy Tông tu hành như vậy cường giả, khi nhìn đến Lam Duy trong mắt, cũng là kinh động như gặp thiên nhân. Có lẽ hắn đang cảm thán Lam Duy tuyệt thế dung mạo bên ngoài, càng nhiều hơn chính là đối với một thiên tài như vậy thiếu nữ kính trọng, mà chung quanh hắn một đám lưu manh sắc phôi so sánh dưới, liền lộ ra thấp kém thô tục rất nhiều. Lam Duy từ đầu đến cuối cũng chỉ hướng trên cổng thành lướt qua, thế nhưng trên cổng thành đám người lại đều trong lòng đắc định, cái nhìn kia chắc chắn nhìn chính là mình. Nhưng mà Ngụy Tông lại không cho là như vậy, hắn cảm thấy Lam Duy căn bản cũng không có tại xem bọn hắn, bởi vì lấy thiên phú của nàng tư chất là sẽ không để ý trong bọn họ bất kỳ người nào. Chỉ là hắn tại tự ti mặc cảm đồng thời cũng không tránh được cảm thấy đáng tiếc, chẳng lẽ cái này Thiên Kiếm môn đều là một đám đồ đần sao? Biết rất rõ ràng đích truyền kiếm tâm là bọn hắn tất cả Thiên Kiếm môn vận mệnh tử, vẫn còn tùy ý nàng đi ra khắp nơi rêu rao. Ngay sau đó, Ngụy Tông mang theo một mặt tiết hận thần sắc nhìn về phía Lam Duy, nhẹ giọng thở dài: "Ai, thực sự là đáng tiếc, hôm nay ta muốn không giết người, thật đúng là có lỗi với Thiên Kiếm môn như vậy không ai bị nổi. Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có 9 kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì?" "Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy." Chương 87, trước khi chiến đấu lý luận Ngụy Tông âm thanh cũng không lớn, nhưng mà mọi người ở đây đều nghe rõ ràng, bao quát dưới cổng thành Nhạc Thiên Bằng cùng Lam Duy hai người. Nhưng mà, Nhạc Thiên Bằng lại mặt lộ khinh bị thần sắc, lời nói âm dương quái khí hướng trên cổng thành Ngụy Tông nói: "Người lão gia hòa này, cũng không biết là tu luyện cái gì công pháp tà môn, đều cao tuổi rồi rồi, còn cùng một nhũ số vị can đích tiểu nhân đồng dạng, loè loẹt, thật không biết xấu hổ." Trải qua Nhạc Thiên Bằng vừa nói như thế, Nam Cung Vân cũng là hơi kinh ngạc. Hắn mới gặp Ngụy Tông thời điểm, cũng là cảm thấy người này rõ ràng muốn so đồng dạng tu vi Nhạc Thiên Bằng thoạt nhìn trẻ tuổi hơn nhiều. Hiện tại kinh Nhạc Thiên Bằng mắng một cái như vậy, Nam Cung Vân trong lòng sáng tỏ, có lẽ cái này Ngụy Tông thật là bởi vì tu luyện đặc thù nào đó công pháp, cho nên mới lộ ra phi thường trẻ tuổi. Chỉ là, nghe được Nhạc Thiên Bằng quát mắng sau đó, Ngụy Tông rõ ràng có chút tức giận, hắn đưa tay chỉ dưới cổng thành Nhạc Thiên Bằng quát lên: "Nhạc lão tặc, hôm nay là tử kỳ của ngươi, bây giờ thừa dịp ngươi còn có mệnh tại, ta không trở ngại nói cho ngươi, bên ngoài thành đã bị ta bố trí bắt giặc nhanh nhẹn đại trận, nhân mã của các ngươi mơ tưởng tiến lên nửa bước, liền ở chỗ này chờ chết đi." "Hả? Ngươi nói chính là cái này phá trận a? Ta cái này không phải đã tới sao, cũng không thấy ngươi cái này phá trận có thể làm gì ta." Nhạc Thiên Bằng tiếp tục dùng khiêu khích giọng điệu nói: "Ta vốn đang cho là ngươi Ngụy Tông thân là vạn tượng môn trưởng lão, chí ít vẫn là có chút cốt khí, hiện tại xem ra, bất quá chỉ là một con rùa đen rút đầu thôi, chỉ có thể ỷ vào cái này phá trận, trốn ở vỏ rùa đen của ngươi bên trong không dám đi ra đánh một trận." Ngụy Tông sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm, hắn đối với Nhạc Thiên Bằng khiêu khích cực độ phẫn nộ. Nhưng mà, cho tới bây giờ hắn vẫn không có động thủ, Nam Cung Vân đang tự nghi hoặc không giải, lại nghe Ngụy Tông đột nhiên thấp giọng nói với hắn: sư điệt, cái này Nhạc Thiên Bằng dám can đảm một mình cùng Lam Duệ đến đây khiêu khích, chắc chắn là có mờ ám gì, hoặc là lưu có hậu thủ, vì lẽ đó, chúng ta ngàn vạn không thể sơ suất. Nghe được Ngụy Tông dặn dò, Nam Cung Vân trong lòng thán phục. Cái này Ngụy Tông xác thực tâm tư kín đáo, bụng dạ cực sâu, dưới loại tình huống này hắn vẫn có khả năng duy trì lý trí thanh tỉnh, xem như vạn tượng môn trưởng lão, nhưng cũng danh phủ kỳ thực. Ừ, sư thúc. Nam Cung Vân vẫn là một mặt nghiêm túc gật đầu đáp. Bây giờ, chỉ có hắn là Ngụy Tông sơ hở duy nhất, vì lẽ đó, hắn phải tận lực phối hợp Ngụy Tông, dạng này hắn mới có thể thuận lợi cầm tới trận nhãn sử, từ đó phá giải ngoài thành bắt rất nhanh nhẹn trận. Lúc này, chỉ nghe Ngụy Tông tiếp tục nói với hắn, ta lập tức liền khởi động đại trận, sư điệt ngươi cứ dựa theo phía trước thương định làm việc, chúng ta nhất định muốn ra mặt tương chiến, không phải vậy, sẽ cực kỳ hao tổn tinh thần của chúng ta. Ngụy Tông nói đến đây, lại quay đầu liếc qua dưới thành Lam Duệ, nói với Nam Cung Vân, huống chi nàng cũng tới, đây là cơ hội tốt ngàn năm một thở, chúng ta nhất định muốn bả nàng diệt trừ, quan hệ này lấy chúng ta vạn tượng môn tương lai. Nam Cung Vân bỗng nhiên ý thức được, nguyên lai Nhạc Thiên Bằng sở dĩ muốn cùng Lam Duệ cùng vào ăn đi, chính là vì dẫn dụ Ngụy Tông xuất thủ. Nhưng mà, Ngụy Tông nhưng cũng không kịp chờ đợi muốn diệt trừ Lam Duệ cái này vạn tượng môn cự mầm hòa lớn. Nam Cung Vân suy nghĩ minh bạch tầng này, ngay sau đó nên hợp Ngụy Tông ý tứ, tiến lên một bước, nói với Ngụy Tông: "Sư thúc xin yên tâm, ta sẽ đem hết toàn lực cùng nàng đọ sức, chờ sư thúc đánh bại Nhạc Tiên Bằng sau đó, chúng ta lại đến diệt trừ cái này Lam Duệ." Ngụy Tông nghe được Nam Cung Vân mà nói, hài lòng nhẹ gật đầu nói: "Có sư điệt hiệp trợ, chúng ta hôm nay tất nhiên sẽ hoàn toàn thắng lợi, đợi đến trở về Vạn Tượng Sơn sau đó, ta nhất định mời môn chủ đại gia ca ngợi ngươi." "Dạ sư thúc, đây đều là ta phải làm." "Ừm." Ngụy Tông cao hứng xoay người sang chỗ khác, hướng dưới cổng thành Nhạc Tiên Bằng nói: "Đã ngươi không biết sống chết, cái kia ta hôm nay liền lấy tính mạng ngươi, để các ngươi Thiên Kiếm Sơn biết, cùng chúng ta Vạn Tượng môn đối nghịch là phải trả giá thật lớn." "Ồ, ngươi cái này rùa đen cuối cùng nhịn không được, vậy liền xuống đánh với ta một trận." Nhạc Thiên Bằng khí thế bức người, coi trời bằng vung tiêu căng phách lối làm cho Ngụy Tông thật sự là không thể chịu đựng được rồi. Hắn quay đầu hướng Nam Cung Vân ra hiệu đạo thủ. Ngay sau đó, hai người từ trên cổng thành nhảy xuống, rơi vào thanh thạch quận cửa thành ngay phía trước, cùng Nhạc Thiên Bằng cùng Lam Duệ đứng đối mặt nhau. Liền thấy hắn từ trong ngực lấy ra trận nhãn sử, một tay nắm ở trước ngực, một cái tay khác đặt tại trận nhãn sử phía trên, vận khởi huyền lực rót vào trận nhãn sử bên trong. Sau đó, một đạo có thể thấy rõ ràng huyền lực quang mang tự trận nhãn sử cuối cùng bắn về phía dưới chân địa diện, hiện lên gợn sóng hình dáng năng lượng quang hoàn hướng về phía trước huyết tán mà đi. Chỉ một thoáng, thanh thạch quận 10 vị trí đầu bên trong vòng phạm vi trên mặt đất mơ hồ hiện ra từng đạo mắt trần có thể thấy ánh sáng đường vân. Mà lại, những cái này trận văn giữa hai bên không ngừng tiến hành lưu động chuyển đổi, đem đến từ tại 8 chỗ trận cơ sinh ra năng lượng ba động, không ngừng truyền đến Ngụy Tông trước người phương viên phạm vi trăm trượng bên trong. Không bao lâu, tại giữa song phương trên đất trống dần dần tạo thành một cái móc ngược hình nửa vòng tròn huyền lực bình chướng. Mà lại, lớp bình phong này đang nhanh chóng mở rộng, trong nháy mắt liền đem bốn người bọn họ hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Nhạc Thiên Bằng xem xét cẩn thận một phen cái này huyền lực bình chướng, cảm nhận được tới từ bốn phương tám hướng huyền lực áp ép, hắn không thể không vận khởi một chút tự thân huyền lực cùng đối kháng. Lúc này, liền thấy Ngụy Tông vừa cười vừa nói: "Hiện tại nhóm liền là muốn đi cũng đi không được, ta đã đem nơi này phong bế lại, người nào cũng đừng nghĩ ra ngoài, các ngươi liền ngoan ngoãn chịu chết đi." Ngay sau đó, hắn quay người đem trong tay trận nhãn sử đưa cho Nam Cung Vân nói: "Đại trận đã khởi động, ngươi cầm cẩn thận trận nhãn sử, mà lại, ngươi có thể tùy ý hấp thu pháp trận chỗ tập tụ thiên địa chi lực, lúc này, tu vi của ngươi chí ít sẽ tăng cường gấp đôi. Phải không?" Nam Cung Vân có chút khó tin nhìn lấy Ngụy Tông hỏi. Chỉ nghe Ngụy Tông vừa cười vừa nói: "Đúng vậy." Nói xong hắn liền quay người nhìn về phía Nhạc Thiên Bằng. "Mặc dù ngươi ta đều là tinh thần nhị giai tu vi, nhưng mà ta có thể mượn nhờ đại trận uy lực, áp chế thực lực ngươi, miễn cưỡng xem như nhiều nửa người trợ giúp." Tiếp đó, hắn lại quay đầu nhìn về phía một bên Phong Khinh Vân Đạm Lam Duệ, lắc đầu thở dài nói: "Chỉ tiếc ngươi cái này đáng yêu tiểu nữ hoa, cũng muốn cùng theo chôn theo." "Ồ, thật sao?" Lam Duệ khẽ hé môi son, yếu ớt nói: "Ngụy Tông cái này là lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Kiếm môn trong truyền thuyết đích truyền kiếm tâm, mặc dù hắn đối với Lam Duệ cũng sinh ra một chút kính đã lâu, nhưng mà làm là địch nhân, hắn cũng là sẽ không thương hương tiếc ngọc. Vì lẽ đó, hắn không ngại tại giết chết Lam Duệ phía trước bà hết thảy đều nói với nàng minh bạch. Ngươi mặc dù thiên phú chắc tuyệt, tuổi còn nhỏ liền đã bước vào đến tinh thần cảnh, nhưng mà ngươi suy cho cùng còn nhỏ, cái này tu hành thế giới tàn khốc ngươi vẫn không có rõ ràng cảm nhận được, đáng tiếc ngươi hôm nay liền phải chết ở chỗ này, chỉ sợ cũng không có cơ hội lại trưởng thành tiếp." Ngụy Tông trong lời nói mặc dù lạnh khốc vô tình, nhưng cùng lúc cũng toát ra đối với giống như Lam Duệ thiên tài tuyệt thế như vậy sắp vẫn lạc tiếc hận cùng thương cảm. Nhưng mà, hắn cái này cái gọi là tiếc hận cùng thương cảm theo Lam Duệ lại không đáng một đồng, nàng không nói gì đưa ánh mắt về phía Ngụy Tông bên cạnh Nam Cung Vân, nhẹ nhàng mà hỏi: "Hắn nói ta hôm nay liền phải chết ở chỗ này, ngươi nói xem." Ngụy Tông không hiểu Lam Duệ vì sao lại bỗng nhiên hướng mình sư chất đặt câu hỏi, hắn thậm chí cảm thấy đến cái này Lam Duệ là đang cố ý câu dẫn Vân Diệt Tiên. Bởi vì nàng quả thật có tư sản như vậy cùng mị lực, cho dù là hắn tại đối mặt Lam Duệ thời điểm, cũng không thể không thừa nhận, cô gái này dung mạo tư sắc không chút nào kém cỏi hơn tiên phú của nàng từ trước. Dạng này hoàn mỹ không một tì vết tiên chi tiểu nữ, phóng nhãn thiên hạ, chỉ sợ cũng là độc nhất vô nhị tồn tại. Nhưng mà, hắn xem như Vạn Tượng môn trưởng lão, nhất định phải thời khắc giữ vững tỉnh táo hòa thanh tỉnh, hắn muốn vì Vạn Tượng môn sinh tử tồn vòng cân nhắc. Mà lại, hắn cũng không thể có một tơ một hào bướng lòng, bởi vì hắn đồng thời cũng là trưởng bối sư thúc, hắn không thể nhìn sư điệt luôn hãm. Ngay sau đó hắn giận quát một tiếng, phá vỡ phút chốc yên tĩnh. "Yêu nữ, ngươi ít dùng loại thủ đoạn thấp hèn này tới mê muội sư điệt của ta, hắn niên thiếu không hiểu chuyện, bị ngươi cái này bề ngoài làm cho mê hoặc, nhưng mà hôm nay có ta tại, ngươi mơ tưởng được như ý. Nam Cung Vân bị Ngụy Tông đột nhiên này một trận quát mắng làm cho không biết nói gì, khi hắn đưa ánh mắt về phía Lam Duệ thời điểm, lại phát hiện nàng đều sớm cười đến run rẩy cả người rồi. Ngụy Tông thấy thế càng cho hơi vào hơn vẫn, hắn không có nghĩ đến trong truyền thuyết này tuyệt thế thiên tài dĩ nhiên như vậy không có kết cấu gì, nàng đây rốt cuộc là diễn cái nào một màn. Thế nhưng, Ngụy Tông cũng không có tâm tư đoán một kẻ hấp hối sắp chết ý nghĩ, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nói với Lam Duệ: "Ta vốn cho rằng ngươi là tiên kiếm môn đích truyền kiếm tâm, chí ít sẽ khá trầm ổn tỉnh táo, không nghĩ tới cũng bất quá chỉ là một cái tiểu nha đầu, tâm tính trẻ con. Ta vốn là tuổi tác không lớn, cũng đúng là một nữ tử, ngươi muốn nói như vậy ta, lại cũng không có sai, chỉ là ngươi lúc nào cũng rất chắc chắn nói có khả năng giết chết ta, điểm này cũng rất làm ta khó hiểu." Lam Duệ nghe được lời này, tại Ngụy Tông nghe tới xác thực vô cùng ngây thơ được cười, thậm chí có chút quá ngây thơ rồi. Một cái bước vào tinh thần cảnh tu luyện cường giả, đã đến lúc này, lại còn không thể rõ ràng phân biệt tình cảnh của mình, hắn thật sự rất không hiểu, một thiên tài như vậy vì sao đầu óc lại như thế không dùng được. Ngay sau đó, hắn một mặt châm chọc nói với Lam Duệ: "Xem ở ngươi ngây thơ như vậy phân thượng, ta liền rõ ràng nói cho ngươi. Các ngươi bây giờ vị trí địa phương đã bị ta bày ra bắt rắc nhanh nhẹn đại trận, chắc hẳn chính ngươi cũng có thể cảm thụ được đến từ đại trận huyền lực áp ép. Đồng thời, ta đã đem nơi này phong bế lại, bất kỳ người nào đều không thể ra vào, các ngươi hôm nay là chắp cánh cũng khó chạy thoát. Bây giờ, thực lực của ngươi chí ít sẽ hạ xuống đến nguyên hồn bát giai, cứ như vậy, chẳng khác nào chúng ta lại nhiều nửa cái giúp đỡ, lại thêm ta cùng với sư điện hai người, bây giờ rõ ràng, chúng ta là 3-2, hơn nữa còn có ưu thế tuyệt đối. Ngươi mặc dù là một cái tuyệt thế thiên tài, nhưng mà, thiên tài cũng không phải là sinh ra liền vô địch tại thế. Ngươi cũng là cần muốn trưởng thành, ta chỉ cần tại ngươi còn chưa trưởng thành thời điểm đem ngươi giết chết, vậy ngươi liền không còn là một thiên tài, bởi vì một người chết, hắn là cái gì cũng không sao cả. Vì lẽ đó, bây giờ ta cũng rất khó hiểu, các ngươi hôm nay đến cùng còn có lý do gì không chết?" Nghe xong Ngụy Tông một phen rõ rạc giải thích, Lam Duệ cũng là vẻ mặt thành thật hỏi: "Tại sao là 3-2?" Ngụy Tông nhất thời không có minh bạch Lam Duệ lời này là có ý gì, hắn đảo mắt một vòng đại trận, ngay sau đó buông tay nghi ngờ hỏi ngược lại: "Đây không phải rõ ràng 3-2 sao?" Chỉ là lúc, đột nhiên từ phía sau hắn truyền đến một tiếng hô nắn: "Hẳn là 3-1. Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có 9 kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì?" "Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy." Chương 88, Thính Như Sử nữ Ngụy Tông vốn là tràn đầy tự tin hướng Lam Duệ giải thích tình trạng hiện tại, có lẽ hắn thật là xem ở một cái bất thế thiên tài sắp vẫn lạc kết cục bi thảm phân thượng, nhiều cùng nàng nói vài câu. Nhưng mà, ngay tại hắn cho đối phương làm ra vận mệnh thẩm phán kết luận thời điểm, phía sau lại truyền đến Nam Cung Vân âm thanh. Lời nói của hắn đồng dạng nhường Ngụy Tông nửa ngày chưa kịp phản ứng, chỉ là trong lòng không ngừng lẩm bẩm: "Người tuổi trẻ bây giờ nói chuyện như thế nào đều như vậy không hợp tói thường." Nhưng mà, hắn vẫn quay người, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Nam Cung Vân hỏi: "Ngươi nói cái gì đó?" "Ý tứ của ta đó là, bây giờ tình huống thực tế hẳn là 3-1. Cái này Ngụy Tông nghe rõ, bởi vì hắn không chỉ có nghe Nam Cung Vân rõ ràng lại nói một lần, mà lại hắn còn từ trên mặt của hắn thấy được lạnh lùng và miệng ai. Hắn bỗng nhiên ý thức được, chính mình tựa như là hiểu lầm cái gì, hoặc có lẽ là hắn sai lầm chuyện gì, lại hoặc có lẽ là hắn không có biết rõ ràng tình huống hiện tại. "Tốt a, hắn bị người bỡn." Ngụy Tông sắc mặt dần dần biến thành âm trầm xuống, vừa rồi hắn bộ kia dương dương đắc ý, không ai bị nổi thần sắc trong khoảnh khắc biến mất vô tung vô ảnh. Thậm chí, bây giờ Ngụy Tông cảm thấy mình giống như là một cái cởi chuồng hầu tử, mà ba người khác đều vây quanh hắn nhìn. Ngụy Tông chậm rãi ngẩng đầu, quét mắt một vòng tại chỗ còn lại ba người, cuối cùng, hắn đem ánh mắt dừng lại ở Lam Duệ trên thân, có thể là cảm thấy nàng chí ít lớn lên đẹp mắt đi. Nhưng mà, Lam Duệ lại một mặt người vô tội cười nói: "Đây không phải chủ ý của ta. Nếu như nói vừa rồi tất cả mọi người giữ im lặng, những cái kia làm cho Ngụy Tông mất mặt, khó chịu chỉ là trong lòng của hắn ý nghĩ, vậy bây giờ Lam Duệ câu nói này, giống như là bả quần của hắn cho cởi bỏ, nhường hắn trần trụi bị người làm khỉ đuồng lịch. Cho dù Ngụy Tông có đầy đủ cứng cỏi trầm ổn tâm tính, lúc này hắn cũng hoàn toàn không cách nào lại chịu đựng vũ nhục như vậy." Ngay sau đó, hắn cười lớn một tiếng, sắc mặt thảm đạm, ngựa khí hung ác hướng ba người bọn họ nói: "Hôm nay các ngươi lại dám làm đục ta như vậy, vậy ta liền lập tức đem các ngươi tất cả giết chết. Ha ha, ngươi nghĩ cũng rất đẹp, giết chết ba người chúng ta, ngươi cũng sướng." Lúc này, một mực im lặng không lên tiếng Nhạc Thiên Bằng mở miệng nói ra, hắn khinh thường nhìn lấy Ngụy Tông: "Ngươi sẽ không phải cho là chỉ có các ngươi Vạn Tượng môn có thể tìm được chúng ta Thiên Kiếm Sơn tin tức đi, ta cũng nói thật cho ngươi biết, các ngươi Thanh Thạch quận bên trong tin tức chúng ta cũng tìm được không ít." Ngụy Tông khinh miệt nhìn lấy Nhạc Thiên Bằng, lạnh lùng nói: "Thì như đây, so như bây giờ cái này Thanh Thạch quận bên trong cũng chỉ có ngươi một cái tinh thần cảnh cao thủ, lại tỉ như ngươi trong thành này chỉ có 2 vạn nhân mã, còn có các ngươi phân đả nhân mã trong vòng 3 ngày nhất định có thể chạy tới nơi này, ta nói đủ cặn kẽ đi." Nhạc Thiên Bằng cười lạnh nhìn về phía Ngụy Tông: "Tất nhiên Vạn Tượng môn có chuyên môn phụ trách điều tra tình báo vạn tượng sử, vậy bọn hắn Thiên Kiếm môn làm sao có thể thiếu đồng dạng điều tra tình báo nhân viên đâu?" "Không sai, xem ra tình báo của các ngươi cũng rất chính xác, dạng này chúng ta song phương nhất quyết không ăn thiếu." Ngụy Tông mặc dù trong lòng giận không kìm được, nhưng mà hắn lại cường tự tỉnh táo lại cùng Nhạc Thiên Bằng đọ sức. Bởi vì, hắn bây giờ trong lòng đang phi tốc tính toán nên như thế nào đối mặt hiện giờ tình thế. Chỉ là, lúc này Nam Cung Vân mở miệng, hắn là tại nói với Ngụy Tông mà nói, nhưng cùng lúc cũng là tại hướng Nhạc Thiên Bằng nói chuyện với Lâm Duệ. chúng ta sẽ không chờ ngươi nghĩ kỹ như thế nào đối phó chúng ta động thủ lần nữa, loại tình huống này ta rất có kinh nghiệm, chính là lập tức động thủ. Theo Nam Cung Vân thoại âm rơi xuống, Nhạc Thiên Bằng cùng Lam Duệ đồng thời từ chính diện xuất thủ, Nam Cung Vân thì từ mặt sau giáp công, chỉ một thoáng, ba bóng người trong chớp mắt đồng thời nhào về phía đứng ở trong sân Ngụy Tông. Trên cổng thành đám người bởi vì pháp trận hình thành huyền lực bình chướng ngăn cách tầm mắt của bọn hắn cùng thăm dò, vì lẽ đó, bọn hắn cũng không rõ ràng dưới thành tình huống. Mà lại, vạn tượng môn pháp lệnh khắc nghiệt, tất cả mọi người cũng phải thu được mệnh lệnh mới có thể hành động, nếu không sẽ chịu đến nghiêm khắc trừng phạt. Trong trận Ngụy Tông tại ba người dưới sự vây công, vẫn ung dung không đổi, quanh người hắn hộ thể huyền lực lồng ánh sáng không thể phá vỡ, cho dù Lam Duệ trong tay chém sắt như chém bùn tinh cương đoạn kiếm cũng không cách nào phá vỡ mảy may. Bởi vì, bây giờ thực lực của nàng bị áp chế tại nguyên hồn bát giai cấp độ, so với nguyên hồn đỉnh phong lại tại pháp trận gia trì Nam Cung Vân, tự nhiên là kém không ít. Nhưng mà, Nam Cung Vân sớm tại vẫn không có động thủ phía trước, hắn liền nỗ lực muốn thông qua phá hủy trong tay trận nhãn sử tới phá hoại cái này bắt giác nhanh nhẹn đại trận. Chỉ là, đi ngang qua mấy lần trong bóng tối thử nghiệm sau đó, phát hiện xác thực chỉ có tinh thần cảnh cường giả mới có năng lực phá hoại trận này mắt sử. Ngay sau đó, hắn không thể không lựa chọn động thủ, bởi vì hắn muốn thừa dịp trong lúc giao thủ, Ngụy Tông không dành quan tâm chuyện khác thời điểm, hắn mới tốt đem trận nhãn sử giao đến Nhạc Tiên Bằng trong tay. Ngụy Tông tựa hồ đã sớm dự liệu được hắn lại như vậy làm, vì lẽ đó, hắn đem phần lớn lực chú ý đều đặt ở dây dưa cùng áp chế Nhạc Tiên Bằng trên thân. Đối với Nam Cung Vân cùng Lam Duệ, Ngụy Tông chỉ là không ngừng thả ra hồn lực uy áp cùng cách không huyền lực công kích, cam đoan bọn hắn không thể đến gần đến Nhạc Tiên Bằng là được rồi. Mà Nhạc Tiên Bằng đang toàn lực đối kháng Ngụy Tông đồng thời, cũng không tránh được trong lòng kinh ngạc, xem ra bọn hắn dò xét đến liên quan tới Ngụy Tông tu vi không phải rất chính xác. Nhưng mà, Nhạc Thiên Bằng vẫn có lòng tin có thể cùng Ngụy Tông đối kháng, để Nam Cung Vân có thật nhiều thời gian tới phá giải đại trận. Chỉ cần đại trận vừa vỡ, bọn hắn hợp ba người chi lực, nhất định có khả năng trong thời gian rất ngắn đánh bại Ngụy Tông, như thế liền đại cục đã định. Chỉ là, Nhạc Thiên Bằng không biết là, bây giờ chỉ có hắn có thể phá hủy trận này mắt sử, từ đó phá giải đại trận. Hắn cùng Ngụy Tông giữa hai người chính vận khởi tinh thần chi lực đối công, trong lúc nhất thời cũng không cách nào bứt ra, mà Nam Cung Vân tại đối mặt bọn hắn hai cái tinh thần cảnh cường giả chém giết thời điểm, cũng là đông cảm giác bất lực. Bọn hắn không thể cứ như vậy cùng Ngụy Tông dây dưa tiếp, bởi vì suy cho cùng Ngụy Tông thực lực muốn hơi mạnh hơn một chút, nếu như Nhạc Thiên Bằng cuối cùng là bại, vậy bọn hắn liền nguy hiểm. Ngay sau đó, Nam Cung Vân hướng Lam Duệ hồn lực hóa thanh âm nói: "Chúng ta phải trợ giúp Nhạc Tiền Bối ngăn cản một hồi, trận này mắt sử chỉ có tinh thần cảnh thực lực mới có thể phá hủy." Lam Duệ vừa nghe giờ mới hiểu được rồi, nguyên lai là có chuyện như vậy, chẳng thể trách Nam Cung Vân vừa rồi bỗng nhiên ra hiệu bọn hắn động thủ. Chỉ là, Lam Duệ đã đột phá tinh thần cảnh, tự nhiên đối với tinh thần chi lực cường đại thấu hiểu rất rõ, nhưng mà nàng lúc này lại là có chút hối hận, bởi vì nàng vừa rồi quả thực không muốn tại Tiểu Vân trước mặt lộ ra nàng một mặt khác. Thế nhưng bây giờ đại trận đã khởi động, nàng chỉ có thể nghĩ biện pháp trợ giúp Tiểu Vân phá vỡ cái này đáng chết đại trận lại nói. Thế là nàng lo lắng hướng Nam Cung Vân hỏi: "Hai người chúng ta có khả năng chống đỡ được Ngụy Tông sao? Ta bây giờ chỉ có nguyên hồn bát giai tu vi, tin tưởng ta, chúng ta chỉ cần giúp Nhạc Tiền Bối ngăn cản trong chốc lát là được." "Ừm." Lam Duy nghiêm túc đáp, nàng cùng Nam Cung Vân tâm ý tương thông, mà lại lẫn nhau ăn ý mười phần, tự nhiên ngầm hiểu, không cần nhiều lời. Nam Cung Vân thấy thế, hướng Nhạc Thiên Bằng hô: "Nhạc Tiên Bối, trận nhãn sử chỉ có tinh thần cảnh thực lực mới có thể phá hủy." Nhạc Thiên Bằng đang cùng Ngụy Tông đối kháng, nghe được Nam Cung Vân mà nói, cái này mới rõ ràng. Nhưng mà, lại nghe một bên Ngụy Tông cười nói: "Có ta ở đây nơi này, các ngươi muốn hủy hoại đại trận, quả thực là người si nói mộng." Ngay sau đó, hắn lại tăng cường đối với Nhạc Thiên Bằng thế công, làm cho Nhạc Thiên Bằng càng thêm không dành quan tâm chuyện khác. Nam Cung Vân lúc này không dám thất lễ, hắn tung người bật lên, toàn thân huyền lực cổ động, gia nhập vào Nhạc Thiên Bằng cùng Ngụy Tông trong chiến đấu. Lam Duệ cũng là ngưng kết quanh thân huyền lực rót vào trong đoạn kiếm bên trong, ra sức vung ra, khẽ con hình cùng kiếm khí tự trước người nàng bắn ra, mà nàng cũng cầm kiếm phi thân theo sát phía sau, nhân kiếm hợp nhất, toàn lực bổ về phía trong sân Ngụy Tông. Tại Nam Cung Vân cùng Lam Duệ toàn lực công kích, Nhạc Thiên Bằng cũng phi thường phối hợp thẳng đến Ngụy Tông chỗ yếu. Ngụy Tông bị ba người bọn họ đồng thời toàn lực công kích, không dám kinh thường, ngay sau đó bước ra lui lại mấy trượng. Liền trong một sát na này, Nam Cung Vân lập tức đem trong tay trận nhãn sử giao cho Nhạc Thiên Bằng, mà chính hắn thì cùng Lam Duệ hai người ngăn tại Nhạc Thiên Bằng trước người. Ngụy Tông nhìn một cái trận nhãn sử rơi vào Nhạc Thiên Bằng trong tay, trong lòng vạn phần lo lắng. Nếu như lại cho hắn trong chốc lát, Nhạc Thiên Bằng nhất định sẽ phá hủy trận nhãn sử, từ đó phá hoại lại trận. Ngay sau đó, Ngụy Tông hét lớn một tiếng, liền thấy quanh người hắn huyền lực ba động so sánh với phía trước tăng cường mạnh, phía sau lăng không xuất hiện một cái man nhưu linh tượng. Nhưng thấy cái kia man nhưu tứ chi trắng kiện, thân eo trắng kiện, toàn thân đen nhánh, một đôi sừng trâu vô cùng sắc bén, tại Ngụy Tông điều khiển, cái kia man nhưu từng bước hướng về Nam Cung Vân cùng Lam Duệ đi tới. Nam Cung Vân mặc dù cùng Ngụy Tông cách biệt mấy trượng khoảng cách, nhưng mà hắn lại có thể càng ngày càng rõ ràng cảm nhận được cái này man nhưu linh tượng sinh ra mạnh mẽ hồn lực uy áp. Đối mặt Ngụy Tông man nhưu linh tượng, hắn còn miễn cưỡng có khả năng vận khởi huyền lực chống đỡ phút chốc. Nhưng mà bên cạnh Lam Duệ bởi vì chịu đến đại trận áp chế, lúc này nàng chỉ có nguyên hồn bắt dài tu vi. Tại Ngụy Tông mới vừa thả ra man nhưu linh tượng sau đó, Lam Duệ liền cơ hồ không thể chịu đựng cường đại như vậy hồn lực uy áp, ý thức của nàng trong nháy mắt trở nên mơ hồ, cơ thể cũng co quắp mềm nhũn ra, ngã về phía một bên Nam Cung Vân. Nhưng mà ngay tại man nhưu linh tượng từng bước ép tới gần thời điểm, bởi vì ngoại giới mãnh liệt hồn lực áp bách kích phát trong cơ thể nàng bạch hổ thần hồn bản thân phòng ngự ý thức, liền thấy Lam Duệ phía sau đống nhiên ngưng ra một nói to lớn bạch hổ thần hồn linh tượng. Chỉ một thoáng, chỉ là Bạch Hổ thần hồn linh tượng thân bên trên tản mát ra hồn lực ba động liền hoàn toàn triệt tiêu Ngụy Tông tất cả thế công. Hắn sững sờ đứng tại chỗ, một mặt hoảng sợ nhìn lấy Lam Duệ sau lưng Bạch Hổ thần hồn linh tượng, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua mạnh mẽ như vậy hồn lực linh tượng. Lúc này, hắn cảm giác được rõ ràng mệnh hồn của mình ở cái này dị thú mạnh mẽ trước mặt, đã không tự chủ được bắt đầu run rẩy. Hồn lực linh tượng là người tu luyện mệnh hồn căn bản, lấy Ngụy Tông trước mắt tu hành nhận thức, hắn tự nhiên không hiểu cái gì là huyết mạch cấm chế. Nhưng mà, Ngụy Tông chỉ cảm thấy, mệnh hồn của hắn linh tượng đã không cách nào lại tiến lên nửa bước. Thậm chí, nếu như không phải hắn có được cao hơn nhiều Lam Duệ tu vi cảnh giới, lúc này, hắn mang như linh tượng sớm đã tan thành mây khói. Ngụy Tông cố đè xuống khiếp sợ trong lòng, ngữ khí cứng nhắc mà hỏi: "Ngươi, ngươi đây là cái gì mệnh hồn?" Nhưng mà, ngay tại Ngụy Tông thư giãn trong chớp nhoáng này, hai người sau lưng Nhạc Thiên Bằng đã đem trong tay hắn trận nhãn sử phá hủy. Ngay sau đó, trên mặt đất trận văn mạch kín dần dần trở nên mơ hồ, mà bao phủ tại bọn hắn bầu trời nguyên lực bình chướng cũng đang từ từ tăng dã, thiên địa chi lực lại trở về phương này không gian. Chỉ là lúc, nằm ở Nam Cung Vân trong lực, tu vi khôi phục lại tinh thần cảnh Lam Duệ bỗng nhiên thức tỉnh, liền thấy nàng trong đôi mắt đẹp thoáng qua một đạo sát ý kèm theo một tiếng hét thảm, một cái đầu lâu bay về phía trên cổng thành. Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có chín kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Chương 89, vừa vận hòa nhau 3 ngày sau. Thanh Thạch Quận. Nam Cung Vân cùng Thiên Kiếm môn tất cả mọi người tại Ngụy Tông trong trạch viện ở 3 ngày này, bọn hắn đem trong thành tất cả vạn tượng môn thừa ra đệ tử cũng biết trừ hết sạch. Bây giờ, tất cả Thanh Thạch Quận hoàn toàn trưởng khống ở Thiên Kiếm môn trong tay. Mà vừa mới đạt được tình báo, nguyên bản chạy đến Thanh Thạch Quận tiếp viện cái khác vạn tượng môn nhân mã đã vòng qua Thanh Thạch Quận, lui canh giữ ở vạn tượng sân xuống. Thiên Kiếm môn hết thảy mọi người mã cũng đều tại Thanh Thạch Quận tại chỗ chờ lệnh, không tiếp tục hướng Vạn Tượng Sơn xuất phát, bởi vì bọn hắn đều tại chờ một người. Trong đại sảnh, Nam Cung Vân cùng Thiên Kiếm môn đám người thương lượng đến lúc đó tiến đánh Vạn Tượng Sơn kế hoạch cụ thể. Lúc này, tất cả Thiên Kiếm môn từ trên xuống dưới tất cả mọi người tràn đầy đấu trí. 3 ngày trước trận chiến kia làm cho bọn hắn sĩ khí đại chấn, vốn là bọn hắn cái này trong vòng 1 tháng cùng Vạn Tượng môn các nơi phân đà gian khổ chém giết, bọn hắn nguyên lai tưởng rằng tiến đánh gần đến Vạn Tượng môn hang ổ Thanh Thạch Quận lúc sẽ là một hồi dị thường thảm thiết chiến đấu. Nhưng mà bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Thanh Thạch Quận lại là như thế dễ như trở bàn tay liền cầm xuống. Bây giờ chỉ muốn chờ đợi bọn hắn Thiên Kiếm môn môn chủ đến, liền có thể đối với Vạn Tượng môn khởi xướng sau cùng tiến công. Trong đại sảnh thương nghị một mực duy trì liên tục đến màn đêm buông xuống lúc này kết thúc, hết thảy đều an bài thỏa đáng. Sau đó, Nam Cung Vân một mình dạo bước đi tới Thanh Thạch Quận trên cổng thành. Buổi tối hôm nay không có trăng phát sáng, trong bầu trời đêm một mảnh đen kịt, thỉnh thoảng lóe lên mấy quả cô đơn ngôi sao, cũng đang nỗ lực phát ra ánh sáng. Tất cả bầu trời giống như là một cái mực bản, mặt trên còn có một tầng mây nhàn nhạt, làm cho nguyên bản là đêm tối lờ mờ không tăng thêm mông lung. Nơi này rất yên tĩnh. Nam Cung Vân nữa thích loại này yên tĩnh, hắn cũng không phải là chán ghét náo nhiệt, chỉ là hắn muốn yên tĩnh. Bởi vì, hôm nay là một ngày tốt đặc thù thời gian, trừ hắn cùng sư tỷ bên ngoài, lại cũng không có người nào khác biết rồi. Rời đi Phượng Minh Sơn đã có một đoạn thời gian rất dài, hắn cũng thỉnh thoảng sẽ tưởng niệm Hồng Lăng, hồi tưởng lại năm đó sư tỷ thu đến chính mình đưa cho nàng cái kia khỏa huyết ngọc chi hồn thời điểm vui mừng, Nam Cung Vân trong lòng liền nổi lên tí tí ngọt ngào. Nhưng mà, Nam Cung Vân trong lòng mặc dù rất xác định, trong lòng mình một mực là nhớ sư tỷ, thế nhưng, kể từ hắn đi tới Tây vực sau đó, cũng là xảy ra một chút ngoài ý muốn. Cái ngoài ý muốn này cũng không phải là chỉ hắn đối với Hồng Lăng tâm phát sinh biến hóa, mà là bởi vì hắn lại gặp một người. Người kia dĩ nhiên chính là Lam Duệ. Cứ việc Nam Cung Vân một mực tin tưởng vững chắc chính mình đối với sư tỷ là toàn tâm toàn ý, nhưng mà, tại sâu trong nội tâm hắn cũng không thể không thừa nhận, Lam Duệ xuất hiện xác thực chính là một cái ngoài ý muốn. Đây không chỉ là bởi vì Lam Duệ vốn là dung mạo tuyệt thế, độc nhất vô nhị, mà là bởi vì Nam Cung Vân chợt phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Đó chính là Lam Duệ thiên phú tư chất, hoặc có lẽ là bởi vì hắn bây giờ càng ngày càng cảm giác rõ ràng đến, chính mình giống như cùng Lam Duệ trong lúc đó tồn tại một loại nào đó số mệnh liên quan. Cứ việc Nam Cung Vân trong lòng vô cùng rõ ràng, chính mình cùng sư tỷ cảm tình cũng sẽ không nhận bất luận người nào ảnh hưởng. Nhưng mà, hắn lại cũng không thể không thừa nhận, hắn cùng với Hồng Lăng trong lúc đó cũng không tồn tại hắn cùng Lam Duệ trong lúc đó sinh ra loại này vi diệu cảm giác. Nam Cung Vân đi qua lặp đi lặp lại suy tư, cuối cùng, hắn đem loại này liền chính hắn đều không cách nào khống chế cảm giác kỳ diệu, quy kết đến Hồng Lăng cùng Lam Duệ mệnh hồn thiên phú khác biệt tiến lên. Hắn nghĩ như vậy cùng 3 ngày trước tại dưới cổng thành, Lam Duệ triển lộ ra thực lực kinh người có liên quan rất lớn. Bởi vì, Nam Cung Vân phát hiện Lam Duệ Bạch Hổ thần hồn triển hiện ra cường đại, đã vượt xa khỏi nguyên hồn đại lục ở bên trên tu hành pháp tắc. Nàng như vậy vượt biên tuấn sát đối với tại bình thường người tu luyện mà nói, sinh ra rung động cùng kinh hãi là khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà, Nam Cung Vân là từ nhỏ chịu đến Hỏa đại nhân dạy bảo, kiến thức của hắn vượt rất xa đồng dạng người tu luyện. Vì lẽ đó, hắn lại ngu dốt cũng đã hiểu, Lam Duệ xuất hiện cũng không phải là ngẫu nhiên. Nam Cung Vân tại mắt thấy Lam Duệ chỉ trong một chiều, liền lấy Ngụy Tông trên cổ đầu người sau đó, không nhịn được than thở, Lam Duệ quả nhiên vẫn là giống như hắn lúc trước nói như vậy, cuối cùng vẫn là cao cao tại thượng. Chỉ là, Nam Cung Vân cũng không phải là bởi vì thấy được Lam Duệ mạnh mẽ và xuất chúng mà cảm thấy bề bài. Trong lòng của hắn chân chính bất an hoặc là xoắn xuýt là, hắn từ Lam Duệ bây giờ cường đại liên tưởng đến một cái vấn đề khác. Đó chính là sư tỷ Hồng Lăng, bọn hắn thở nhỏ cùng nhau lớn lên, Nam Cung Vân biết rõ mặc dù sư tỷ thiên phú tư chất cũng coi như xuất chúng, nhưng mà, cái kia cũng giới hạn tại Phượng Minh Sơn hoặc là tất cả Nam Việt đế quốc trong phạm vi. nếu như muốn đạt đến cảnh giới cao hơn, đi đến thế giới xa hơn, có lẽ nàng thất thải thiên phượng mệnh hồn còn chưa đủ lấy chống đỡ nàng sau này con đường tu hành. Nam Cung Vân bây giờ mơ hồ ý thức được, hai cái người tu hành nếu như muốn tiên trường địa cửu cùng một chỗ, có lẽ thật sự cần mấy ngày ý mới được. Nhưng mà, đây cũng chính là hắn chỗ xoắn xuýt vấn đề, hắn yêu tha thiết Hồng Lăng, vì lẽ đó, hắn muốn sớm là sư tỷ cân nhắc những cái này chuyện tương lai. Chỉ là, mệnh hồn thiên phú loại vật này là bẩm sinh, muốn cố ý thay đổi biết bao khó khăn. Nam Cung Vân nhẹ giọng thở dài, lắc đầu, tự nhủ, ta có phải hay không nghĩ quá nhiều rồi? Chi chi, hắn hiếm có nhàn hạ công phu một chỗ, vốn là cho là buổi tối hôm nay đi dạo đến trên cổng thành sẽ thanh tĩnh một hồi, không nghĩ tới đang tại hắn lâm vào trầm tư thời khắc, Tiểu Bạch dĩ nhiên lén lén lút lút chạy đến bên cạnh hắn. Nam Cung Vân ngay sau đó bất đắc dĩ đưa hai tay ra, đem ngồi xổm ở trước mặt Tiểu Bạch ôm vào trong ngực, giả mù sa mưa hỏi, đáng thương Tiểu Bạch, có phải hay không là ngươi chủ nhân lại đem ngươi từ bỏ? Chi chi, Tiểu Bạch trả lời rất thẳng thắn, nhưng mà lúc này lại nghe được một tiếng lo lắng giải thích âm thanh truyền đến. Nó nói vậy. Sau đó, Lam Duệ xuất hiện tại trên cổng thành cách đó không xa, một mặt hờn dỗi, chỉ vào Nam Cung Vân trong ngực Tiểu Bạch tức giận bất bình. Ha ha, Tiểu Bạch a Tiểu Bạch, ngươi làm sao học được nói láo? Nam Cung Vân lấy tay nhẹ vỗ về Tiểu Bạch lông xù cái đầu nhỏ, mà hắn tựa hồ một bộ dáng rất hưởng thụ, lười biếng nằm ở Nam Cung Vân trong ngực. Không biết sao đến, Tiểu Bạch mặc dù cũng sẽ rất nghe lời đi theo ta, nhưng nó lại sẽ không ở trước mặt ta như vậy ôn thuận. Ngươi đến cùng là dùng thủ đoạn gì đưa nó dỗ biết điều như vậy? Lam Duệ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi tới Nam Cung Vân trước mặt. Có thể là bởi vì ta cho lúc trước nó ăn qua một chút thanh nguyên đan đi, tiểu gia hỏa này ưa thích thứ mùi đó. Nam Cung Vân nói xong từ trong ngực lấy ra chứa thanh nguyên đan cái bình nhỏ màu hồng. Quả nhiên, Tiểu Bạch vừa nhìn thấy thanh nguyên đan, hai cái mắt to đen nhánh lập tức phát ra thèm thuồng ánh sáng. Lam Duệ tiếp nhận cái bình nhỏ màu hồng mở nắp bình ra, nhẹ nhàng hít hà, sau đó nói: "Hả? Thì ra là thế, thế nhưng là cái này đan dược là dùng để chữa thương, nếu là cho Tiểu Bạch coi như ăn cơm vậy cũng không được." Ha ha, lời này ta cũng đã sớm nói với nó qua, nhưng mà nó không nghe. Nam Cung Vân bất đắc dĩ nói: "Vậy liền muốn dạy bảo nó thật sự như cái hài tử bướng bỉnh đồng dạng." Lam Duệ mỉm cười duỗi ra ngọc thủ, đồng dạng tại Tiểu Bạch trên đầu khẽ vuốt mấy lần. Nhưng mà, Tiểu Bạch lúc này nhưng từ Nam Cung Vân trong ngực tránh ra, trực tiếp nhảy đến Lam Duệ trong ngực. Nam Cung Vân thấy thế không tránh được lắc đầu liên tục cười khổ nói: "Gia hỏa này quả nhiên là người không có lương tâm, ngã theo chiều gió." Nhưng mà, làm Nam Cung Vân mới vừa nói xong, liền cảm thấy rất không thích hợp, liền bận bịu đổi lời nói chuyện. "Nó cũng chỉ nhận đúng thanh nguyên đan, đối với ta một điểm tình nghĩa cũng không có." Ai biết chờ hắn nói xong, đã thấy Lam Duệ đỏ mặt mở miệng yếu ớt nói: "Có hay không tình nghĩa không phải ngoài miệng định đoạt, là muốn nhìn trong lòng nghĩ như thế nào." Nam Cung Vân nghe được Lam Duệ lời nói này, cũng có chút tâm hoảng ý loạn, trong lúc nhất thời cũng không biết cái kia đáp lại như thế nào, chỉ là sững sờ nhìn lấy Lam Duệ. Mà Lam Duệ lại cười khanh khách nói tiếp: "Ta nói là Tiểu Bạch, lại không có nói ngươi." "Ê." Nam Cung Vân ngay sau đó chậm chỉ hoàn thần vừa cười vừa nói: "Tiểu Bạch nếu như biết nói chuyện, ta nhất định phải hỏi rõ ràng." "Hả? Phải không?" Lam Duệ ngẹo đầu nhìn về phía Nam Cung Vân, lại nghe hắn nói: "Đáng tiếc Tiểu Bạch sẽ không thật sự nói chuyện." "Cũng đối à, không không vượt qua được phải hỏi cũng có thể đoán được, nó trong lòng nhất định là có ngươi, không phải vậy, nó cũng sẽ không như thế trưởng, còn nhớ mong ngươi, cho nên mới chạy đến tìm ngươi." Đối mặt với Lam Duệ một đôi nu mị con mắt nhìn về phía mình, Nam Cung Vân trong lòng mặc dù ngọt ngào nhưng cũng đắng chát. Hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, ngồi ở thành lâu phía trước trên bậc thang, bên cạnh tận lực trở lại nửa đoạn bậc thang, Lam Duệ ôm Tiểu Bạch tiến lên một bước, tại Nam Cung Vân bên cạnh chậm rãi ngồi xuống. Mặc dù cái này Tây Bực Đại Mạc ban đêm sẽ khá lạnh lẽo, nhưng lúc này Thanh Thạch quận trên cổng thành lại có một nơi phi thường sưởi ấm. Đây không chỉ là bởi vì cái này một nơi có hai quả nóng bỏng tâm, mà là bởi vì nơi này còn có một đám lửa. Không sai, nơi này thật sự có một đoàn ngọn lửa nhỏ nổi đồng bền giữa không trung. Lam Duệ một mặt ngạc nhiên nhìn lên trước mặt một đám lửa, nàng có thể cảm nhận được từ nơi này đoàn trên ngọn lửa tản mát ra một loại hết sức quen thuộc hồn lực ba động. Nhưng mà khi nàng muốn tiếp tục dò xét thời điểm, lại phát hiện hồn của mình lực thăm dò bị ngăn cách, mà lại cái này đoàn hỏa diễm cũng sẽ không tán phát ra cái gì nhiệt lượng. Đây là cái gì? Lam Duệ tò mò hỏi. Nàng không thể xác định đây là cái thứ gì, bởi vì nàng hồn lực không dò được bất luận cái gì ngọn lửa hơi thở, cũng cảm giác không thấy một chút nhiệt độ. Nhưng mà vật này thoạt nhìn rõ ràng chính là một đám lửa. Đây là một đám lửa. Nam Cung Vân yên tĩnh nói. Thế nhưng là tại sao ta cảm giác không thấy bất luận cái gì nhiệt độ đây? Đó là bởi vì cái này đoàn hỏa cùng ngọn lửa thông thường không giống nhau lắm. Có cái gì không đồng dạng? Lam Duệ vẫn là không quá minh bạch Nam Cung Vân vì sao đột nhiên cho nàng nhìn một đám lửa, mà lại cái này đoàn hỏa diễm còn như này quá gì? Hắn có thể ngăn cách người tu luyện hồn lực nhận biết. Lam Duệ sau khi nghe gật đầu nói, không sai, ta có thể cảm giác được, nó xác thực có thể ngăn cách hồn ta lực dò xét, mà lại hắn còn có lực sát thương to lớn. Ân, mặc dù ta chưa từng gặp qua ngươi như thế nào sử dụng ngọn lửa này, nhưng mà cái này hỏa nhưng thật giống như có thể đối với mệnh hồn của ta sinh ra hấp dẫn, chắc chắn là một loại nào đó không hề tầm thường đổ vật. Chờ Lam Duệ sau khi xem xong, Nam Cung Vân đem linh hỏa thu vào thể nội, nhẹ giọng nói với Lam Duệ: "Ngươi biết ta tại sao phải cho ngươi nhìn vật này không?" "Ta đương nhiên biết." "Ngươi thật sự biết?" "Ta thật sự biết." Nam Cung Vân nghe được Lam Duệ trả lời như vậy, hơi kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Lam Duệ, rõ ràng Lam Duệ trả lời ngoài dự liệu của hắn. Nhưng mà khi hắn phát hiện Lam Duệ cái kia thanh tịnh thấy đáy trong mắt đẹp chỗ đầy ắp vô hạn tình nghĩa thời điểm, hắn lại đông nhiên minh bạch hết thảy. "Ngươi thật là quá thông minh, ta cảm giác tại trước mặt ngươi giống như là trần trụi đồng dạng, tất cả tâm tư đều sẽ bị ngươi đoán thấu, dạng này ta sẽ thật mất mặt. Nghe được Nam Cung Vân lời này, Lam Duê che miệng cười duyên nói, lần này không vừa vặn hòa nhau đi. Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có 9 kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Chương 90, ai dám tạo phản Nam Việt Đế quốc? Vương thành bên ngoài, một đạo tuyệt đẹp màu đỏ bóng hình xinh đẹp thích trí hành tẩu tại một cái bóng cây xanh râm mát trên đường nhỏ, liền thấy nàng bước chân nhẹ nhàng lưu mỹ, dáng người béo von phiêu dật, mà dung nhan của nàng vẫn như cũ tuyệt thế vô song. Chân trời đám mây lộ ra khuôn mặt tươi cười, đó là tại chia sẻ nàng vui sướng. Trên không chim chóc tại vui sướng ca hát, đó là tại mừng thay cho nàng. Ven đường cỏ nhỏ tại trong gió nhẹ nhảy múa, đó là đang vì nàng chúc mừng. Tâm tình của nàng là cao hứng như vậy, vui vẻ như vậy. Nàng không phải là người khác, chính là Hồng Lăng. Đoạn đường này mặc dù phong trần mệt mỏi, nhưng mà Hồng Lăng cũng là lòng tràn đầy vui vẻ. Bởi vì, sự khúc mắc của nàng bây giờ đã giải khai, sẽ không có gì có khả năng ngăn cản nàng cùng với Tiểu Vân, cái này so với bất cứ chuyện gì đều làm nàng vui vẻ. Đang cáo biệt Tử Vân Tông tông chủ Vũ Nhược Linh sau đó, Hồng Lăng cao hứng bừng bừng chạy về Nam Việt Đế quốc. Nàng vốn định trực tiếp quay về Phượng Minh Sơn tìm Tiểu Vân, bởi vì nàng đã không kịp chờ đợi muốn đem tâm ý của mình đều nói cho hắn. Nhưng mà, tại nàng đi qua Nam Việt Vương thành bên ngoài thời điểm lại phát hiện bên ngoài thành tập kết đại đội binh mã, ước chừng có hết mấy vạn người. Mà lại, bọn hắn ở ngoài thành xây dựng cơ sở tạm thời, tựa như là cũng tại nơi này đóng quân rất lâu. Hồng Lăng phát hiện quân doanh phụ cận trong rừng, những cái kia sớm bị chém đứt cây cối rễ cây bên trên đã sinh dài ra rất nhiều nhánh mới, thông hướng hoàng thành trên đại đạo cũng căn bản nhìn không ra có nhiều người như vậy mã gần nhất đi qua vết tích. Hồng Lăng bây giờ đã biết rồi, chính mình phụ vương chính là Nam Việt Đế quốc quốc chủ Nam Cung Sóc. Mặc dù, nàng đối với mình cái này phụ vương còn có chút không thạo, nhưng mà, nàng và mẫu thân Lâm Viên lại không còn xa lạ. Suy cho cùng bọn hắn là cha mẹ ruột của mình, năm đó có lẽ là bởi vì quá nhiều bất đắc dĩ, mới đưa đến nàng từ nhỏ đã được đưa đến Phượng Minh Sơn. Mặc dù Hồng Lăng hiện tại trong lòng đối bọn hắn còn có chút ngăn cách, nhưng mà, loại này ngăn cách cùng xa lạ cuối cùng sẽ bị thân tình chậm rãi phai nhạt. Huống chi, nàng nếu như không có được đưa đến Phượng Minh Sơn, cũng sẽ không cùng Tiểu Vân cùng một chỗ vui sướng lớn lên, vì lẽ đó, Hồng Lăng cảm thấy đây cũng là duyên phận, là nàng và Tiểu Vân duyên phận. Chỉ là, tại Hồng Lăng phát hiện bên ngoài thành cái này rất nhiều binh mã thời điểm, nàng không khỏi hiếu kỳ, phụ vương vì sao đống nhiên triệu tập nhiều nhân mã như vậy đến vương thành tới. Đang lúc Hồng Lăng nghi hoặc thời khắc, liền thấy từ quân doanh bên trong đi ra mấy người lính, bọn hắn xa xa trông thấy đứng ở trên đường nhỏ Hồng Lăng lúc, lập tức lớn tiếng hướng nàng quát, người nào lại dám xông vào quân doanh trọng địa. Sau đó liền thấy cái kia mấy tên binh lính tuần tra bước nhanh chạy tới bên này. Thế nhưng là chờ bọn hắn đi tới trước mặt thấy rõ Hồng Lăng sau đó, nguyên một đám lại đều cùng cọp gỗ giống như thấy choáng mắt. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua cô gái xinh đẹp như vậy, cho dù là nằm mơ cũng mộng không đến. Bọn hắn muốn không đến bất luận cái gì có thể dùng đến hình dung thiếu nữ này mỹ lệ từ ngữ, hoặc là dứt khoát nhận định nàng chính là không cẩn thận rơi vào phàm trần một cái tiên nữ. Hồng Lăng nhìn trước mắt cái này mấy tên lính, nàng mặc dù không biết rõ những người này vì sao nhìn thấy nàng sau đó đều như vậy một bộ biểu tình, nhưng mà bọn hắn nhìn mình loại kia lửa nóng ánh mắt Hồng Lăng lại là gặp qua. Nàng mặc dù không ghét người khác hâm mộ nhìn nàng, nhưng nàng không thích những trong ánh mắt kia ngoại trừ đơn thuần hâm mộ bên ngoài những cái kia không chịu nổi đồ vật. Hồng Lăng biết nếu như nàng không mở miệng, những người này còn không biết muốn như vậy nhìn nàng nhìn tới khi nào. Vì lẽ đó, nàng thản nhiên nói, ta chỉ là đi ngang qua nơi này, không nghĩ xông vào các ngươi doanh địa. Hồng Lăng âm thanh ngọt ngào, tựa như tự nhiên. Nhưng mà cái kia mấy tên binh lính tuần tra lại vẫn không có trở lại bình thường. Bọn hắn phảng phất đặt mình vào mộng ảo vân nghe chi đỉnh, vẻ mặt hốt hoảng, ánh mắt mê ly. Hồng Lăng thấy thế có chút giận dữ, nàng không muốn lại cùng những người này nói chuyện, bởi vì bọn hắn chẳng những không nói lời nào, hơn nữa còn rất không lễ phép. Mặc dù bọn hắn cái dạng này là bởi vì thấy được Hồng Lăng nguyên nhân, nhưng mà Hồng Lăng lại không biết được. Nàng vốn là cũng chỉ là đối với nhiều binh mã như vậy đi tới vương thành bên ngoài cảm thấy hiếu kỳ, bây giờ những người này ngay cả lời đều không nói với nàng, nàng chỉ có thể vào thành chính mình đi xem. Nhưng làm nàng quay người vừa đi ra hai bước, đã thấy mấy người lính kia như ở trong mộng mới tỉnh, lập tức đuổi theo ngăn tại trước mặt của nàng, cầm đầu tên lính kia một mặt vui cười mà hỏi, tiểu mỹ nhân, ngươi cái này là muốn đi nơi nào a? Hồng Lăng ngẩng đầu nhìn trước mắt mấy người, mặc dù nàng mơ hồ cảm thấy những người này cùng nàng trước kia tại Thiên Viêm Sơn mạch bị vây chặt những người kia rất giống nhau, nhưng có thể là nàng bây giờ tâm tình cùng khi đó hoàn toàn khác biệt đi, vì lẽ đó nàng cũng không có sinh khí, chỉ là thản nhiên nói, ta nghĩ rằng vào thành. Tên lính kia vừa nghe, lập tức mặt mày hớn hở nói, tiểu mỹ nhân, hôm nay trong thành không cho phép bất luận kẻ nào ra vào, ngươi là không vào được, không bằng đến ca ca ta trong doanh trướng đi nghỉ ngơi một chút, chờ hai ngày nữa, ta lại tự mình đưa ngươi vào thành có được hay không? Hồng Lăng nghe hắn trong lời nói tràn đầy trêu tức cùng trêu chọc chi ý, không nhịn được đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, nàng không muốn lại cùng bọn hắn dây dưa, ngay sau đó thì thảo nói, ta là công chúa, ta bây giờ thì đi hoàng cung gặp mẫu hậu. Ngươi là công chúa? Tên lính kia nghe được Hồng Lăng câu nói này sau đó, giật mình hỏi, ân, ta chính là công chúa, các ngươi tránh ra, ta nghĩ rằng đi hoàng cung nhìn một chút. Hồng Lăng ngữ khí vẫn như cũ bình tĩnh đạm nhiên, mặc dù phía trước cái tên lính này đối với nàng có chút không lễ phép, nhưng mà Hồng Lăng cũng không muốn chấp nhận với hắn. Suy cho cùng, bọn hắn cũng chỉ là một đám phàm phu tục tử, cũng không có tu vi tại người, mà lại bọn hắn sở dĩ có thể như vậy, khả năng hoặc nhiều hoặc ít cùng dung mạo của mình có liên quan. Từ tiểu sư phó liền dạy bảo nàng, không thể lấy mạnh hiếp yếu, ỷ thế hiếp người, điểm ấy nàng và Tiểu Vân đều rất nghe sư phó. Liền thấy cái kia mấy tên lính thần tình cũng là chậm rãi trở nên có chút hốt hoảng cùng hoảng sợ, Hồng Lăng mà nói bọn hắn không dám không tin. Bởi vì, Hồng Lăng dung mạo và khí chất sắc thực quá mức xuất sắc, căn bản vốn không giống như là bình thường nữ tử. Lại nói người nào có lá gan dám ở Nam Việt Đế quốc vương thành trước mặt giả mạo đế quốc công chúa? Hắn tự nhiên là chưa từng gặp qua công chúa, nhưng mà, hắn cũng không dám cầm tính mạng của mình làm tiền đặt cược. Vì lẽ đó, nữ tử trước mắt trong mắt hắn là công chúa khả năng phi thường lớn, hắn không dám chút nào chậm trễ, chỉ là bọn hắn vẫn nghi hoặc không giải. Hôm nay Nam Việt Đế quốc quốc chủ thoái vị, tân nhiệm quốc chủ sắp đăng cơ, đây là mọi người đều biết, cái này công chúa lại vì cái gì bỗng nhiên chạy đến bên ngoài thành tới? Nhưng mà, công chúa Kim Chi Ngọc Diệp, thiên kim quý thể chỗ nào là bọn hắn có khả năng trêu chọc nổi, không nói nàng là nguyên nhân gì chạy đến nơi này, bọn hắn vừa rồi đối với công chúa đều phạm vào mất đầu tội, cái này nên làm thế nào cho phải? Hồng Lăng gặp tên kia dẫn đầu binh sĩ thay đổi thái độ trước đây, thần sắc lộ ra thấp thỏm lo âu, không nhịn được có chút kỳ quái hỏi: "Ta chỉ là muốn bay về một chuyến hoàng cung, có vấn đề gì không?" "Không có." "Không có vấn đề, đương nhiên không có vấn đề." Tên lính kia nghe được Hồng Lăng trong lời nói, căn bản không có muốn trị hắn tội ý tứ, lập tức như chút được gánh nặng, nếu như công chúa cứ như vậy rời đi, vậy hắn coi như là nhặt về một cái mạng nhỏ, thế là vội vàng đáp: "Ừm." Hồng Lăng xem bọn hắn không tiếp tục ngăn trở, liền lại thuận miệng hỏi một câu: "Phụ vương vì sao để các ngươi trú đóng ở bên ngoài thành, là chuyện gì xảy ra sao?" Tên lính kia nghe được Hồng Lăng tra hỏi, lúc đầu cảm thấy kinh ngạc, kinh đô xảy ra chuyện lớn như vậy, công chúa điện hạ làm sao có thể không biết. Nhưng mà, hắn cũng không có đảm lượng đi chất vấn công chúa, chỉ là vâng vâng đúng sự thật đáp: "Hồi bẩm công chúa điện hạ, hôm nay là chúng ta Nam Việt Đế quốc tân nhiệm quốc chủ đăng cơ thời gian, vì lẽ đó, chúng ta đều thụ mệnh trú đóng ở bên ngoài thành." "Tân nhiệm quốc chủ đăng cơ? Phụ vương ta hắn thế nào?" Hồng Lăng nghe đến đó đương nhiên có chút khẩn trương hỏi, bởi vì, tên lính này mà nói để cho nàng trực tiếp liên tưởng đến phụ vương có phải hay không xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Nhưng mà tên lính kia cũng là một mặt hoang mang, cái này công chúa điện hạ là thế nào? Nàng phụ vương đã xảy ra chuyện gì còn muốn tới hỏi hắn, chẳng lẽ cái này công chúa căn bản vốn không biết Nam Việt Đế quốc chuyện gì xảy ra? Nhưng là bây giờ, trong lòng hắn đã càng thêm nhận định Hồng Lăng chắc chắn liền là công chúa, nàng luôn mồm cha vương mẫu sau đó gọi quốc chủ cùng vương hậu, lộ ra rất là lo lắng, bởi vậy, hắn càng cẩn thận hơn ôm quyền hồi đáp: "Lão quốc chủ hạ lệnh hôm nay thoái vị, tân quốc chủ đăng cơ, đây là 3 tháng trước liền chuyện xảy ra, công chúa điện hạ ngài chẳng lẽ không biết sao?" Sau cùng, cái tên lính này là cả gan, cung kính hướng Hồng Lăng hỏi thăm một câu. Chỉ là, Hồng Lăng cũng không có trả lời vấn đề của hắn, mà là tiếp tục nghi hoặc không hiểu hỏi: "Phụ vương tại sao phải thoái vị, tân nhiệm quốc chủ là ai?" Cái này tiểu nhân không rõ ràng, cũng không dám nói lung tung. Hồng Lăng lúc này trong lòng đang có chút nóng nảy, đã thấy hắn ấp há đúng, từ ngữ mập mờ, không tránh được có chút tức giận, ngay sau đó lạnh giọng nói: "Các ngươi là bị người nào mệnh lệnh trú đóng ở nơi này?" Hồng Lăng sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì nàng đỗng nhiên liên tưởng đến bọn hắn nhiều nhân mã như vậy trú đóng ở bên ngoài thành lâu như vậy, có lẽ là đang bức bách phụ vương thoái vị. Cái này, nói Hồng Lăng mặt lộ vẻ giận, giọng dịu dàng quát lên. Tên lính kia cũng là sắc mặt sợ hãi, không biết làm sao. Hắn mặc dù lo lắng công chúa điện hạ sẽ trách tội hắn, nhưng mà hắn càng sợ nếu như chính mình bị để lộ trong quân cơ mật sẽ bị chém rơi đầu. Hồng Lăng thấy hắn vẫn là nói quanh co kỳ tử, không chịu trả lời câu hỏi của mình, không khỏi trong lòng có chút tức giận. Ngay sau đó, nàng giơ cánh tay lên, ngọc trưởng dương nhẹ, một đạo viêm hỏa khí nhận sen lẫn sắc bén tiếng xé gió tự trong bàn tay nàng bay ra, bắn về phía bên đường một khỏa cỡ khoảng cái chén ăn cơm đại thụ trên cành cây, liền thấy cây đại thụ kia bị ứng thanh chém ngang lưng, ở băng ngã xuống đất. Hồng Lăng quay đầu lại, trong mắt đẹp mang theo tức giận. "Cổ của ngươi so cây kia làm còn cứng rắn sao?" Nhìn thấy Hồng Lăng trong nháy mắt liền tức đoạn một cây đại thụ, cái kia mấy tên lính nhìn chính là trong lòng rốn sợ. Bọn hắn thẳng đến lúc này mới hiểu được, nguyên lai vị công chúa điện hạ này là một người tu luyện, đây nếu là bả nàng cho chọc giận, sợ sợ cái mạng nhỏ của bọn hắn trong chốc lát liền hồi phi yên diệt. Thế là, bọn hắn vội vàng ngã nhào xuống đất, nơm nớp lo sợ đáp: "Tiên tử tha mạng, chúng ta là chịu tân nhiệm quốc chủ Nam Cung Diệp chi mệnh, trú đóng ở vương thành bên ngoài, chờ hôm nay hắn đăng cơ trở thành Nam Việt Đế quốc quốc chủ sau đó, chúng ta lại vào thành tiếp quản đế đô hết thảy." Hồng Lăng nghe đến đó chung quy là minh bạch, thế nhưng nàng lại cho là mình phụ vương sở di thoái vị là bị Nam Cung Diệp bắt buộc, vì lẽ đó lúc này không tránh được có chút tức giận. Cứ việc nàng cùng Nam Cung Sóc cũng không thân cận, nhưng mà Nam Cung Sóc dù sao cũng là cha ruột của nàng, huống hồ mẫu thân Lâm Viên cũng còn trong vương cung, nàng làm sao có thể dễ dàng tha thứ những cái này phản thần tặc tử bức bách phụ vương cùng mẫu hậu đây? Hồng Lăng cười lạnh nói: "Ngươi giỏi lắm Nam Cung Diệp, trước đây ta dĩ nhiên nhìn không ra ngươi còn có như vậy hùng tài đại lược." Ngay sau đó nàng lại quay đầu đối với quỳ rạp xuống đất mấy người lính kia nói: "Ta là Nam Việt Đế quốc Hồng Nguyệt công chúa, hôm nay có ta ở đây, ta xem cái nào không sợ chết dám ở Nam Việt Đế đô tạo phản phản loạn." Sau một hồi lâu, cái kia mấy tên lính mới tỉnh hồn lại. Nhưng mà, khi bọn hắn ngẩng đầu thời điểm, lại đã sớm không thấy Hồng Lăng thân ảnh. "Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét." Chương 91, Hoàng cung tế điện. Hồng Lăng từ bên ngoài thành cái kia mấy tên binh sĩ trong miệng biết được kinh đô tình trạng trước mắt, nàng có chút bận tâm phụ vương cùng mẫu hậu an toàn, vì lẽ đó lo lắng chạy tới hoàng cung. Dọc theo đường đi nàng không có phát hiện trên đường có bất kỳ người nào, tất cả vương thành bên trong yên tĩnh một mảnh, cái này cùng nàng lần đầu tiên tới thời điểm lần kia náo nhiệt phồn hoa cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Chắc là Nam Cung Diệp quân đội đã bao vây tất cả kinh thành, tất cả mọi người không cho phép tự ý ra vào, Hồng Lăng nhìn thấy bên trong thành tình cảnh này, không khỏi càng thêm tức giận. Bởi vì, tại Hồng Lăng trong ấn tượng, cái này Nam Cung Diệp còn tính là hào hoa phong nhã, tao nhã lịch sự một thiếu niên, không nghĩ tới hắn vẫn còn có dã tâm lớn như vậy cùng thành phủ. Bây giờ, lại còn có khả năng lung lạc đến nhiều nhân mã như vậy tiến hành phản loạn. Hồng Lăng mặc dù đối với phàm tục thế gian sự tình không muốn tham dự, nhưng mà, nàng lại cũng không thể không để ý cùng phụ vương cùng mẫu hậu an nguy. Vì lẽ đó, nàng muốn vào cung một chuyến, ít nhất phải cam đoan cha và mẹ an toàn. Đến nỗi Nam Cung Diệp nổi loạn sự tình, đến lúc đó nhìn phụ vương đến cùng là muốn xử trí như thế nào đi, nàng cũng sẽ không quá nhiều can thiệp. Không bao lâu, Hồng Lăng cũng chỉ thân đi tới hoàng cung bên ngoài. Nhưng thấy hoàng cung đại môn chỉnh tề đứng vững hai hàng thị vệ, bọn hắn từng cái dáng người khôi ngô, khuôn mặt nghiêm trọng. Chỉ là tại bọn hắn khôi giáp dày cộm nặng nề bên ngoài lại xuyên một tầng áo khoác trắng, lại thêm bọn hắn mỗi trong tay người đều nắm giữ một cái vải trắng chiêu hồn viên. Hồng Lăng bỗng nhiên ý thức được sự tình có chút không đúng, mặc dù nàng không có ở vương thành gặp qua trận thế như vậy, nhưng mà, nàng lại vô cùng rõ ràng, cái này rõ ràng là tại cử hành quốc tang. Chẳng lẽ là phụ vương đã bị hại? Hồng Lăng ngay lập tức nghĩ tới có thể là phụ vương đã bị Nam Cung Diệp cho bất tử. Ngay sau đó, nàng giận tí mặt, tung người nhảy lên, bay lượn đến hoàng cung trước cổng chính, lăng không một phát bắt được đứng tại đại môn một bên, đội ngũ cuối cùng một cái thị vệ, phẫn nộ mà hỏi: "Phụ vương có phải hay không bị giết?" Tên thị vệ kia chỉ là một cái bình thường phàm nhân, tại Hồng Lăng tinh thần nhị giai người tu luyện trên tay, tựa như một con chó con mèo nhỏ một dạng bị Hồng Lăng cách không nâng lên. Cái khác đông đảo thị vệ căn bản không kịp phản ứng, tên này Hồng Y thiếu nữ là lúc nào xuất hiện tại trước cửa vừa cùng, bọn hắn càng thêm không có thấy rõ ràng nàng là như thế nào xuất thủ. Nhưng mà, nhìn lấy nàng dễ dàng như vậy liền đem một cái trưởng thành đại hán sách trên không trung, bọn hắn lập tức ý thức được, cái này Hồng Y thiếu nữ là một người tu luyện. Thế nhưng, nàng rốt cuộc là ai, dám to gan như vậy tại Nam Việt Đế quốc vương thành bên trong động thủ? Ngay sau đó, trước cửa vương cung đông đảo thị vệ lập tức phân tán ra đến, đem Hồng Lăng vây ở chính giữa. Chỉ nghe tên kia bị Hồng Lăng xách trên không trung thị vệ hoảng sợ hô: "Nữ hiệp tha mạng, ta chỉ là một cái thủ vệ." Hồng Lăng lúc này nơi nào còn có tâm tư nghe hắn nói nhảm, ngay sau đó vận khởi huyền lực giọng dịu dàng quát lên: "Ta hỏi ngươi phụ vương có phải hay không bị giết?" Liền thấy, một đạo hình khuyên huyền lực xung kích từ Hồng Lăng dưới chân đột nhiên tuôn ra, chung quanh hơn 10 người đại hán trong nháy mắt bị cái này mạnh mẽ sóng xung kích đánh bay ra ngoài, ngã tại 2-3 trượng bên ngoài. Nếu không phải Hồng Lăng còn tại cực kỳ gắng sức kiềm chế phẫn nộ của mình, chỉ sợ bọn họ những người này cũng sớm đã mệnh tang tại chỗ. Bị sách trên không trung hán tử đã bị dọa đến hồn phi phách tán, hắn lúc này căn bản vốn không minh bạch Hồng Lăng là đang hỏi cái gì. Chỉ là tại đây tính mệnh du quan thời khắc, hắn tinh thần cao độ khẩn trương, đột nhiên nghĩ đến Hồng Lăng cha hỏi bên trong nâng lên phụ vương hai chữ, ngay sau đó lập tức kịp phản ứng. Thiếu nữ này là đang hỏi quốc chủ có phải là chết hay không, nghĩ tới đây hắn nơi nào còn dám lại có một tia chậm trễ, liền lập tức run giọng nói với Hồng Lăng: "Quốc chủ bình yên vô sự, vương hậu bình yên vô sự." Hồng Lăng nghe hắn khàn cả giọng không ngừng hô quốc chủ không việc gì, vương hậu không việc gì, nàng mới khôi phục một chút lý trí, tiếp đó, chậm rãi đem tên thị vệ kia từ không trung thả xuống. Liền thấy tên kia bị thả ra rơi xuống đất hán tử bởi vì quá độ khủng hoảng, hai chân mềm nhũn, vương mình ngã trên mặt đất, trong miệng còn đang không ngừng tái diễn lời nói mới rồi. Hồng Lăng lúc này đã bình tĩnh lại, nhìn thấy chung quanh tất cả đều ngã xuống đất không dậy nổi thị vệ, nàng đột nhiên có chút tự trách, chính mình quá mức xúc động rồi, vẫn không có biết rõ ràng tình huống liền động thủ đả thương người. Thế nhưng, bây giờ tình thế nguy cấp, nàng cũng không lo được lại dây dưa dài dòng rồi, đi trước bảo vệ phụ vương cùng mẫu hậu quan trọng. Ngay sau đó, nàng một bước tiến lên, hướng tên kia sủi lơ trên đất thị vệ ôm quyền nói: "Đắc tội, ta là Hồng Nguyệt công chúa, muốn lập tức vào cung đi gặp phụ vương cùng mẫu hậu." Nói xong, Hồng Lăng liền lách mình hướng hoàng cung chạy tới. Nhưng mà, chung quanh một đám nằm dưới đất thị vệ, lại đều nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn cái này không hiểu thấu liền chịu một trận đánh, mà lại, đối phương vẫn là một cái thiếu nữ tuổi xuân, cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Hồng Lăng một đường phi thân đuổi tới hoàng cung trước đại điện. Liền thấy chính điện quảng trường đứng hai đội thị vệ, bọn hắn cũng cùng trước cửa vương cung những thị vệ kia đồng dạng, từng cái đốt giấy để tang, cầm trong tay linh thiên. Mà giữa quảng trường lại đứng một người mặc tử kim long bào, đầu đội rèm châu chuỗi ngọc trên mũ miệng vươn người thiếu niên, người này chính là Nam Cung Diệp. Tất cả hoàng cung tất cả mọi người hôm nay đều là xuyên tang phục, duy chỉ có hắn không có, bởi vì hôm nay hắn muốn đăng cơ. Nhưng mà tại hắn đăng cơ phía trước, lại trước hết đem chính điện bên trong quan tài đưa tiễn. Đây là Nam Cung Sóc trả lời thoái vị điều kiện, hắn cũng đồng ý, vì lẽ đó hiện tại hắn tại chuẩn bị hạ lệnh bắt đầu tế điện nghi thức. Chỉ là lúc tất cả mọi người ở đây đều đưa ánh mắt tập trung đến đứng Nam Cung Diệp sau lưng Hồng Lăng trên thân, bọn hắn dùng đủ loại đủ kiểu ánh mắt nhìn chăm chú nàng. Có chính là sợ hãi thán phục, có chính là si mê, còn có là cuồng nhiệt. Tất quản tất cả mọi người bọn họ trên mặt xuất hiện vẻ mặt và tràng cảnh bây giờ rất không hòa hợp, nhưng mà bọn hắn đây đều là xuất từ bản tâm, hoặc có lẽ phát ra từ bản tính. Nam Cung Diệp tự nhiên phát giác đến chung quanh tất cả mọi người khác thường, vốn là tất cả mọi người bọn họ đều đang nhìn chăm chú chính mình, cũng cần phải nhìn mình chăm chú, bởi vì hắn sắp trở thành Nam Việt Đế quốc vương, từ đó về sau tất cả mọi người chỉ có thể ngưỡng mộ hắn. Nhưng mà giờ này khắc này, làm sao còn sẽ có người có thể làm cho tất cả mọi người tại chỗ đưa ánh mắt từ trên người hắn rời? Đây là hắn chỗ không thể hiểu được. Nhưng mà, hắn cũng không phải là người tu hành, hắn nhận biết không đến phía sau bỗng nhiên xuất hiện Hồng Lăng, chỉ là, bây giờ hắn không cần nhận biết cũng có thể đoán được, sau lưng của hắn chắc chắn là xuất hiện một cái đủ để chấn nhiếp tất cả mọi người tại chỗ. Nam Cung Diệp sức quan sát biết bao nhạy bén, hắn cũng chính là bằng vào điểm này mới đi tới hôm nay. Vì lẽ đó, hắn rất nhanh liền từ người chung quanh trong ánh mắt đánh giá ra, phía sau mình người này hẳn là sẽ không là người khác. Nam Cung Diệp kéo lấy trầm trọng Long Bảo Kim Quan chậm rãi quay người. Xuất hiện ở trước mặt hắn người đúng là hắn chỗ suy đoán người, cũng chỉ có nàng mới có thể làm cho những người kia trong ánh mắt xuất hiện loại này say mê cùng sợ hãi thán phục, cùng nhiệt cùng tham lam. Hoàng tỷ, Nam Cung Diệp vẫn là trước sau như một chấn định tự nhiên, hắn nho nhã lễ độ ôm quyền hướng Hồng Lăng thăm hỏi. Hồng Lăng đôi mắt đẹp lạnh lùng, môi son hé mở. Ngươi muốn đoạt vương vị? Hoàng tỷ hiểu lầm rồi, ta chỉ là muốn nhường Nam Việt Đế quốc bách tính qua càng tốt hơn. Bọn hắn bây giờ qua không tốt sao? Ta nói là ta sẽ để cho bọn hắn qua càng tốt hơn một chút. Cái kia phụ vương nói thế nào? Hắn nói có thể. Hồng Lăng không tiếp tục đàm luận cái đề tài này, bởi vì phụ vương như là đã đồng ý, vậy nàng cũng sẽ không nguyện lại quá nhiều đi can dự Nam Việt vương thất hoàng quyền vấn đề. Đến nỗi Nam Cung Diệp có thể hay không nói dối, Hồng Lăng tự nhiên không cần nhiều hỏi, bởi vì hắn không dám. Ngay sau đó, Hồng Lăng lại đưa ánh mắt về phía bên trong đại điện, liền thấy trong chính điện không ngờ trưng bày một ngụm đen như mực quan tài, hai đầu tất cả bị một chùm lụa trắng gói, tất cả trong điện bày lấy đến. Đại điện hai bên tất cả quỳ có một loạt hơn 10 người, bọn họ đều là một chút cùng mình loại này niên kỷ thiếu niên nam nữ, từng cái cũng đều đốt giấy để tang, canh giữ ở quan tài hai bên. Quan tài ngay phía trước có một cái linh vị, nhưng mà linh vị bài bên trên nhưng cái gì đều không biết. Hồng Lăng đôi mi thanh tú cau lại, nàng không hiểu nhìn về phía Nam Cung Diệp, chậm rãi mà hỏi: đây là tại tế điện người nào? Nghe được Hồng Lăng câu này hỏi do, Nam Cung Diệp sắc mặt đống nhiên trở nên có chút khó coi, nhưng mà hắn không thể nói láo, cũng không dám nói dối. Thế nhưng hắn đồng dạng cũng có thể đoán được, nếu như bị Hồng Lăng biết cái này trong quan tài chỗ tế điện người, chỉ sợ bọn họ tất cả mọi người ở đây đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nhưng mà bây giờ Hồng Lăng hỏi chính là hắn, không phải là người khác, vì lẽ đó chỉ có thể từ hắn đến trả lời. Là một thiếu niên. Dạng gì thiếu niên? Một cái giống như người thiếu niên. Hắn đều cái gì? Hắn nói hắn gọi Tiểu Vân. Hồng Lăng đôi mắt đẹp mất tự nhiên run rẩy một cái, nét mặt của nàng hoàn toàn nhìn không ra có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là nàng mở miệng lần nữa thời điểm, tiếng nói đã kinh biến đến mức băng lãnh. Ngươi không dám gạt ta? Đúng vậy. Nam Cung Diệp ngữ khí kiên định mà quả quyết. Nhưng mà Hồng Lăng trong đôi mắt đẹp lại thoáng qua một chút sắc ý. Cái này làm cho Nam Cung Diệp trong nháy mắt cảm giác mình phảng phất rơi vào đến vô tận trong hàn đàm, toàn thân trên dưới băng lãnh thấu xương, hàn ý sâu tận xương thủy. Ngươi nói ngươi không có gạt ta, thế nhưng trong quan tài không có ai. Nam Cung Diệp lập tức minh bạch Hồng Lăng tại sao lại chất vấn hắn. Rõ ràng lấy Hồng Lăng tu vi, rất nhan sắc liền có thể thăm dò đến trong quan tài căn bản cũng không có người. Thế nhưng Nam Cung Diệp lại rất rõ ràng, Nam Cung Vân xác thực đã chết, vì lẽ đó hắn chỉ có thể đem sự thật này báo cho Hồng Lăng, là Vạn Chấn Thiên tự tay giết chết hắn. Nghe được câu này, Hồng Lăng đột nhiên cảm thấy lòng của mình tựa như là bị đồ vật gì cho liễu lấy, nàng cảm giác đến tim đập của mình đang từng chút trở nên chậm, cơ thể tại một chút một kia trở nên lạnh. Nam Cung Diệp tự nhiên là cảm giác được Hồng Lăng khác thường, hắn lo lắng Hồng Lăng sẽ hiểu lầm cái gì, vì lẽ đó hắn nói tiếp: ngươi biết hắn là Tây Vực Vạn Tượng môn môn chủ, nghe nói tu vi đã đạt đến tinh thần ngũ giai. Nam Cung Diệp mà nói lại một lần nữa làm cho Hồng Lăng tâm một chặt, đồng thời bắt đầu có chút đâm nói, hai trong mắt của nàng bên trong đã không còn khi trước ánh sáng, thay vào đó là hoài nghi và khó có thể tin. Nam Cung Diệp có khả năng nhìn ra được, Hồng Lăng trạng thái bây giờ phi thường yếu ớt, đồng thời cũng vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà hắn cách Hồng Lăng gần nhất, theo lý thuyết hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình, bất kỳ người nào đều không giúp được hắn, cũng cứu không được hắn. Nhưng mà hắn không thể liền từ bỏ như vậy, hắn còn có quá nhiều chuyện muốn đi làm, muốn đi làm. Vì lẽ đó hắn nhất định muốn mở miệng, bởi vì nếu như tiếp tục như vậy yên lặng xuống dưới, hắn rất có thể sẽ cái thứ nhất chết. Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có 9 kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Chương 92, báo thủ Diễm Nam Cung Diệp không muốn chết, hắn muốn tiếp tục sống. Vì lẽ đó, hắn cường tự chấn định tâm thần, lấy dũng khí nói tiếp: đây là 3 tháng chuyện lúc trước, tại hắn vào cung phía trước chúng ta gặp qua, hắn nói hắn là tới đế đô tìm ngươi, nhưng mà lúc đó ngươi cũng không tại hoàng cung. Hồng Lăng vẫn như cũ đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là nàng cặp kia quyến rũ động lòng người con mắt đã biến thành băng lãnh dị thường. Nàng đưa ánh mắt về phía Nam Cung Diệp, mặc dù không có mở miệng, nhưng mà Nam Cung Diệp lại rất rõ ràng Hồng Lăng là muốn hắn nói tiếp đi. Nguyên lai Tiểu Vân liền là năm đó Đằng Hổ tướng quân mang đi hoàng huynh Nam Cung Vân, nhưng mà hắn nhưng lại không phải chân chính Nam Cung Vân, bởi vì năm đó Đằng Hổ tướng quân vì có khả năng thuận lợi bỏ chạy, hắn đem chân chính Nam Cung Vân cùng Nam Quận Cao ra bảo một đứa bé đổi. Nam Cung Diệp đem hắn biết sự tình nhất nói ra, hắn thời khắc đều chú ý tới Hồng Lăng thần sắc biến hóa, bởi vì hắn biết rõ nếu như chính mình nói sai rồi một câu nói, cũng rất có thể sẽ mang đến không cách nào đoán trước kết quả. Nhưng mà hắn lại cũng không thể bảo mọi chuyện cần thiết nói hết ra, bởi vì như vậy mà nói hắn không khác tự sát. Vì lẽ đó hắn thận trọng nói: Vạn Chấn Tiên muốn là chỉ là muốn giết chết Đằng Hổ tướng quân, nhưng mà khi hắn phát hiện Tiểu Vân sau đó lại hạ quyết tâm nhất định phải giết chết Tiểu Vân. Có lẽ là bởi vì Tiểu Vân kiên quyết muốn bảo vệ Đằng Hổ tướng quân, lại có lẽ là Vạn Chấn Tiên căn bản là dung không được có Tiểu Vân dạng này một cái ẩn bên trong uy hiếp. Nghe đến đó, Hồng Lăng sắc mặt đã trở nên trắng xám. Nàng chậm rãi khép lại đôi mắt đẹp, đỏ tươi như máu, môi đỏ tại trong gió nhẹ bắt đầu không ngừng run rẩy, nàng chậm rãi nâng lên khuôn mặt, cho dù là cho tới bây giờ, nàng cũng vẫn thà chết không chịu tin tưởng Nam Cung Diệp nói tới mỗi một câu nói. Nhưng mà, Nam Cung Diệp vẫn còn phải tiếp tục nói, bởi vì Hồng Lăng không có mở miệng, nàng không có mở miệng Nam Cung Diệp cũng không biết nên làm cái gì, hắn không biết nên làm sao bây giờ cũng chỉ có thể nói tiếp. Ta mặc dù không hiểu tu hành, nhưng mà, lấy đằng hổ tướng quân thực lực tu vi, lại bị vạn chấn thiên chỉ trong một chiêu liền dễ dàng giết chết, có thể tưởng tượng được, thực lực của hắn là khủng bố cỡ nào. Tiểu Vân coi như thiên phú chắc tuyệt, cuối cùng vẫn là không cách nào cùng vạn chấn thiên chống lại, thậm chí. Nam Cung Diệp nói đến đây bỗng nhiên mà miệng, bởi vì hắn không xác định, khi hắn nói xong câu đó sau đó, còn có thể hay không sống sót đứng ở chỗ này. Nhưng mà, lúc này lại nghe Hồng Lăng nghiêm nghị khẽ đều nói. Nói. Tiểu Vân hắn bị vạn chấn thiên chém thành muôn mảnh. Không. Ta không tin. Sau đó, Hồng Lăng đột nhiên mở ra hai con người, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo bắn thẳng đến bên trong đại điện tĩnh để đen như mực quan tài. Nàng đột nhiên đưa tay phải ra, cách không bắt lấy quan tài, hướng về sau kéo một phát. Liền thấy cái kia lớn như vậy một cái quan tài, từ bên trong đại điện lăng không bắn ra, đang bay đến Hồng Lăng trước người ba thước địa phương, đột nhiên tất cả quan tài bị cường đại vô song huyền lực chấn động thành mảnh vụn, bốn phía bay tản ra tới. Theo cái kia nhao nhao bay xuống quan tài mảnh vụn dần dần rơi xuống, trên mặt đất xuất hiện một cái dùng gấm đỏ tơ lụa bao khỏa bao quần áo nhỏ, Hồng Lăng ngọc thủ dương nhẹ, lụa đỏ bao phục trong nháy mắt mở ra. Bên trong đương nhiên giải rác ra rất nhiều bị tiên huyết nhuộm dần quần áo mảnh vụn, tại những cái kia tạp nhạp nhuốm máu quần áo bên trong mảnh vỡ còn có một chi nghiêm trọng biến hình kim ngọc phượng thoa. Kim ngọc phượng thoa bên trên có nhuộm tiên huyết, chỉ là bởi vì thời gian qua quá lâu, vết máu đã kết thành vết máu lột rơi xuống. Nhưng mà, dạng này một chi vốn là hoa mỹ tinh xảo kim ngọc phượng thoa, lúc này lại lộ ra cực kỳ nhìn thấy mà giật mình. Hồng Lăng lòng đang chìm xuống dưới. Nàng bây giờ đã có tinh thần nhị giai tu vi, tự nhiên là có thăm dò huyết mạch năng lực của thổ tính. Từ dưới đất những cái kia đã khô loét nhuốm máu quần áo mảnh vụn bên trên, nàng rất dễ dàng liền cảm giác được một cỗ thân thiết huyết mạch hơi thở. Cố khí tức này nàng không thể quen thuộc hơn nữa. Hồng Lăng hai con ngươi nhìn chòng chọc vào trên mặt đất những cái kia tán toái huyết ý tàn phiến, trái tim của nàng trong nháy mắt chìm vào vực sâu vô tận. Đây không có khả năng. Hồng Lăng trong lòng một lần lại một lần tái diễn câu nói này. Nàng không thể tin được tất cả những thứ này đều là thật, nhưng mà, trước mắt những cái này huyết ý tàn phiến lại giống như là một thanh bả vô cùng sắc bén dao nhọn, vô tình mà đâm vào trái tim của nàng, khiến cho nàng đau đến không thể thở nổi. Lúc trước nàng và Tiểu Vân tại Phượng Minh Sơn thời điểm, lúc nào cũng cùng một chỗ kinh lịch những cái kia mỹ hảo, bây giờ đều từng màn rõ ràng quanh quẩn trong lòng nàng. Hồng Lăng chật vật bước ra một bước, muốn đến gần trước người ba thước mặt đất nhưng cũng không cách nào làm được, phản phất cái này ba thước khoảng cách là nàng cả đời này đều không thể lại vượt qua lại trời. Hồng Lăng cuối cùng không cách nào lại ức chế nội tâm bi thương cùng tuyệt vọng. A! Kèm theo một tiếng thê thảm sắc bén rên rỉ, Hồng Lăng té nhào vào giữa quảng trường. Chống đỡ lấy nàng kia khí lực cuối cùng cũng tiêu tan hầu như không còn. Nhưng mà, Hồng Lăng không cam tâm, nàng vẫn không có đem hết thảy đều báo cho Tiểu Vân. Thậm chí, nàng cũng không có gặp được Tiểu Vân một lần cuối. Hồng Lăng đem hết toàn lực, dùng hai tay chống đỡ lấy vô lực cơ thể bò hướng trên đất cái kia lụa đỏ bao phủ. Nàng rũa ra run rẩy hai tay, đem những cái kia nhuộm đầy tiên huyết quần áo mảnh vụn nhẹ nhàng nâng ở lòng bàn tay, chậm rãi ôm vào trong ngực. Nàng muốn thông qua những cái này quần áo tàn phiến tới cảm nhận Tiểu Vân hơi thở, nhưng mà, những thứ này lạnh giá tàn phá quần áo mảnh vụn bên trên ngoại trừ máu tanh và tĩnh mịch, cũng lại không có một chút sưởi ấm. Hồng Lăng muốn khóc, nhưng mà, nàng lại khóc không được. Tàn phá quần áo mảnh vụn từ Hồng Lăng trắng nõn mảnh khảnh ngón tay ngọc ở giữa, từng mảnh trượt xuống đến nàng cái kia đỏ tươi như máu trên váy dài. Bây giờ đã là cuối thu thời tiết, nhưng mà không khí chung quanh lại không có một chút hơi lạnh. Quảng trường hết thể mọi người hiện tại cũng ngạc nhiên cảm nhận được, bọn hắn nhiệt độ chung quanh đang dần dần lên cao, cái này hoàn toàn không giống như là hiện tượng tự nhiên, bọn hắn đều mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn lấy trong sân tên kia nữ tử áo đỏ. Hồng Lăng ngọc trong bàn tay huyết y tàn phiến đã toàn bộ trượt xuống, chỉ để lại một cái kia nhuộm đầy vết máu lại nghiêm trọng biến hình kim ngọc phượng thoa. Nàng đem cái này kim ngọc phượng thoa chậm rãi nắm vào trong lòng bàn tay, một vệt đỏ tươi từ nàng khiết trắng như ngọc giữa ngón tay xuôi theo kim ngọc phượng thoa cuối cùng chậm rãi nhỏ xuống. Hồng Lăng thân thể mềm mại tại trong gió nhẹ lắc lư một cái, đột nhiên, nàng phun ra một ngụm máu tươi, trước mặt ba thước trên mặt đất vết máu loang lổ. Những cái kia tán lạc tại nàng hồng trên váy nguyên bản vốn đã tím đen huyết ý tàn phiến, bởi vì lại lần nữa nhuộm đầy tiên huyết, lại trở nên đỏ tươi chói mắt. Hồng Lăng hai con ngươi xích hồng như máu, từng đạo đỏ bừng hỏa diễm hơi thở tự nàng trong đôi mắt phiêu tán mà ra, tất cả nước mắt tại đây cực hạn nhiệt độ dưới đều không thể tồn tại trong chốc lát liền hóa thành nước khí. Khoe miệng nàng còn tại tràn ra tiên huyết dọc theo nàng phấn nộn trắng như tuyết cái cổ trắng ngọc trượt xuống, nhuộm dần đeo tại trước ngực nàng huyết ngọc chi hồn. Đứng sau lưng Hồng Lăng Nam Cung Diệp lúc này đã bị bộ dáng của nàng rung động, hắn không biết Hồng Lăng cùng Tiểu Vân trong lúc đó đến cùng là quan hệ như thế nào. Thế nhưng, bây giờ Tiểu Vân chết lại có thể nhường Hồng Lăng trong nháy mắt biến thành cái dạng này, Nam Cung Diệp cũng là tuyệt đối không ngờ rằng. Nhưng mà, tất cả mọi người ở đây đều phát hiện tình huống hiện tại có chút không đúng, bởi vì tất cả quảng trường nhiệt độ vẫn còn tiếp tục lên cao. Nam Cung Diệp khoảng cách Hồng Lăng gần nhất, đương nhiên cảm nhận cũng rõ ràng nhất, hắn lập tức phản ứng, tất cả quảng trường hiện tượng kỳ dị chắc chắn là cùng Hồng Lăng có liên quan. Hắn không muốn chết, cho dù là bây giờ Hồng Lăng giống như một cái nổi giận hung thú, hắn cũng muốn đem hết toàn lực đi thử nghiệm, bản năng cầu sinh làm cho hắn phồng lên sau cùng một chút dũng khí, âm thanh run rẩy nói với Hồng Lăng. Hoàng tỷ, thiên hạ này về sau đều là của ngươi. Thiên hạ? Ta muốn thiên hạ này làm cái gì? Nghe được Hồng Lăng câu nói này, Nam Cung Diệp cuối cùng mất đi sau cùng một chút cầu hy vọng sống sót, hắn trong nháy mắt sủi lơ trên mặt đất, cũng không còn cách nào đứng lên. Bởi vì đây là hắn nhận vì thứ trọng yếu nhất, nhưng mà ở trong mắt Hồng Lăng lại không đáng một đồng. Hồng Lăng trả lời chẳng khác gì là tuyên bố hắn tử hình. Nam Cung Diệp bây giờ chỉ có thể yên lặng chờ ở tử vong phụ xuống. Lăng Nhi, không muốn. Đúng lúc này, bên ngoài đại điện cách đó không xa truyền đến một tiếng rồn dập tiếng hét thất thanh. Người này chính là nghe tiếng chạy tới Lâm Viên, mà bên cạnh của nàng đứng chính là Nam Cung Sóc. Lâm Viên xa xa trông thấy chính giữa quảng trường hồng y thiếu nữ, liền ngay lập tức nhận ra nàng là Hồng Lăng. Rất lâu không thấy nữ nhi, Lâm Viên vốn là lòng tràn đầy vui mừng muốn lên nhìn đằng trước nhìn Hồng Lăng. Nhưng mà, khi nàng đi đến khoảng cách Hồng Lăng còn có mấy trượng khoảng cách xa lúc, chợt phát giác tất cả quảng trường nhiệt độ không khí nóng bỏng dị thường. Lâm Viên cùng Nam Cung Sóc đều ý thức được, cái này nhất định là Hồng Lăng tạo thành. Chỉ là, khi nàng nhìn thấy Hồng Lăng ngồi yên ở trong sân, đầy người tiên huyết, thần sắc cực độ thống khổ dáng vẻ, nàng lập tức minh bạch, Hồng Lăng nhất định là biết hết thảy. Nhưng mà, nàng lại tuyệt đối không ngờ rằng, Hồng Lăng cùng Tiểu Vân cảm tình đã thâm trầm đến loại tình trạng này. Nhìn lấy Hồng Lăng bi thống, Lâm Viên muốn lên phía trước trấn an nàng, thế nhưng, khi nàng lại muốn tới gần Hồng Lăng thời điểm lại phát hiện, Hồng Lăng chung quanh trong vòng 3 trượng dần dần tạo thành một đạo vô hình huyền lực bình chướng. Đây là nàng chu tức thần hồn bản thân phòng ngự ý thức bị tỉnh lại. Bởi vì, lúc này Hồng Lăng lâm vào cực độ trong thống khổ không cách nào tránh thoát, ý thức của nàng tăng dã, thần trí hoảng hốt, hồn hải cực không ổn định, cái này cũng là nàng dễ dàng nhất bị thương tổn thời khắc. Đứng tại Lâm Viên bên cạnh Nam Cung Sóc nhìn thấy tất cả những thứ này sau đó cũng có chút lo lắng, hắn mặc dù không thể sâu sắc cảm nhận được nữ nhi trong lòng thống khổ, nhưng mà, thân là cha hắn lại không thể vì nữ nhi làm một chuyện gì, không khỏi trong lòng vạn phần khó chịu. Lúc này, mặt đã nước mắt Lâm Viên, hướng trong sân Hồng Lăng ôn nhu nói: "Lăng Nhi, ta biết ngươi hiện tại trong lòng thống khổ, thế nhưng là Tiểu Vân hắn đã chết, mẫu thân cũng chỉ có ngươi rồi, van cầu ngươi, nhường mẫu thân tiến tới nhìn ngươi một chút có được hay không?" Lâm Viên trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy lo lắng cùng thương tiếc. Bởi vì nàng phát hiện Hồng Lăng nắm chặt châm cài bàn tay kia còn đang không ngừng máu tươi chảy ra, nàng toàn bộ hồng tụ đều đã bị tiên huyết nhuộm dần, Lâm Viên quả thực không đành lòng nhìn thấy Hồng Lăng thống khổ như vậy còn muốn như vậy giày vò chính mình. Nhưng mà, khổ cho của nàng khổ cầu khẩn lại không cách nào tỉnh lại thần trí đã lâm vào hỗn loạn Hồng Lăng. Nam Cung Sóc nhìn thấy Lâm Viên cùng Hồng Lăng cái dạng này, hắn tim như bị dao cắt. Chính mình nữ nhi cùng thê tử thống khổ như vậy, hắn lại bất lực, làm cha cùng trợ phụ, hắn đều cảm thấy mình từ đầu đến đuôi chính là một người thất bại. Nam Cung Sóc thậm chí còn không có cùng nữ thấp giọng qua một câu nói, hắn càng không có tư cách đi yêu cầu Hồng Lăng nghe hắn, nhưng mà, hắn không chỉ là một người cha, cũng là Nam Việt đế quốc quốc chủ. Vì lẽ đó, hắn trong lòng đau nữ nhi của mình đồng thời, cũng không thể không vì tất cả Nam Việt đế quốc ngàn vạn bách tính nghĩ. Bởi vì, Nam Cung Diệp chính là Nam Việt tương lai của đế quốc, chỉ là sinh tử của hắn hiện tại cũng trưởng không tại Hồng Lăng một ý niệm. Nam Cung Sóc thật sâu thở dài một hơi, hướng trong sân Hồng Lăng nói: "Lăng Nhi, đều tại ta vô dụng, không thể bảo vệ mẹ con các ngươi, thậm chí đều không thể cho Tiểu Vân lưu lại toàn thây, thế nhưng, ngươi tuyệt đối không nên xúc động, địch nhân của chúng ta là Vạn Tượng Môn." Hồng Lăng nghe được Nam Cung Sóc nâng lên Vạn Tượng Môn sau đó, đột nhiên tỉnh lại. Liền thấy nàng trong hai tròng mắt tản ra xích hồng hỏa diễm càng thêm mãnh liệt, trên mặt đất chung quanh tán lạc huyết dịch dần dần bốc cháy lên, tất cả quảng trường tất cả nhiệt lượng đều tại hướng về Hồng Lăng vị trí xoay quanh ngưng kết. Mà quảng trường phương trên bầu trời mơ hồ xuất hiện một mảnh ánh nắng chiều đỏ, chậm rãi hướng về bốn phương tám hướng phía chân trời khuyết tán mà đi. Lúc này, Hồng Lăng phía sau đột nhiên sinh ra hai đạo cự đại xích hồng hỏa vũ, màu sắc cực kỳ huyễn lệ, hào quang tiên diễm chói mắt. Hồng Lăng thể nội tinh thần cảnh bàng bạc huyền lực bay vọt mà ra, bởi vậy sinh ra từng đạo mắt trần có thể thấy năng lượng ba động tự trong cơ thể nàng khuyết tán ra, tất cả hỏa vũ tại đây cường đại huyền lực ra chỉ đã vận sức chờ phát động. Liền thấy Hồng Lăng chậm rãi nâng lên nàng dung nhan tuyệt thế kia, ngước nhìn vạn thước trên không. Kèm theo một thanh âm vang lên thông thiên tế chu tức huyết giải, nàng đột ngột từ mặt đất mọc lên, xông thẳng lên trời, hóa thành một đạo hỏa diễm sát tuyến, xông thẳng tây bắc mà đi. Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có 9 kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Chương 93, không rét mà run tây vực đại mạc. Vạn Tượng Sơn. Nơi này Vạn Sơn đứng sừng sững, thần thái khác nhau, liên miên không dứt ngọn núi nhấp nhô. Mà Vạn Tượng Môn thì sừng sững ở tòa kia nhất là hùng hồn tráng lệ cô phong bên trên, uy mô hùng vĩ Vạn Tượng cùng tại mây mù vòng Vạn Tượng Sơn đỉnh như ẩn như hiện. Lúc này, Vạn Chấn Tiên đang ngồi ngay ngắn ở Vạn Tượng đại điện bên trong, hai bên của hắn đều có hai tấm hoa lệ bảo tọa, chỉ là phía bên phải hai tấm là trống không. Vạn Chấn Tiên một mặt xanh mét nhìn lên trước mặt hộp, cùng với trên hộp để một phong thư. Hắn rất khó tiếp nhận Vạn Tượng Môn hộ pháp trưởng lão Ngụy Tông đầu người, lúc này để cho tại cái hộp gỗ này bên trong, đến cùng là ai có lớn như vậy năng lực có thể giết chết Ngụy Tông dạng này một cái tinh thần nhị giai cường giả. Nhưng mà làm Vạn Chấn Tiên nhìn qua trên cái hộp thư sau đó, sắc mặt lại trở nên càng thêm khó coi. Hắn chậm rãi đem phong thư trong tay đưa cho bên trái gần đến trên chỗ ngồi một lão giả, tiếp đó lạnh lùng nói: "Cổ trưởng lão cuối cùng vẫn bỏ qua Vạn Tượng Môn." Tiếp vào thư, tên lão giả kia mở ra thư tín sau đó, chân mày hơi nhíu lại, hắn vừa cẩn thận kiểm tra một hồi trong tay phong thư, từ đó lấy ra một cái ba tấc hắc kim ngăn đánh dấu. Ngay sau đó lắc đầu, thở dài một tiếng cũng không có nói gì, hắn lại đem phong thư trong tay đưa cho vị trí thấp nhất một người trung niên nam tử. Đợi đến bọn hắn đều sau khi xem xong thư, cái kia người đàn ông tuổi trung niên nghi ngờ mở miệng nói: "Môn chủ, cổ trưởng lão chỉ để lại như thế một tờ giấy trắng rốt cuộc là ý gì?" Cha hỏi trung niên nhân là Vạn Tượng Môn chấp pháp trưởng lão Bạch Diệu, mà bên cạnh hắn tên lão giả kia nhưng là hộ pháp trưởng lão Quỷ Diễm, hai người bọn họ đều là tinh thần tam giai cường giả. Liền thấy Vạn Chấn Thiên thở dài một tiếng nói: "Hắn ý tứ là hắn đối với chúng ta không lời có thể nói. Vậy hắn lại vì sao muốn đưa tới phong thư này? Đây chỉ là hắn đối với Vạn Tượng Môn một cái công đạo." Lúc này, Vạn Chấn Thiên bên cạnh Quỷ Diễm có chút tức giận nói: "Hắn qua nhiều năm như vậy một mực say mê tại tu luyện, mặc dù rất ít hỏi đến trong môn sự tình, nhưng hắn dù sao cũng là Vạn Tượng Môn trưởng lão, lần này dĩ nhiên đối với Thanh Thạch quận sự tình không quan tâm, khiến cho Ngụy trưởng lão liền như vậy vô ích bị mất mạng, coi như hắn sớm đã có ý muốn rời khỏi Vạn Tượng Môn rồi, nhưng mà, cũng không phải làm vô tình như vậy vô nghĩa. Quỷ Diễm mặc dù đối với Cổ Hồng Sơn cũng là tương đối kính trọng, nhưng mà, hắn hiện tại cách làm như vậy thật là làm Quỷ Diễm không cách nào tán đồng. Coi như là hắn muốn rời khỏi Vạn Tượng Môn, vì sao không còn sớm cũng muộn, vừa bạn tuyển tại Thiên Kiếm Sơn tiến công Vạn Tượng Môn lúc này rời đi. Chẳng lẽ hắn liền thật sự không một chút nào nhớ trước đây cùng môn chủ cùng nhau sáng tạo Vạn Tượng Môn tình nghĩa sao? Lúc này, Bạch Diệu cũng là giận dữ nói, hắn cũng tương tự không thể hiểu được Cổ Hồng Sơn phương pháp làm, hắn biết rất rõ ràng bây giờ Vạn Tượng Môn cùng Thiên Kiếm Sơn khai chiến nguy cơ sớm tối, lại dứt khoát kiên quyết lựa chọn ở thời điểm này rời đi, hắn cái này rõ ràng chính là đang trốn tránh. Tình nghĩa? Có thể thời gian mấy chục năm đã sớm đem trước đây điểm này tình nghĩa làm hao mòn hầu như không còn, đạo khác biệt nhu cầu khác nhau, tất nhiên hắn muốn đi, vậy chúng ta cũng không cần cưỡng lưu. Nghe được Vạn Chấn Thiên lời này sau đó, Quỷ Diễm cũng là lạnh lùng nói, không sai, chuyện cho tới bây giờ, nhiều lời vô ích, bây giờ chúng ta hẳn là đem ý nghĩ phóng tới như thế nào đối phó sắp đến Thiên Kiếm Môn mới đúng. Quỷ Diễm trưởng lao nói không sai, chúng ta là hẳn là phải suy nghĩ thật kỹ ứng đối như thế nào bọn họ. Vạn Chấn Thiên thần sắc chấn định, ngữ khí nhẹ nhàng nói. Quỷ Diễm nhìn lên trước mặt chứa Ngụy Tông đầu người hộ, phất phất tay, thở dài một tiếng nói, dẫn đi hảo hảo an táng đi. Ngay sau đó, trước điện một tên đệ tử liền lập tức tiến lên cung kính bưng hộp rời đi đại điện. Quỷ Diễm đưa mắt nhìn Ngụy Tông đầu người bị mang đi, hắn quay đầu đối với Vạn Chấn Thiên trầm giọng nói, Thanh Thạch quận đã rơi vào Thiên Kiếm Môn trong tay, bây giờ mỗi người chia đà nhân mã đều ở trước sơn môn trông coi, căn cứ tham báo, Nhạc Thiên Bằng sẽ mang theo Thiên Kiếm Môn nhân mã vào hôm nay mặt trời lặn phía trước đổi tới Vạn Tượng Sơn dưới, chúng ta phải sớm chuẩn bị sẵn sàng mới được. Hắn tới thật đúng lúc, ta cái này đi làm thịt hắn báo thủ cho Ngụy trưởng lão. Bạch Diệu nổi giận đùng đùng nói, hắn đã sớm muốn gặp một lần cái này Nhạc Thiên Bằng rồi. Lần trước môn chủ phái Ngụy Tông tiến đến Thanh Thạch quận trấn thủ thời điểm, hắn liền mời mệnh muốn cùng nhau đi tới, thế nhưng là bị Vạn Chấn Thiên ngăn lại. Bởi vì Vạn Chấn Thiên cho rằng Ngụy Tông tăng thêm hắn bắt giặc nhanh nhẹn đại trận, trấn thủ Thanh Thạch quận hẳn là không có sơ hở nào mới đúng, thế nhưng là hắn lại vô luận như thế nào cũng không ngờ rằng, Thanh Thạch quận dễ dàng như vậy liền bị công phá. Liền thấy Vạn Chấn Thiên mặt âm trầm nói, "Bạch trưởng lão an tâm chớ đổi, ta nghĩ rằng vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, Ngụy Tông là có tinh thần nhị giai đỉnh phong tu vi, nhưng mà, hắn cũng là bị người một chiêu giết, ta nghĩ rằng hắn Nhạc Thiên Bằng tuyệt đối sẽ không có thực lực như vậy." Quỷ Diễm lúc này lại nghi ngờ hỏi, "Chẳng lẽ là Thiên Nhất Tử tự mình xuất thủ?" Bạch Diệu vừa nghe Quỷ Diễm nói đến Thiên Nhất Tử, trong lòng không khỏi run lên. Hắn tự nhiên là nghe nói qua Thiên Nhất Tử, bởi vì hắn chính là Thiên Kiếm Môn môn chủ. Bạch Diệu gia nhập vào Vạn Tượng Môn không đến thời gian 10 năm, vì lẽ đó, hắn đối với Vạn Tượng Môn cùng Thiên Kiếm Môn ân oán giữa phần lớn cũng chỉ là nghe nói. Nhưng mà, Vạn Chấn Thiên lại lắc đầu nói, nếu như là Thiên Nhất Tử mà nói, Ngụy Tông sẽ không phải chết. Quỷ Diễm nghe Vạn Chấn Thiên nói như vậy, cũng là chậm rãi nhẹ gật đầu, nhưng mà, một bên Bạch Diệu cũng là mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, Thiên Nhất Tử vì sao liền sẽ không giết Ngụy trưởng lão? Chỉ nghe Vạn Chấn Thiên lạnh lùng cười nói, bởi vì, đối thủ của hắn là ta. Bạch Diệu tựa hồ nghe không hiểu Vạn Chấn Thiên ý tứ, hắn lại đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Quỷ Diễm, đã thấy Quỷ Diễm thở dài một cái nói: "Tất cả Tây vực đại mạc, cường giả chân chính cũng chỉ có môn chủ cùng Thiên Nhất Tử hai người, mà Thiên Nhất Tử người này lại là vô cùng tự phụ, sợ rằng trong mắt hắn, chỉ đem môn chủ coi như là hắn suốt đời địch, mà những người khác Thiên Nhất Tử cũng không để vào mắt, tự nhiên cũng không đáng cho hắn xuất thủ." Bạch Diệu nghe xong Quỷ Diễm mà nói, không nhịn được hừ lạnh nói: "Hôm nay một tử khó tránh cũng quá mức cuồng vọng a." Hắn tự nhiên là có cuồng vọng vô liếng. Lúc này, Vạn Chấn Thiên thần sắc âm trầm nói: "Nhớ năm đó ta mới vừa bước vào tinh thần cảnh thời điểm, hắn liền đã đạt đến tinh thần nhị giai tu vi, về sau, nếu không phải là ta đi tới nơi này Vạn Tượng Sơn, sợ rằng cả đời này đều không thể siêu việt hắn." "Không sai, kể từ môn chủ mấy năm trước đột phá đến tinh thần ngũ giai sau đó, ta cho là Thiên Kiếm Sơn sẽ lại không si tâm vọng tưởng, không nghĩ tới bọn hắn còn chưa hết hy vọng, muốn nhất thống tất cả Tây vực đại mạc." Quỷ Diễm thản nhiên nói, hắn là Vạn Tượng Môn ngoại trừ Cổ Hồng Sơn bên ngoài, cùng Vạn Chấn Thiên lâu nhất một cái, vì lẽ đó tại Vạn Tượng Môn hắn cũng coi như là cái ghế thứ ba rồi. Bạch Diệu lúc này vẫn có chút không cam lòng nói: "Bọn hắn Thiên Kiếm Sơn lần này đống nhiên đối với chúng ta Vạn Tượng Môn phát chẳng, chẳng lẽ là Thiên Nhất Tử cảnh giới lại có đột phá rồi?" "Ta nghĩ chắc là, nhưng mà khả năng còn có nguyên nhân khác." Quỷ Diễm sau khi suy tư chốc lát, đống nhiên lấy ra vừa rồi từ trong phong thư lấy ra hắc kim ngắn đánh dấu nói: "Chẳng lẽ là cùng hắn có liên quan?" Vạn Chấn Thiên cũng là đem ánh mắt rời về phía Quỷ Diễm thủ bên trong hắc kim ngắn đánh dấu, chậm chậm nói: "Cái này cũng không phải là không thể được, chỉ là ta còn không rõ ràng lắm hắn rốt cuộc là ai, tại sao phải cùng chúng ta Vạn Tượng Môn đối nghịch?" Quỷ Diễm hai mắt nhắm lại, lạnh lùng nói: "Phía trước sư điệt trong thư nâng lên hắn là Đông Hoang Vân thị gia tộc chủ nhân, hiện tại xem ra, sợ rằng vậy cũng là hắn theo dệt vô cớ đi ra ngoài." Bạch Diệu vừa nghe cũng là cả giận nói: "Tiểu tử này nếu như bị ta bắt được, ta nhất định phải làm cho hắn nếm khắp chúng ta Vạn Tượng Môn hắc ngục bên trong mỗi một đạo hình phạt, đến lúc đó quản gọi hắn hối hận đi đến thế này." Quỷ Diễm nghe vậy nói tiếp: "Vừa bắt đầu, ta cũng cảm thấy kỳ quái, tiểu tử này tính danh đúng là có chút kỳ quặc. Nhưng mà về sau suy nghĩ một chút hắn là đến từ Đông Hoang Vân thị gia tộc, cũng không có tiếp qua suy nghĩ nhiều. Hiện tại xem ra, hắn đây là trước kia liền dự mưu tốt phải cùng chúng ta là địch. Chỉ là, hắn như thế một cái mao đầu tiểu tặc lại là từ đâu tới lòng can đảm muốn cùng môn chủ không qua được, này ngược lại là rất làm cho người khác vất vả. Ngươi nói không sai, tiểu tử này đến cùng là từ đâu xuất hiện, chẳng lẽ là Thiên Kiếm Môn phái tới nội ứng?" Nhưng mà, một bên Vạn Chấn Thiên nghe được hai người bọn họ đối thoại, lúc này sắc mặt của hắn trở nên càng ngày càng khó coi. Bởi vì Vạn Chấn Thiên đột nhiên nhớ đến một người, ngay sau đó, hắn lại lắc đầu, trong miệng thì thào niệm đến. Không thể nào à, hắn rõ ràng đã bị ta tinh thần chi lực vây sát lại thịt nát xương tan, làm sao có thể còn sống đây? Quỷ Diễm nghe được Vạn Chấn Thiên lẩm bẩm, không nhịn được tò mò hỏi: "Môn chủ ngươi tại nói cái gì? Người nào còn có thể sống sót?" Vạn Chấn Thiên lấy lại tinh thần, tiếp đó cười lạnh nói: "Không nghĩ tới hắn còn sống." Lúc này, Vạn Chấn Thiên càng thêm khẳng định trong lòng mình suy đoán, ngay sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Quỷ Diễm cùng Bạch Diệu nói: "Tiểu tử này căn bản không phải Đông Hoang Vân thị gia tộc đệ tử, hắn hẳn là đến từ Nam Việt đế quốc mới đúng." Nghe được Vạn Chấn Thiên vừa nói như thế, mà lại nhìn hắn một mặt tin chắc, Quỷ Diễm bỗng nhiên liên tưởng đến bị trọng thương Ngô Thiên Phương cùng Vệ Thiên Hạo. Lúc này, hắn trung quy là minh bạch Vạn Chấn Thiên nói tới người là ai. Chỉ nghe Quỷ Diễm thở dài: "Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên có thể từ trên tay của ngươi chạy trốn, xem ra hắn xác thực không đơn giản, chỉ là cái này Nam Cung Vân đến cùng có bản lãnh gì có thể làm cho Thiên Kiếm Sơn vì hắn ra mặt?" Bạch Diệu nghe Quỷ Diễm vừa nói như thế, cũng là lập tức phản ứng đi qua, ngay sau đó tức giận nói: "Ngươi giỏi lắm Nam Cung Vân, lại dám gạt đến lao tử đầu đi lên, ta nếu không đem ngươi rút gân lột ra rồi, như thế nào xứng đáng chưa khôi phục hai vị sư điệt?" Vạn Chấn Thiên lúc này cũng là âm tàn nói: "Ngày đó hắn làm cho ta quá nhiều ngạc nhiên, không nghĩ tới hắn tuổi còn nhỏ, lại còn cất giấu nhiều như vậy thủ đoạn, xem ra là ta quá sơ suất. Bây giờ chỉ sợ Thiên Dũng tại Vạn Thú Thành đã bị độc thủ của hắn, bất quá, coi như là muốn theo đuổi giết tới chân trời góc biển, ta cũng nhất định sẽ phải đem tiểu tử này chém thành muôn mảnh, thế Thiên Dũng báo thù rửa hận." Quỷ Diễm lúc này cũng ý thức được, Thanh Thạch quận đều đã bị Thiên Kiếm môn công phá, cái kia Vạn Thú Thành liền càng không cần phải nói, cái này Nam Cung Vân có thể lừa Ngô Thiên Dũng tín nhiệm, muốn ám hạ độc thủ chắc chắn cũng là dễ như trở bàn tay. Ngay sau đó, hắn thở dài một cái, hung hắn nói: "Cái này Nam Cung Vân thật sự là âm hiểm xảo trá, ta Vạn Tượng môn ba tên đệ tử đều thua ở trong tay hắn, thực sự là buồn cười, chờ đến lão phu gặp được hắn, nhất định phải đem hắn thiên đao vạn quả, lột ra cho thịt." "A, hát gì, hát gì?" Tại phía xa Vạn Tượng Sơn hạ, Nam Cung Vân bỗng nhiên không hiểu thấu dùng mình một cái. "Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có chín kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì?" "Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy." Chương 94, diệt cả nhà ngươi sắp tới trạm vào tối. Tất cả Vạn Tượng môn đều đắm chìm tại một mảnh khẩn trương và nguy cơ bầu không khí bên trong. Thiên Kiếm môn nhân mã đã tập kết đến Vạn Tượng Sơn dưới, mà Vạn Tượng môn dưới chân núi cũng bố trí mấy vạn đệ tử ngăn cản Thiên Kiếm Sơn tiếp tục tiến công. Hai phe nhân mã dưới chân núi giằng co bên trong, Vạn Chấn Thiên thì đều đâu vào đấy an bài sơn môn phòng hộ. Hắn đem Vạn Tượng môn tất cả đệ tử phân chia ba nhóm, mỗi đám ước chừng đều nắm chắc vào người, tại Vạn Tượng Sơn bố trí ba đạo phòng tuyến, đạo thứ nhất dĩ nhiên chính là dưới núi đang cùng Thiên Kiếm môn đối kháng đệ tử. Nhóm thứ hai tại trên sơn đạo thủ vững các nơi hiểm yếu đường phải đi qua, đối ngược phá đạo thứ nhất phòng tuyến muốn tấn công núi địch nhân tiến hành chặn đánh. Mà nhóm thứ ba cũng chính là một đạo phòng tuyến cuối cùng, tất cả nội môn đệ tử toàn bộ tử thủ ở Vạn Tượng trước cung, nơi này có Vạn Tượng môn cường đại nhất Vạn Tượng đại trận bảo vệ, bọn hắn có thể nhờ vào đó cùng Thiên Kiếm môn quyết nhất tử chiến. Vạn Chấn Thiên an bài tốt hết thảy sau đó, hướng bên cạnh Quỷ Diễm cùng Bạch Diệu hai người phân phó nói: "Hai vị trưởng lão cái này liền theo ta xuống núi cùng nhau đi gặp một lần Thiên Kiếm môn." "Vâng." Hai người đồng thời đáp. Vạn Chấn Thiên rời đi Vạn Tượng cung phía trước không có mở ra Vạn Tượng đại trận, bởi vì nó đã sớm không giống trước đây tụ linh trận như thế, có thể liên tục không ngừng tụ tập trung quanh linh lực. Bây giờ Vạn Tượng đại trận vận hành cần phải hao phí lượng lớn tiên địa chi lực, Vạn Chấn Thiên thông qua đủ loại thủ đoạn cho Vạn Tượng đại trận góp nhặt linh lực, cũng chỉ có thể duy trì đại trận vận hành mấy ngày. Vì lẽ đó, không phải Vạn bất đắc dĩ, Vạn Chấn Thiên là không muốn khởi động Vạn Tượng đại trận, suy cho cùng, cái này Vạn Tượng đại trận nhưng là bọn họ Vạn Tượng môn sau cùng một lớp bình phong. Nhưng mà, Vạn Chấn Thiên trong lòng cũng vô cùng rõ ràng, Vạn Tượng đại trận mặc dù rất lợi hại, nhưng mà cũng tồn tại thiếu sót thật lớn. Khi hắn thu đến cổ Hồng Sơn lá thư này sau đó, hắn liền hiểu, bây giờ, Vạn Tượng đại trận chỗ thiếu hụt này đã không thể xem như bí mật. Hắn có thể chắc chắn, Thiên Kiếm môn nhất định là đã biết được chuyện này, vì lẽ đó, có khả năng uy hiếp được Vạn Tượng đại trận thiên nhất tử hắn liền không khỏi không phá lệ cẩn thận. Không bao lâu, Vạn Chấn Thiên mang theo Quỷ Diễm cùng Bạch Diệu đi tới Vạn Tượng sân xuống. Lúc này, màn đêm đã buông xuống, nhưng mà nguyên bản một mảnh đen kịt bầu trời đêm lại bị đôi phe nhân mã dơ vô số chỉ bó đuốc chiếu sáng. Vạn Chấn Thiên đi tới trước trận, hắn dõi mắt nhìn ra xa, mấy chục năm qua, bọn hắn song phương đã từng phát sinh qua nhiều lần giao chiến, vì lẽ đó, Thiên Kiếm môn nhân mã bên trong cầm đầu mấy người hắn đều không xa lạ gì. Giữa này một cái tóc trắng chu nhan, mày rậm râu dài lão giả chính là cùng hắn giao thủ mấy lần Thiên Kiếm môn môn chủ Thiên Nhất Tử. Lúc này, Thiên Nhất Tử cặp kia thần thái sáng láng kiếm mắt cũng đang nhìn chăm chú Vạn Chấn Thiên. Mặc dù hai người bọn họ phương cách nhau có mấy trăm trượng khoảng cách, nhưng mà, tại bọn hắn loại này đã tu luyện đến tinh thần ngũ giai, ngưng tụ thành tinh thần chi tâm trong mắt cường giả, cái này mấy trăm trượng khoảng cách hoàn toàn sẽ không đối với phán đoán của bọn hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ là lúc, Vạn Chấn Thiên kinh ngạc phát hiện Thiên Nhất Tử bên cạnh trừ bọn họ Thiên Kiếm môn hai vị trưởng lão Nhạc Thiên Bằng cùng La Tân bên ngoài, còn có hai người. Hắn sở dĩ kinh ngạc không chỉ là bởi vì trong hai người này cô gái kia tuyệt thế dung mạo, mà là bởi vì hắn phát hiện thiếu nữ này trên thân dĩ nhiên tản ra tinh thần cảnh cường giả hơi thở, càng làm hắn hơn khó có thể tin chính là tại thiếu nữ này bên cạnh còn đứng một người thiếu niên thân hình rất cao. Cái này người thiếu niên hắn cũng không xa lạ gì, bởi vì bọn hắn 3 tháng phía trước vừa mới giao thủ qua. Vạn Chấn Thiên mặc dù trước kia liền đoán được Vân Diệt Thiên chính là Nam Cung Vân, nhưng mà hiện tại hắn tận mắt thấy Nam Cung Vân còn sống, không khỏi trong lòng run lên, xem ra hắn còn đánh giá thấp thủ đoạn của thiếu niên này. Phía trước tại Nam Việt Đế quốc trong vương cung, Nam Cung Vân bị hắn oanh sát sau đó, Vạn Chấn Tiên đã từng tiến lên cẩn thận tra xét một lần, hắn xác thực không có cảm ứng được bất luận cái gì Nam Cung Vân còn sống hồn lực hơi thở. Lúc đó, Lô Thiên Vương cùng Vệ Thiên Hào bị Nam Cung Vân thả ra quái dị hỏa diễm trọng thương, Vạn Chấn Tiên lo lắng hắn hai người đệ tử sẽ có nguy hiểm tính mạng, vì lẽ đó, liền vội vàng mang lấy bọn hắn rời đi hoàng cung. Nhưng mà, Vạn Chấn Tiên lại không có nghĩ đến, cái này Nam Cung Vân vẫn còn có biện pháp, có khả năng chết giả từ trên tay của hắn đào tẩu. Ngay sau đó, Vạn Chấn Tiên xa xa đưa ánh mắt về phía Nam Cung Vân, lạnh lùng nói: "Nguyên lai tất cả những thứ này đều là ngươi dở trò quỷ. Bất quá lão phu ngược lại là rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng là dùng phương pháp gì từ lão phu động tay đào tẩu?" Vạn Chấn Tiên mặc dù cùng Nam Cung Vân cách nhau mấy trăm trượng, nhưng mà, lấy hắn tinh thần ngũ giai thực lực tu vi, điểm ấy cách hắn vẫn có thể rất thoải mái đem lời thanh âm truyền đến đối phương trong tai. Vạn Chấn Tiên âm thanh Nam Cung Vân nghe rất rõ ràng, hắn cũng không trả lời ngay Vạn Chấn Tiên nghi hoặc. Nhưng mà, đã thấy hắn mặt mỉm cười nhìn về phía bên cạnh Lam Duy nói: "Ngươi nhìn, ta nói qua lão gia hỏa này nhìn thấy ta sau đó nhất định sẽ kỳ quái hỏi trước lên ta, lần này ngươi dù sao cũng nên tin tưởng đi."
Tốt ta, ta chịu thua, ta đi giúp Tiểu Bạch tắm rửa."
Lam Duy một mặt cười đùa giơ tay cười nói. Hai người bọn họ hoàn toàn không để ý Vạn Chấn Tiên dạng này một cái vạn tượng môn môn chủ tồn tại, dĩ nhiên tự mình ở nơi đó nhắc tới tiên. Nguyên lai, hai người bọn họ tại Vạn Chấn Tiên còn không có xuất hiện phía trước ngay tại đánh cược, nhìn Vạn Chấn Tiên đến sau đó sẽ đầu tiên hỏi người nào, thậm chí bọn hắn tiền đặt cược chính là người đó đi giúp Tiểu Bạch tắm một lần tắm. Nhưng mà, Vạn Chấn Tiên lại không biết những chuyện này, nếu là hắn biết sợ rằng phổi đều muốn cho tức điên rồi, nhưng cho dù là dạng này, hắn vẫn từ Lam Duê trong lời nói nghe được một chút manh mối. Liền thấy Vạn Chấn Tiên sắc mặt trở nên có chút khó coi, hắn vừa trầm vừa nói: "Nam Cung Vân, ngươi là càng ngày càng khoa trương, lão phu ta đang tra hỏi ngươi đây, ngươi lại cùng cô gái nhỏ này ở đây hồ ngôn loạn ngữ, có hay không bả lão phu để vào mắt?" Nhìn thấy Vạn Chấn Thiên một bộ khí cấp bại phôi, Nam Cung Vân cũng là tốt cười, cái này Vạn Chấn Thiên sẽ không phải là đầu góc bị hư đi, cái này đều mắt thấy song phương đại chiến sắp đến rồi, còn có người nào công phu nhìn ngươi Vạn Chấn Thiên ở đây sĩ diện. Ngay sau đó, Nam Cung Vân khinh thường nói với Vạn Chấn Thiên: "Ta tại sao phải nói cho ngươi biết, chẳng lẽ ta còn muốn nhường ngươi lần này có phòng bị không thành?" Phát hiện Nam Cung Vân nhẹ như vậy miệt trả lời, Vạn Chấn Thiên cũng là cười lạnh một tiếng: "Ngươi thật đúng là không biết sống chết, lần trước may mắn nhường ngươi chạy trốn tính mệnh, ngươi nhưng không biết chân quý, ngược lại không xa vạn dặm chạy đến Tây vực đi tìm cái chết, lần này ta nếu là không đem ngươi chém thành muôn mảnh rồi, thật đúng là có lỗi với ngươi." Nghe được Vạn Chấn Thiên nói với Nam Cung Vân ra ác độc như vậy mà nói, Lam Duy nhất thời tức giận bất quá, liền khẽ kêu nói: "Ngươi cái này lão không xấu hổ đồ hư hỏng, ỷ vào chính mình sống lâu mấy chục năm, liền muốn đến giết chết Tiểu Vân, ngươi có không hỏi qua bản cô nương có đáp ứng hay không?" Vạn Chấn Thiên đỗng nhiên bị Lam Duy một trầu giáo huấn, tức giận đến là dựng râu trừng mắt, hắn mặc dù không biết thân phận của thiếu nữ này, nhưng mà đoán cũng đoán được. Ngay sau đó, hắn lại tức giận nói: "Ngươi cô gái nhỏ này miệng lưỡi bén nhọn, chờ ta đem ngươi bắt được, nhất định phải trước tiên đem hàm răng của ngươi cho rút ra, nhìn ngươi còn thế nào miệng lưỡi dẻo quẹo." Nghe đến đó, một mực im lặng không lên tiếng Thiên Nhất Tử lại ha ha cười nói: "Vạn môn chủ hà tất cùng tiểu bối dây dưa đâu, đối thủ của ngươi hẳn là ta mới đúng." Vạn Chấn Thiên mỗi ngày một từ mở miệng, cũng không để ý nữa, vẫn như cũ tức giận bất bình Lam Duê, hắn đem ánh mắt lợi hại chuyển hướng Thiên Nhất Tử nói: "Xem ra ngươi cũng đột phá cái kia lớp bình phòng, tiến cấp tới tinh thần ngũ giai, chẳng thể trách có sức mạnh như vậy bỗng nhiên đối với ta Vạn Tượng môn làm loạn." Liền thấy Thiên Nhất Tử không nói gì nói: "Đúng là như thế, qua nhiều năm như vậy một mực không thể có đột phá, mới khiến cho ngươi tại Tây vực đại mạc dần dần phát triển an toàn, nếu như ta nếu không ép một chút ngươi khí diễm, chỉ sợ ngươi đều muốn gây đến chúng ta Thiên Kiếm môn đầu đi lên." "Ha ha, Thiên Nhất Tử, ngươi khó tránh khỏi có chút quá mức cuồng vọng đi, ta sớm tại mấy năm trước liền đã đột phá đến tinh thần ngũ giai, mà ngươi bất quá là mới vừa vặn may mắn tới cấp độ này mà thôi, bây giờ liền không kịp chờ đợi muốn cùng ta đọ sức, ngươi liền tự tin như vậy nhất định có thể thắng nổi ta sao?" Vạn Chấn Thiên tại nghe xong Thiên Nhất Tử mà nói sau đó cũng là lạnh lùng châm chọc nói, bởi vì hắn từ phía trên một tử trên người tán phát ra đều hồn lực ba động có khả năng rõ ràng cảm nhận được, Thiên Nhất Tử ngưng tụ thành tinh thần chi tâm thời gian cũng không dài. Hai người bọn họ đều là tinh thần ngũ giai, lại cũng có tinh thần chi tâm cường giả, giữa hai bên cho dù vẫn không có giao thủ, cũng có thể từ lời nói của đối phương trong khí chàng đánh giá ra thực lực của đối thủ mạnh yếu. Về điểm này Thiên Nhất Tử tự nhiên lòng dạ biết rõ, chỉ nghe hắn lạnh nhạt nói: "Vạn môn chủ nói không sai, ta đúng là vừa mới bước vào đến tinh thần ngũ giai cảnh giới. Chỉ là, tu luyện loại chuyện này không phải ai trước tiên người nào sau đó vấn đề, chính như tiểu đồ Lam Duê vừa rồi nói, ngươi mặc dù sớm ta mấy năm ngưng tụ thành tinh thần chi tâm, nhưng ngươi cũng chỉ là bởi vì sống lâu mấy năm mà thôi, ta tự nhiên là không có lòng tin nhất định có thể thắng qua ngươi. Nhưng mà, đồ đệ của ta lại nhất định có thể thắng qua đồ đệ của ngươi, thậm chí, lại không cần mấy năm, ta tiểu đồ cũng có thể cùng ngươi phân cao thấp." Nói xong Thiên Nhất Tử đắc ý quay đầu nhìn về phía Lam Duê. Bây giờ, Lam Duê thiên phú tư chất đã chấn kinh tất cả Tây vực đại mạc, ngoại trừ Vạn Tượng môn bên ngoài cơ hồ tất cả Tây vực cái khác thế lực nhỏ, đều vì vậy mà lựa chọn ngã về phía Thiên Kiếm môn. Vạn Chấn Thiên tự nhiên là biết điều này, nhưng mà, là một cái xương hùng bá chủ một phương, hắn làm sao có thể kéo xuống mặt mo thừa nhận mình không bằng một cái hậu sinh vãn bối đây. Ngay sau đó, Vạn Chấn Thiên trong đôi mắt hung quang chợt hiện, cũng cười lạnh nói: "Ngươi nếu biết ngươi đổ nhi ngoan có cao như vậy thiên phú tu luyện, liền không nên ngu xuẩn như vậy bây giờ liền đi tìm cái chết, ngươi cho là ta hôm nay cũng sẽ để cho nàng còn sống rời đi Vạn Tượng Sơn sao? Vạn Chấn Thiên lời này mặc dù là tại nhìn trời một từ nói, nhưng mà, hắn lại quay đầu âm lãnh nhìn về phía một bên Lam Duệ, trong ánh mắt tràn đầy không cách nào che giấu sát ý, có lẽ là vừa rồi Lam Duệ vì Nam Cung Vân ra mặt, làm nhục một phen Vạn Chấn Thiên, lúc này, Nam Cung Vân phát hiện Vạn Chấn Thiên nhìn như vậy Lam Duệ, trong lòng không tránh được tức giận. Ngay sau đó, Nam Cung Vân cười lạnh nói với Vạn Chấn Thiên, người lão bất tử này, lần trước ngươi không phải cũng nói không vượt qua được sẽ để cho ta còn sống rời đi hoàng cung sao? Ta còn không phải cùng dạng rời đi, ngươi bây giờ lại muốn giết Lam Duệ, ta nhìn ngươi cái này lao ố quy còn không bằng nút ở chính mình sắc rùa bên trong khoác lác được rồi. Nghe được Nam Cung Vân dạng này đục mạ mình, Vạn Chấn Thiên thiếu chút nữa thì muốn phát tác, liền thấy sắc mặt của hắn xanh một miếng tím một khối, hiển nhiên là bị tức không nhẹ. Nhưng mà Vạn Chấn Thiên dù sao cũng là thành danh đã lâu chúa tể một phương, hắn dù thế nào sinh khí cũng không thể giống như Nam Cung Vân giống như Lam Duệ, như thằng bé con giống như lẫn nhau mắm nhau. Thế nhưng đúng lúc này, Nam Cung Vân tựa hồ là cảm thấy còn chưa đủ đã nghiền, hắn lại nói tiếp: "Không ngại nói cho ngươi, bảo bối của ngươi Đỗ Nhi Ngô Thiên Dũng đã bị ta làm thịt rồi, cái này còn nhờ vào ngươi dạy cho hắn cái kia phá pháp trận, ta đã nhường hắn bả Ngô lão tam mệnh hồn cho đoạn, ngươi nói cái này có phải hay không ác hưu ác báo à?" Nghe đến đó, Vạn Chấn Tiên cuối cùng nhịn không được, mặc dù hắn đã sớm liệu đến Ngô Thiên Dũng chắc chắn đã bị giết, nhưng mà, hắn lại vạn vạn không ngờ rằng, Nam Cung Vân lại là dùng ác độc như vậy phương pháp giết hắn. Liền thấy Vạn Chấn Tiên lửa giận thiêu đốt, nhếch răng trợn mắt nói: "Vô sĩ tiểu nhi, chờ ta đem ngươi bắt được rồi, chắc chắn sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy liền chết đi, ta phải từ từ dày vào ngươi, đem ngươi thi cốt rơi tại Vạn Tượng Sơn bên trên, vĩnh viễn không cho phép lấy xuống. Ngươi cái lao bất tử còn nghĩ giết ta, hôm nay chúng ta chính là đến tiễn ngươi xuống dưới cùng ngươi ngoan đổ nhi gặp nhau." Nam Cung Vân vẫn như cũ ngoài miệng không chịu thua. Kỳ thực, hắn sở dĩ dạng này đục mạ Vạn Chấn Thiên, trọng yếu nhất vẫn là trong lòng không chắc, bởi vì hắn phía trước đã cùng Thiên Nhất Tử tinh tế nói qua rồi, mà Thiên Nhất Tử cũng không có 10 phần lòng tin có thể công phá Vạn Tượng môn Vạn Tượng đại trận. Vì lẽ đó, hắn bây giờ chính là muốn tận lực nhiễu loạn Vạn Chấn Thiên suy nghĩ, mặc dù hắn không biết làm như vậy đến cùng có thể thành công hay không, nhưng mà hắn ít nhất phải thử một lần. Vạn Chấn Thiên lúc này đúng là bị Nam Cung Vân tức giận không nhẹ, thế nhưng hắn suy cho cùng cáo giả, bụng dạ cực sâu, không đến trong chốc lát liền trở lại bình thường. Ngay sau đó, lạnh lùng cười nói: "Tiểu tử ngươi thật đúng là âm hiểm xảo trá, quỷ kế đa đoan, chẳng thể trách Thiên Dũng bên trong độc kế của ngươi. Lão phu nhìn ngươi đối với cô gái nhỏ này quan tâm như vậy, ta cam đoan với ngươi, chờ các ngươi rơi xuống trong tay ta, ta sẽ để cho ngươi nhìn tận mắt ta bả nàng thưởng cho chúng ta Vạn Tượng môn mỗi người đệ tử." Nhưng mà, không đợi Vạn Chấn Thiên nói xong cũng bị Thiên Nhất Tử nghiêm nghị đánh gãy: "Vạn môn chủ, ngươi cũng coi như là chúa tể một phương, lại không để ý đến thân phận lời nói thấp hèn ô uế, cùng ta còn đem ngươi coi là đối thủ của ta, ngươi xứng sao?" Thiên Nhất Tử sở dĩ tức giận cũng không phải là bởi vì Vạn Chấn Thiên đối với Nam Cung Vân nói lời ác độc, mà là bởi vì hắn không nên vũ nhục Lam Duệ. Chỉ là lúc này, lại nghe Nam Cung Vân một chữ một lời âm lãnh nói: "Muốn chạm người của ta, vậy ta cũng chỉ có thể tiêu diệt các ngươi tất cả Vạn Tượng môn. Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có 9 kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy."